Chương 184, Chu Nguyên Chương muốn triệu kiến Thẩm Ngọc Nhi mẹ con. Chu Hi Thiên Phú. 2, chương 184, Chu Nguyên Chương muốn triệu kiến Thẩm Ngọc Nhi mẹ con. Chu Hi Thiên Phú. 2, nghe được cái này, Chu Nguyên Chương đầu tiên là nào nào, lập tức cười lạnh một tiếng, Cao Ly Quốc, một cái Man Di tiểu quốc, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Trước kia hướng Bắc Nguyên tiến cống xương thần, thậm chí càng động binh viện trợ Bắc Nguyên, chống cự ta Đại Minh trinh phạt Liêu Đông. Nếu như không phải ta Đại Minh tướng sĩ dũng mãnh, dẫn đầu cầm xuống Liêu Đông, hắn Cao Ly chỉ sợ thật sự chính là muốn cùng ta Đại Minh là địch. Cái này một thủ, ta còn không có tìm hắn Cao Ly tính sổ sách, hắn Cao Ly vương lại còn dám đến thỉnh cầu ta Đại Minh cứu hắn. Chu Nguyên Chương trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng, hắn đối Cao Ly cái này tiểu quốc lập đi lặp lại vô thường cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn thấy Cao Ly loại này mượn gió bẻ mang hành vi thật sự là làm cho người khinh thường. Bây giờ Bắc Nguyên yếu đi, bây giờ Đại Minh mạnh, hắn Cao Ly muốn tiêu diệt, vậy mà liền phải hướng Đại Minh tiến cống xưng thần, còn muốn Đại Minh xuất binh viện trợ, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Hoàng thượng nói cực phải. Lữ bản đội vàng phụ hòa nói, theo chủ khách đi thượng đấu, bây giờ Cao Ly quốc bên trong loạn tượng tăng lên, Cao Ly vương quân đội đã bị ngày xưa hắn đại tướng quân Lý Thành Quế đánh cho liên tục bại lui, thậm chí là binh lâm hắn vương thành chỗ. Có lẽ tiếp qua không lâu, Cao Ly liền đem nên đón thay đổi triều đại. Mà lại Lý Thành Quế kính sợ ta Đại Minh, dưới trướng hắn quan lại thông qua chủ khách ti nói rõ đối hoàng thượng lòng kính sợ, đối Đại Minh lòng kính sợ. Hắn nói rõ đợi đến hắn nước nội chiến loạn kết thúc về sau, chắc chắn sẽ điều động sứ thần nhập Đại Minh triều cống. Lữ bản tiến một bước bổ sung Cao Ly quốc bên trong thế cục, để Chu Nguyên Chương đối cái này Cao Ly tình huống có càng toàn diện hiểu rõ. Thái tử. Chu Nguyên Chương đem ánh mắt chuyển hướng Chu Tiêu, trực tiếp hỏi, đối với Cao Ly tình huống, ngươi như thế nào nhìn? Những năm này, mặc dù Đại Minh đem hết thể trọng tâm đều đặt ở đế quốc nội bộ, chủ yếu nhằm vào chính là Bắc Nguyên, tận sức tại đoạt lại cố thổ, khôi phục Hán gia cương thổ. Nhưng ở Đại Minh to lớn bản đồ dưới, xung quanh cũng tồn tại rất nhiều tiểu quốc cùng Đại Minh liền nhau. Tại Đại Minh uy thế giới, có tiểu quốc kính sợ Đại Minh, chủ động xưng thần, thỉnh thoảng tiến cống, để bày tỏ bày ra đối Đại Minh trung thành, cũng có tiểu quốc không biết tự lượng sức mình, như toan cùng Đại Minh là địch, thậm chí tại biên cảnh trở binh, khiêu khích Đại Minh quyền uy. Chỉ bất quá, đối với những nước nhỏ này mà nói, bọn hắn bất quá là Đại Minh trên người nhỏ hạn, nếu như thật động binh, thu thập cũng không phải là việc khó. Mà Bắc Nguyên mới là thuộc về Đại Minh chân chính hỏa lớn, như là treo lên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, thời khắc uy hiếp Đại Minh an toàn. Phu hoàng, Chu Tiêu hơi suy tư, mười phần tự tin nói ra, nhi thần cảm thấy, để Cao Ly đi nội đấu đi. Cái này Lý Thành Quế là người thông minh, biết rõ tương lai muốn như thế nào cùng ta Đại Minh ở chung. Lần này Bắc phạt sau khi thành công, Bắc Nguyên lại không cách nào cùng ta Đại Minh hình thành thế chân bạc chi thế. Nếu như Lý Thành Quế dám can đảm trêu chọc ta Đại Minh, vậy liền để hắn biết rõ cái gì là Đại Minh thiên uy. Chu Tiêu nói những lời này lúc, mang trên mặt một loại đại quốc chữ quân tự tin, rất có đế vương chi bá khí. Mà nghe Chu Tiêu những lời này, Chu Nguyên Chương trên mặt lập tức lộ ra vẻ động dung, tán dương nhẹ gật đầu. Nói ra, Tiêu Nhi nói không sai, lời này đã có đế vương chi khí. Chu Nguyên Chương thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, hắn đối Chu Tiêu biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn thấy, Chu Tiêu đã hoàn toàn trưởng thành là một cái có đảm đương, có mưu lược chữ quân, có quản lý thiên hạ năng lực, càng có đối ngoại năng lực. Nghe Chu Nguyên Chương tán dương, trên triều đình quần thần tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao bây giờ cái này một buổi sáng hoàng đế phụ tử ở giữa quan hệ hòa hợp, căn bản không phải các triều đại đổi thay loại kia dương cung bạt kiếm khẩn trương cục diện. Hiện nay hoàng thượng đối thái tử cực kỳ tín nhiệm, căn bản không lo lắng thái tử sẽ xoán bị đặc quyền. Bởi vì theo hoàng đế, tương lai hết thể dù sao đều là thái tử Chu Tiêu, hắn làm hết thể đều là đang vì thái tử trải đường, trợ giúp hắn tốt hơn kế thừa hoàng vị, quản lý thiên hạ. Bất quá phụ hoàng, Chu Tiêu lời nói xoay chuyển, cười nhìn xem Chu Nguyên Chương nói, lại có hơn 3 tháng chính là cửa ải cuối năm gần, mà sang năm thì là có một kiện đại sự cần ta triều đình toàn lực xử lý a. Chu Tiêu nói lời này lúc, trong mắt lóe ra chờ mong, tựa hồ đã đối đại sự này tràn đầy ước mơ. Đúng vậy a. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, cảm khái nói, bất chi bất giác 3 năm ân khoa lại đến. Không biết lần này có thể hay không cho ta Đại Minh mang đến bao nhiêu nhân tài. Chu Nguyên Chương trên mặt cũng tương tự lộ ra mong đợi thần sắc, hắn biết rõ nhân tài đối với quốc gia tầm quan trọng. Mỗi một lần ân khoa đều là Đại Minh tuyển chọn nhân tài trọng yếu cơ hội, hắn hy vọng có thể thông qua lần này ân khoa, vì quốc gia chiêu mộ được càng nhiều nhân tài trụ cột, là Đại Minh phồn vinh hương thịnh rót vào sức sống mới. Phụ hoàng, ta Đại Minh địa linh nhân kiệt, vô số nhân tài xuất hiện nhiều, lần này ân khoa cũng quả quyết sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng. Chu Tiêu vừa cười vừa nói, ngữ khí chắc chắn. Hắn biết rõ tại Đại Minh mảnh này rộng lớn cương thổ phía trên, ẩn giấu đi vô số anh tài, chỉ chờ lấy một cái cơ hội có thể trổ hết tài năng, vì quốc gia hiệu lực. Ân khoa chính là đường tắt. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, sau đó ôn hòa nói ra, lần này ân khoa chuẩn bị vẫn giao cho thái tử chủ quản, lễ bộ toàn lực phối hợp. Vẫn. Chu Nguyên Chương tràn đầy đối Chu Tiêu tín nhiệm, hắn đem trọng yếu như vậy ân khoa giao cho Chu Tiêu, tự nhiên là không có chút nào lo lắng cái gì. Nhi thần lĩnh chỉ. Chu Tiêu lập tức đáp. Thần lĩnh chỉ. Lữ bản cũng là lúc này lĩnh mệnh, lễ bộ tại ân khoa bên trong trọng yếu chức trách, hắn tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Ân khoa thi hội, đây chính là Đại Minh chân tuyển quan viên trọng yếu đường tắt, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Từ Đại Minh sau khi lập quốc, ngoại trừ lần thứ nhất ân khoa là Chu Nguyên Chương tự mình đến chủ trì, đến tiếp sau ân khoa đều là từ Chu Tiêu đến chủ trì. Đây cũng là Chu Tiêu bồi dưỡng thuộc về hắn thành viên tổ chức, dù sao ân khoa về sau, trải qua Chu Tiêu tự mình chủ trì tuyển ra quan viên, đều là thái tử môn sinh. Những người này ngày sau cũng đều vì Chu Tiêu toàn tâm hiệu lực, trở thành hắn thống trị thiên hạ trợ thủ đắc lực. Đúng rồi. Chu Nguyên Chương tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có liên quan tới Chu Ứng chiến công, binh bộ đều nhớ kỹ. Hồi hoàng thượng, Đường Đạc đội vàng đáp lại nói, quan quân hầu chiến công đều đã ghi lại ở sách, mà lại không chỉ là quan quân hầu, phàm xuất chinh Bắc phạt có công tướng sĩ, chỉ huy thiêm sự phía trên tướng lĩnh, chiến công đều đã ghi lại ở sách, chỉ đợi Bắc phạt công thành, hoàng thượng liền có thể theo công mà thưởng. Đường Đạc lúc nói chuyện, trật tự rõ ràng, giọt nước không lọt. Như thế rất tốt. Chu Nguyên Chương ngoài lòng cười cười, nhẹ gật đầu. Đối với Đường Đạc chấp trưởng binh bộ, như thế nghiêm cẩn thái độ, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Binh bộ như thế, ân thưởng ghi chép. Dạng này mới có thể cam đoan các tướng sĩ nỗ lực đạt được vốn có hồi báo, khích lệ bọn hắn trên chiến trường anh dũng giết địch. Sau đó, Chu Nguyên Chương trên mặt mấy phần trầm tư, giống như nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng. Quan quân hầu tại lần này Bắc phạt bên trong lập xuống chiến công vô số, hắn vợ con đã nhập ứng thiên đã lâu, thái tử từng triệu kiến qua một lần, ta cũng nên xem một chút. Chu Nguyên Chương chậm rãi nói, trong giọng nói để lộ ra một tia lo lắng. Vân Kỳ, triều nghị tán đi về sau, ngươi đi chuyển ta khẩu dụ, ngươi mang Chu Ứng vợ con vào cung yết kiến. Ta ban thưởng yến ân thưởng. Cái này tự nhiên cũng là biểu đạt đối Chu Ứng coi trọng. Nô tỳ lĩnh chỉ. Vân Kỳ nghe được hoàng đế phân phó, lập tức tiến lên một bước, cung kính đáp. Chu phủ. Nương, đến bắt ta à? Nương. Tại Chu phủ rộng rãi trong đình viện, Chu Ứng đã xuất chinh gần 9 tháng. Trước đây ly biệt lúc, Chu Hi bao nhiêu chẳng lớn, bây giờ đã một tuổi nhiều. Mới đầu chỉ có thể tập tễnh học theo, hiện tại cũng có thể vui sướng chạy. Hắn mặc một thân tinh xảo màu đôi hoa phục, Chu Hi kế thừa phụ thân cùng mẫu thân ưu lương đen, ngày thường mười phần đáng yêu, kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ như là quả táo chín, để người nhẫn không được muốn bóp trên một thanh. Có thể đoán được, về sau hắn khẳng định là một cái phong độ nhẹ nhàng khôi ngô tiểu ca. Đương nhiên, so với hắn phụ thân Chu Ứng trên thân kia cố võ tướng dũng mãnh chi khí, cái này Chu Hi thì là khuynh hướng mấy phần văn nhân khí chất, trong ánh mắt của hắn lộ ra linh động cùng thông tuệ, phảng phất đôi hết thảy xung quanh đều tràn ngập tò mò. Hi Nhi, ngươi chính là cái mông ngưỡng ấy. Thẩm Ngọc Nhi đi theo Nhi tử sau lưng, mang trên mặt mấy phần nụ cười bất đắc dĩ. Suốt ngày quấy rối không ngừng. Thẩm Ngọc Nhi nhẹ giọng giận trách, nhưng này trong giọng nói lại tràn đầy cương triều. Trước kia nàng còn không hiểu cái gì gọi là một tuổi hai tuổi chó đều ngại, hiện tại Thẩm Ngọc Nhi xem như triệt để minh bạch. Cái này tiểu gia hỏa tinh lực phảng phất mãi mãi cũng dùng không hết, cả ngày ở trong nhà trên nhảy dưới tránh, một khắc cũng không thể an bình, thật là đến chó đều ghét bỏ tuổi tác. Lúc này, Lâm Phúc đâm đầu đi tới, trực tiếp liền một tay lấy nhỏ Chu Hi bế lên, động tác nhẹ nhàng mà thuần thục, phảng phất đây đã là hắn vô số lần làm qua sự tình. Dừng ai ông. Nhỏ Chu Hi vừa nhìn thấy ôm mình Lâm Phúc, lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, tràn đầy hồn nhiên cùng vui sướng. Ngươi trở về. Chu Hi hưng phấn nói ra, có hay không mang cho ta đồ ăn? Nói, Chu Hi con mắt trợn trừng lên, tràn đầy chờ mong. Nhà ta tiểu thiếu gia muốn đồ ăn, lão nô khẳng định là muốn dẫn a. Lâm Phúc vừa cười vừa nói, chính nhìn xem tiểu thiếu gia, tiếu dung đều phá lệ ấm áp, trong mắt tràn đầy đối nhỏ Chu Hi yêu thương. Sau đó, Lâm Phúc trực tiếp từ trong tay áo móc ra một cái mễ đoàn tử, mùi thơm xông vào mũi. Vẫn là rừng á ông tốt nhất. Chu Hi cao hứng tiếp nhận mễ đoàn tử, lập tức lấy lòng nói, thiếu phu nhân. Lâm Phúc ôm nhỏ Chu Hi, quay người mặt hướng Thẩm Ngọc Nhi. Hắn lưng eo hơi gấp, thi lễ một cái, cho dù bị Chu Ứng vợ chồng coi là trưởng bối, nhưng hắn cấp bậc lễ nghĩa lại mảy may chưa giảm. Thẩm Ngọc Nhi nhìn xem tại Lâm Phúc trong ngực vặn bẹo nhi tử, Lâm bá, ngươi nói ta có phải hay không muốn tìm một cái tiên sinh dạy bảo Hi Nhi hiểu biết chữ nghĩa rồi? Lâm Phúc cúi đầu nhìn về phía trong ngực nháy mắt to Chu Hi, sau đó nói, tiểu thiếu gia mới một tuổi nhiều, còn quá nhỏ điểm a. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng tại sao ta cảm giác hắn so 3-4 tuổi hài tử đều làm ở mỹ? Một ngày tinh lực vô hạn. Thẩm Ngọc Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, đông xích lại gần hạ giọng, trong mắt nổi lên mấy phần hào quang, mà lại cái này tiểu gia hỏa cũng hoàn toàn chính xác rất thông minh, ta tại thư phòng lúc, hắn ghé vào án bên cạnh chơi bùa, vậy mà nhớ kỹ 10 cái chữ, còn có thể niệm đi ra. Chu Hi giống như là nghe hiểu tán dương, đột nhiên tránh thoát Lâm Phúc ôm ấp, lảo đảo chạy đến bên cạnh cái bàn đá, mập mạp ngón tay chỉ lấy Thẩm Ngọc Nhi lưu lại chữ tiếp, mơ hồ không rõ thì thầm, trời, địa, người, tiểu thiếu gia vậy mà lợi hại như vậy. Lâm Phúc một mặt kinh ngạc nhìn xem, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn mới 1 tuổi 3 tháng lớn a. Vậy mà liền biết chữ rồi. Dù sao, 1 tuổi liền có thể nhận thức chữ, cái này đích xác là vô cùng ý thấy. Mà cái này, không hề nghi ngờ, chính là trước đây bảng gia trì tại Chu Hi trên người thiên phú mang tới ảnh hưởng, trước đây Chu Hi sau khi sinh, ngẫu nhiên thiên phú liền rơi xuống một cái chính. Chính, bao hàm rất nhiều. Trong đó hiểu biết chữ nghĩa tự nhiên là ở trong đó, chỉ có thể hiểu biết chữ nghĩa mới có thể xử trí chính vụ. Bây giờ Chu Hi nhanh như vậy liền nhận thức chữ, chính là thiên phú hiện ra. Thẩm Ngọc Nhi ngồi xổm người xuống, vuốt con trai mình đầu, ta còn thử mấy lần, đổi khác biệt chữ dạy hắn, hắn thật đều nhớ kỹ. Nói, Thẩm Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phúc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, "Lâm bá, ngươi nói có phải hay không nên mời tiên sinh?" Nghe được cái này, Lâm Phúc suy tư một khắc, cũng là lúc này gật đầu, trong mắt cũng đầy là đối Chu Hi vui mừng, như thế xem ra, đích thật là muốn cho tiểu thiếu gia tìm tiên sinh dạy bảo hắn nhận thức chữ. Như vậy thiên phú, cũng không thể chậm trễ. Nghe vậy, "Kia Lâm bá, ngươi hao chút tâm, nhìn xem có hay không học vấn tốt tiên sinh." Thẩm Ngọc Nhi liền nói ngay, sau đó gương mặt xinh đẹp trên cũng lộ ra một vòng cười nhạt, tránh khỏi hắn cái này một ngày ánh sáng biết rõ tinh lịch. Lâm Phúc nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nói, thiếu phu nhân, ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như tiểu thiếu gia thật đối học văn có thiên phú, vậy liền cho hắn tìm thêm mấy vị lão sư. Kinh, sử, tử, tập, lễ pháp chính học, các mời am hiểu phu tử, đến thời điểm lại nhìn tiểu thiếu gia càng khuynh hướng môn nào học vấn. Nếu như tiểu thiếu gia thật sự có thiên phú, kia chúng ta Chu gia liền thật muốn ra một cái tương lai chẳng nguyên. Lâm Phúc cao hứng nói ý kiến hay. Thẩm Ngọc Nhi vỗ tay cười nói, trực tiếp đồng ý, phản chính Lâm bá ngươi đi tìm đi, chỉ cần phù hợp, trong phủ chúng ta số tiền lớn thuê. Được. Lâm Phúc vừa đáp ứng, chợt nghe dồn dập tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới. Một tên bên ngoài phủ phòng thủ hộ vệ bước nhanh mà đến, lúc này không người cúi đầu, phu nhân. Lâm quản gia. Phủ. Bên ngoài phủ tới cấm vệ quân, toàn bộ đều là hồng phi phòng, tựa hồ là hoàng cung tới, không biết rõ là có chuyện gì, muốn chuyển kiến phu nhân. Chương 185, trong hoàng cung. Thẩm Ngọc Nhi thấp thỏm. Chu Hy rất hiếu kỳ. Chương 185, trong hoàng cung. Thẩm Ngọc Nhi thấp thỏm. Chu Hy rất hiếu kỳ. Nghe nói như thế, Thẩm Ngọc Nhi cũng căn bản không dám trì hoãn, trực tiếp cũng nhanh bước tới lấy bên ngoài phủ đi đến. Lâm Phúc tự nhiên là theo sát phía sau. Bây giờ Chu Ứng không tại phủ thượng, mặc dù Thẩm Ngọc Nhi có chủ kiến, nhưng rất nhiều chuyện đều là muốn cùng Lâm Phúc thương nghị, lần này hoàng cung cấm vệ quân đều tới, tuyệt đối là đại sự. Chỉ trong lát, bên ngoài phủ đập vào mắt, một cái lao thái giám đứng ở trước cửa phủ chờ, mang theo một loại ấm áp tiểu dung, xung quanh thì là cấm vệ quân bảo vệ. Khi thấy cái này lao thái giám, Thẩm Ngọc Nhi đáy lòng giật mình, nàng tự nhiên lập tức nhận ra trước mắt lao thái giám là ngày đó đến truyền đạt thánh chỉ tổng quản. Vân công công, không biết rõ là có chuyện gì quan trọng. Thẩm Ngọc Nhi bước nhanh đi tới, mười phần thấp thỏm hỏi. Chu phu nhân không cần lo lắng, lao nô là dâng ý chỉ hoàng thượng, chuyên tới để mời Chu phu nhân mẹ con nhập hoàng cung một lần. Vân Kỳ vừa cười vừa nói, nhập hoàng cung một lần. Thẩm Ngọc Nhi thì là càng thêm thấp thỏm. Dù sao đã tới ứng thiên lâu như vậy, làm sao đông nhiên được tỉnh mời đi hoàng cung rồi. Tuy nói đã thấy qua đương triều thái tử, có thể đối với trong truyền thuyết đại minh hoàng đế, Thẩm Ngọc Nhi đáy lòng có một loại khó tả kính sợ. Dù sao tại dân gian liền có liên quan tới hoàng đế cùng thái tử phụ tử đồn đại. Có người nói hiện nay hoàng đế Chu Nguyên Chương uy nghiêm như trời, đồng thời mười phần hùng, có người nói Chu Nguyên Chương hỉ nộ vô thường, tùy thời tùy chỗ liền sẽ giết người. Nhưng đối với phổ thông bách tính tới nói, thuộc về Chu Nguyên Chương rất nhiều thì là chính diện, bởi vì Chu Nguyên Chương là từ dân gian nghèo khổ xuất thân, đối đãi bách tính có mãnh liệt cộng minh, hận nhất tham quan ố lại, cũng hận nhất hám lợi thương nhân. Tóm lại, nhằm vào Chu Nguyên Chương đồn đại có vô số, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này hoàng đế tính tình không phải tốt như vậy. Chu phu nhân không cần phải sợ, lần này hoàng thượng truyền triệu chính là chuyện tốt. Quan quân hầu lại tại Bắc Cương lập công, công phá Bắc Nguyên đô thành, thu hoạch vô số. Lần này quan quân hầu chưa từng trở về, cho nên hoàng thượng vì ân thượng, cố ý triệu Chu phu nhân mẹ con vào cung yết kiến, đồng thời ban thưởng yến. Mà lại thái tử điện hạ cũng tại. Vân Kỳ vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên là nhìn ra Thẩm Ngọc Nhi lo lắng. Nghe được cái này, Thẩm Ngọc Nhi cũng mới hơi yên tâm lại. Đặc biệt là nghe được thái tử điện hạ tại, thì càng thêm yên tâm. Tuy nói đối với Chu Thiêu, nàng cũng chỉ là gặp qua một mặt, nhưng cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là rất ôn hòa, rất có lực tương tác, có hắn tại, hẳn là liền không có chuyện xấu gì. Xin hỏi công công, thần phụ mẹ còn khi nào vào cung? Thẩm Ngọc Nhi cung kính hỏi, không dám vượt qua. Hoàng thượng cố ý bàn giao, lần này trực tiếp theo lão nô vào cung là được. Vân Kỳ cười nói, kia thần phụ có cần hay không chuẩn bị cái gì? Thẩm Ngọc Nhi lập tức hỏi. Bất quá lấy lại tinh thần, Thẩm Ngọc Nhi lập tức nhìn về phía Lâm Phúc, Lâm bá, nhanh đi tướng phủ bên trong thượng đẳng tinh nhưỡng mang lên một giường, tiết kiến hoàng thượng không thể tay không đi. Vâng, thiếu phu nhân. Lâm Phúc lúc này gật đầu, sau đó liền chào hỏi hộ vệ đi chuyện. Gặp đây, Vân Kỳ cũng không có đi ngăn cản. Công công, thần phụ đi mang nhi tử. Thẩm Ngọc Nhi cung kính nói, sau đó xoay người đi trong phủ ôm Chu Hy. Chỉ trong lát, Thẩm Ngọc Nhi liền ôm Chu Hy ra, Lâm Phúc cũng chuẩn bị xong một cái dương rượu. Lam Vân Kỳ ánh mắt rơi vào Chu Hy trên mặt một khắc. Cái này, Vân Kỳ hai mắt ngưng tụ, tiếp theo con ngươi cũng không khỏi đến phóng đại. Hiển nhiên là bị kinh đến. Làm trong cung đình lão nhân, cho tới nay đều là phụng dưỡng Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu, hắn như thế nào lại không biết Chu Hùng Anh? Lam nhìn trước mắt Chu Hy, hình dạng quả nhiên là cùng ngày xưa Chu Hùng Anh không thể bảo là không giống, không nói 10 phần, vậy ít nhất có cái 7, 8 phần giống nhau, đơn giản chính là một cái quân đúc ra. Công công, hiện tại liền đi sao? Thẩm Ngọc Nhi nhìn xem có chút ngẩn người Vân Kỳ, ấm giọng hỏi. Một tiếng này, cũng để cho Vân Kỳ lấy lại tinh thần, sau đó lập tức gật đầu, mời Chu phu nhân lên xe ngựa. Một bên, một cái cấm vệ quân trực tiếp liền để lên một cái cầu thang, kéo ra xe ngựa tấm màn. Thẩm Ngọc Nhi ôm Chu Hy liền leo lên lập tức xe. Mà Vân Kỳ biểu lộ thì là có chút khó mà hoàn hồn. Quá giống, đơn giản chính là một cái quân đúc ra. Đây quả thật là thiên hạ chí lớn không thiếu cái lạ a. Trên đời này lại có như thế giống nhau hai người. Nếu như không phải tận mắt thấy Hoàng Trưởng Tôn, ai, ta chỉ sợ đều coi là chính là Hoàng Trưởng Tôn khi còn bé. Vân Kỳ đáy lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn trước mắt xe ngựa, Vân Kỳ đáy lòng sinh ra một loại lo lắng, chỉ mong Hoàng thượng thấy được cái này tiểu gia hỏa sẽ không sầu não đi. Giờ phút này, Vân Kỳ cũng tránh không được suy nghĩ nhiều, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Lúc này quay người lên xe ngựa, tự nhiên là từ hắn tự mình hộ tống, có cấm vệ quân bảo vệ, dọc theo con đường này tự nhiên là thông suốt, nhưng một mực tại mật thiết chú ý Chu phủ Thẩm gia, tự nhiên là lập tức đạt được tin tức. Lao ra, vừa mới tại Chu phủ bên ngoài nhãn tuyến đạt được tin tức, Thẩm Ngọc Nhi bị chuyển vào trong hoàng cung, mà lại từ triều đình cũng đã nhận được một tin tức, Nguyên Đô đã bị Bắc phạt đại quân công phá, từ nay về sau, Bắc Nguyên Vương triều không còn, lần nữa biến thành ngày xưa du mục quốc độ. Nghe nói,
Nghe nói công phá Nguyên Đô tướng lĩnh chính là Chu Ứng. Thẩm quản gia đi tới nội đường, sắc mặt khó coi hướng về Thẩm Vạn Tam bẩm báo nói. Lời này rơi xuống, Thẩm Vạn Tam mặt mo sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Chu Ứng mỗi một lần lập công, mỗi một lần chói sáng, tự nhiên là để hắn bất an. Ai? Thẩm Vạn Tam thở dài một hơi, Thẩm Ngọc Nhi, vẫn là cự tuyệt ta Thẩm gia lấy lòng sao? Lao ra, chúng ta đã thử rất nhiều lần tặng lễ tới cửa, có thể Chu phủ người nghe xong là ta Thẩm gia, lập tức liền là loạn côn đánh ra. Thẩm Ngọc Nhi rõ ràng chính là không muốn lại cho ta Thẩm gia có bất luận cái gì liên quan. Bây giờ, bởi vì Chu Ứng nguyên nhân, Chu gia thế nhưng là trên triều đình hữu nhân, thậm chí rất nhiều người cũng biết rõ Chu gia cùng ta Thẩm gia mấy phần liên quan, vì cho Chu gia lấy lòng, không ít người cũng đoạn mất cùng ta Thẩm gia liên hệ. Bây giờ, Lao Nô cũng không biết rõ muốn như thế nào. Thẩm quản gia cười khổ nói. Thẩm Vạn Tam cũng là một mặt hối hận, càng có một loại bị nhiều lần chèn ép phẫn hận. Chu Ứng, Thẩm Ngọc Nhi, trước đây nên trực tiếp làm chuyện. Nếu như trực tiếp làm chuyện, sao lại có hôm nay tình hình? Thẩm Vạn Tam lạnh lùng nói. Ý thức được cùng Chu gia hòa hoãn quan hệ không thành, Thẩm Vạn Tam lại hối hận trước đây không có trực tiếp ra tay gắt. Bác Bình phủ sinh ý như thế nào? Thẩm Vạn Tam hỏi. Tình huống thật không tốt, gần đây thời gian một năm, ta Bác Bình phủ thương lộ đều bị chém đứt, bây giờ ta Thẩm gia tại Bác Bình phủ các nơi thương nghiệp đều là hao tổn, vải vóc, ngọc khí, trà, các loại đều bị nhằm vào. Mà lại dù là chúng ta mượn nhờ gia tộc khác vận chuyển, có thể những cái kia sơn phỉ liền tựa như đã sớm nhận được tình báo, luôn luôn có thể tinh chuẩn đối phó. Bác Bình phủ thương lộ đã triệt để đoạn mất. Mà lại quan phủ đối với nhóm này sơn phỉ cũng không có biện pháp gì, căn bản không ngăn cản được. Thẩm quản gia cười khổ nói, Bác Bình phủ thương lộ không thông, vậy liền từ bỏ đi. Thẩm Vạn Tam cắn răng, tràn ngập không cam lòng nói, Lao ra, muốn hay không đi đầu đem việc này làm lớn chuyện, tốt nhất là làm ầm ĩ đến triều đình đi. Nếu để cho hoàng thượng biết rõ tại Đại Minh cảnh nội có như thế hung hăng ngang ngược sơn phỉ, tất nhiên sẽ chấn nộ. Thẩm quản gia đề nghị, có thể cử động lần này có lẽ sẽ đắc tội Yến Vương. Dù sao Bắc Bình phủ là hắn phiên quốc. Thẩm Vạn Tam có chút do dự. Bây giờ Lao gia đều có tâm tư từ bỏ Bắc Bình phủ làm ăn, đắc tội Yến Vương lại có thể như thế nào? Lại mà, bây giờ ta Thẩm gia tại Bắc Bình phủ lợi nhuận lớn nhất rượu đều bị bỗng nhiên xuất hiện quán rượu, còn có Chu gia quán rượu cho chiếm, nếu như cái này phía sau không có Yến Vương cái bóng, Lao Nô khẳng định là không tin tưởng. Nếu như thế, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chỉ cần để triều đình biết được núi này phỉ, mượn nhờ triều đình lực lượng đến tiêu diệt, cũng có thể để kia Chu Ứng bị ăn phải cái thiệt to lớn. Thẩm quản gia lạnh lùng nói. Nghe được cái này, Thẩm Vạn Tam mang theo vài phần vẻ trầm tư. Cuối cùng, nhẹ gật đầu. Người nói không sai. Đã Bác Bình phủ sinh ý không làm được. Vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát trực tiếp đâm đến triều đình đi, Chu Ứng không phải nuôi những này sơn phỉ đối phó ta Thẩm ra sao. Vậy ta liền để hắn cái này một chi sơn phỉ toàn bộ đều đi chết. Thẩm Vạn Tam lạnh lùng nói. Lao ra anh minh. Thẩm quản gia lập tức nói. Mà lại, Thẩm Vạn Tam trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó nói, phái người tại Ứng Thiên phủ tản tin tức, liền nói quan quân hầu vợ Thẩm Ngọc Nhi không tuân theo hiếu đạo, bất kính cha, bất kính thân. Lao ra. Cử động lần này rơi xuống, mặc dù sẽ để Chu gia có chút thanh danh có hại, nhưng tựa hồ cũng đại biểu không được cái khác, mà lại sẽ đem Chu gia triệt để làm mất lòng a. Lại mà, cái này Thẩm Ngọc Nhi nếu như truy đến cùng, nàng căn bản cũng không phải là ta Thẩm gia người. Thẩm quản gia có chút do dự. Hắn thấy, nếu như tiếp tục đắc tội Chu gia, đắc tội Chu Ứng, kết quả kia tuyệt đối là lấy lòng không được. Coi như nàng không phải ta Thẩm gia người, nhưng cũng là tại ta Thẩm gia lớn lên. Tại Thanh Vân, hiếu nghĩa làm đầu. Ta chính là muốn để Thẩm Ngọc Nhi có tiếng xấu. Về phần có thể hay không lấy được hiệu quả, vậy liền xem đi. Dù sao đã không chết không thôi, coi như không có hiệu quả, vậy Lao Phu cũng phải để bọn hắn khó chịu. Thẩm Vạn Tam lạnh lùng nói, tràn đầy hận ý hắn thấy. Hắn đã nhiều lần mượn bộ, có thể Chu Ứng cùng Thẩm Ngọc Nhi vậy mà đều không tiếp thụ, cái này tự nhiên là để hắn bất mãn. Như thế, vậy liền đấu đến cùng. Hắn Thẩm gia mặc dù là thương nhân nhiều năm, thế nhưng là không có đem trôi bên ngoài, coi như hắn Chu Ứng là quan, tại Đại Minh luật pháp giàn khung dưới, hắn cũng không có cách nào đối phó hắn. Kia Bác Bình phủ sinh ý từ bỏ về sau, di chuyển đến nơi nào? Thẩm quản gia hỏi. Đại Đông phủ, An Định phủ, đều có thể. Từng bước đem trọng tâm chuyển di đi. Thẩm Vạn Tam hít một hơi. Hoàng cung đại nội. Đông cung mặc dù ở vào hoàng cung, nhưng chưa từng xâm nhập. Ngày hôm nay, ngồi xe ngựa, thưởng thụ lấy phổ thông đại thần đều hưởng không chịu được vinh hạnh đặc biệt, một lộ mã xe nhập hoàng cung, đi tới văn nguyên các chỗ. Đây cũng là Chu Nguyên Chương thường ngày xử trí tấu chương địa phương. Rất nhanh, làm xe ngựa dừng lại. Chu phu nhân đã đến. Vân Kỳ cười nói, sau đó đi đầu xuống xe ngựa, kéo ra tấm màn. Thẩm Ngọc Nhi mang theo một loại tâm tình thấp thỏm, nắm Chu Hi đi xuống lập tức xe. Mà Chu Hi căn bản không sợ chiến trận này. Cái đầu nhỏ hiếu kỳ hướng về Chu Vi triển vọng. Nương, cái này địa phương thật lớn a, còn có thật nhiều binh. Chu Hi mắt to trợn to, thanh âm non nớt mà hiếu kỳ nói, Hi Nhi, nơi này là hoàng cung, thiên hạ lớn nhất người ở địa phương, ngươi cũng không thể nói lung tung, đợi đến không có nương chuẩn, không cho phép ngươi mở miệng. Thẩm Ngọc Nhi hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Hi nói. Chính nhìn xem mẫu thân cái này bộ dáng nghiêm túc, Chu Hi cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù có chút không tình nguyện. Hoàng thượng, Lao Nô đã đem Chu phu nhân mẹ con mang đến. Vân Kỳ đứng tại đại điện bên ngoài, cung kính đối trong điện nói, "Vào đi." Chu Nguyên Chương giản mua mà thanh âm uy nghiêm từ trong điện truyền ra, "Chu phu nhân, đi vào đi." Vân Kỳ quay đầu, mỉm cười. Hô. Thẩm Ngọc Nhi bình phục một cái tâm tình, nhưng vẫn là mang theo khó tả khẩn trương. Tay thật chặt cầm Chu Hi tay nhỏ, chậm rãi hướng về trước mắt bên trong đại điện đi đến. Vào đại điện, chạm mắt tới chính là một loại khó tả uy túc. Tựa hồ cũng là bởi vì Chu Nguyên Chương ở trong đó, mang đến một loại không lợi uy túc cảm giác. Đế vương chỗ, thiên uy chỗ. Thẩm Ngọc Nhi há lại sẽ không khẩn trương. Chân chính tiến vào bên trong đại điện. Thẩm Ngọc Nhi dùng ánh mắt còn lại xem xét. Tại bên trong đại điện, Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, tại ngự án trên phê duyệt lấy đi tới, một bên Chu Tiêu thì là đang giúp đỡ nhìn xem, cũng là đưa ra chính hắn dị nghị. Lam Thẩm Ngọc Nhi đi tới, thần phụ mang theo Tử Tham kiến hoàng thượng. Thẩm Ngọc Nhi thanh âm có chút run rẩy nói, hạ thấp người cúi đầu. Bởi vì có cáo mệnh mang theo, không cần quy lại. Mà Chu Hi thì là hiếu kỳ đánh giá, học theo hành lễ, bất quá khi hắn ngẩng đầu sau muốn xem, Thẩm Ngọc Nhi trực tiếp đem hắn đầu cho đè xuống. Hiện tại Thẩm Ngọc Nhi liền sợ con trai mình gây vị này hoàng đế không vui. Dù sao, đôn đại vẫn còn có chút vào trước là chủ. Tại Thẩm Ngọc Nhi đáy lòng, Chu Nguyên Chương cũng là hỉ nộ vô thường cái chủng loại kia hoàng đế. Nàng tự nhiên sợ hãi. Mà một bên, Chu Tiêu thì là mang theo ấm áp tiêu dung. Nghe tiếng, Chu Nguyên Chương chậm rãi ngẩng đầu, uy nghiêm mặt già bên trên cũng hiện lên một vòng tiêu dung đến, bất quá nhìn vẫn là lộ ra một loại khó tả uy áp. Miễn lễ bình thân, Chu Nguyên Chương quát tay, "Tạ hoàng thượng." Thẩm Ngọc Nhi lập tức nói tạ, chậm rãi đứng thẳng, nhưng vẫn cúi đầu. Ngay tiếp theo Chu Hi đầu đều bị Thẩm Ngọc Nhi ăn lấy, sợ cái này tiểu gia hỏa làm tức giận đến thiên nhan, dù sao tiểu hài tử có thể không quản được nhiều như vậy, nhìn thẳng thiên nhan thế nhưng là bất kính. Những uy củ này, Thẩm Ngọc Nhi tự nhiên là mười phần rõ ràng. Chu Nguyên Chương thì là mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhi. Nhìn xem tướng mạo của nàng, đích thật là xuất chúng, mà lại khí chất cũng vẫn được. Không tệ. Chu ứng tìm một cái tốt thế tử. Chu Nguyên Chương cười tán dương. Đa tạ hoàng thượng tán dương. Thẩm Ngọc Nhi thì là lập tức trở về nói, thấp phẩm đáp lời, không dám bất kính. Nhưng lúc này, Chu Hi một mực bị chính mình nương đè ép đầu, rốt cục nhịn không được, thế là có chút tiểu sinh khí mà nói, "Nương, ngươi ép tới đầu ta đau quá." Cái này thanh thúy non nớt một tiếng, lập tức liền đem Chu Nguyên Chương ánh mắt hấp dẫn đến Chu Hi trên thân. "Cho ta thành thật một chút, nơi này là hoàng cung." Thẩm Ngọc Nhi đè thấp thanh âm nói. Chương 186, Chu Nguyên Chương kinh ngạc, thật cùng hùng anh như lúc đồng dạng. Một, chương 186, Chu Nguyên Chương kinh ngạc, thật cùng hùng anh như lúc đồng dạng. Một, nhưng có thể nương, ngươi không cần một mực đè ép ta đi. Chu Hi bất mãn hết sức lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ủy khuất, ta rất ngoan. Thẩm Ngọc Nhi mắt điếc hai ngờ, trắng nón mà thon dài tay vẫn như cũ vững vàng đặt ở Chu Hi đỉnh đầu, có lẽ đây chính là tình thương của cha ảnh hưởng, biến thành tình thương của mẹ như núi. Giờ phút này, Thẩm Ngọc Nhi cũng không có cách nào, trong mắt của nàng tràn đầy sầu lo. Thẩm Ngọc Nhi thật sự là bị Chu Hi cái này tiểu gia hỏa tại phụ thượng nghịch ngợm gây sự chơi đùa tâm lực lao lực quá độ. Hồi tưởng lại Chu Hi biết đi đường đến nay, Chu Hi tựa như cái tiểu ma vương, trên nhảy dưới tránh, đem phụ thượng bấy đến gà bay chó nhảy. Nàng lo lắng cái này vô pháp vô thiên tính tình đến hoàng cung, tại hiện nay hoàng thượng trước mặt cũng không biết thu liễm, một khi phạm phải vượt qua cấp bậc lễ nghĩa sai lầm lớn, vậy coi như là đại họa lâm đầu. Mặc dù mình phu quân có công, nhưng Thẩm Ngọc Nhi vẫn là mười phần thận trọng, không muốn chính mình kéo phu quân chân sau. Nhìn thấy màn này, ha ha. Chu Nguyên Chương cởi mở tiếng cười tại trống trải bên trong đại điện quân quần, cũng để cho cảm giác đè nén giảm bớt rất nhiều. Nơi này không phải triều đình, cũng không phải cái gì trang trọng trường hợp, không cần như thế câu nệ. Tiểu Giang Hỏa, ngẩng đầu lên, để ta hảo hảo nhìn một cái ngươi. Chu Nguyên Chương hai mắt nhắm lại, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều lộ ra mấy phần hiền lành, hiển nhiên là bị Chu Hi non nớt đáng yêu ngựa khi chọc cho thoải mái không thôi. Được Chu Nguyên Chương câu nói này, Thẩm Ngọc Nhi treo cao lấy tâm thoáng buông xuống chút, bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, chậm rãi đem đè ép Chu Hi tay lấy ra, nhưng cùng lúc cũng là nhỏ giọng căng dặn, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, không phải về nhà để ngươi để mặt. Sau một khắc, Chu Hi giống như là tránh thoát trói buộc chim nhỏ, tuyệt không sợ người lạ, cấp tốc hiếu kỳ ngẩng đầu, đen lúng liếng con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn về phía trước Chu Nguyên Chương. Ánh mắt kia tràn đầy hồn nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu, phản phất trước mắt vị này uy nghiêm hoàng đế chỉ là một cái phổ thông lão giả. Đương nhiên, tiểu hài tử cũng căn bản không có nhiều như vậy ý nghĩ. Không ngẩng đầu lên con tốt, cái này ngẩng đầu một cái, nhưng làm Chu Nguyên Chương cả kinh đờ ra tại chỗ. Cái này, Chu Nguyên Chương bờ môi khẽ run, thanh âm cũng biến thành có chút khàn khàn, giống như là bị cái gì đồ vật mạnh ở yết hầu. Hắn đôi mắt giàn mua trừng tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Chu Hi, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cho dù mấy tháng trước, Chu Tiêu đã từng đề cập qua Chu Hi hình dạng, nói hắn cùng ngày xưa chính mình cháu trai bộ dáng giống nhau đến mấy phần, có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy, Chu Nguyên Chương mới rõ ràng cảm nhận được, thế này sao lại là tương tự, đơn giản chính là một cái khuôn đúc ra. Không nói hoàn toàn, tối thiểu cũng có 7-8 phần giống nhau. Chu Tiêu lặng lặng đứng ở một bên, nhìn xem đã một tuổi nhiều Chu Hi, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Mà trong mắt hắn chỗ sâu càng là lộ ra một loại nhàn nhạt yêu thương, có chút túi đầu, tựa hồ đang cố gắng che giấu nội tâm tâm tình rất phức tạp. Chu Hi khuôn mặt giống một thanh sắc bén dao, tùy tiện rạch ra trong lòng của hắn cái kia đạo phủ đuổi đã lâu vết thương, để hắn nhớ tới trước kia đủ loại. Bất quá, khi nhìn đến Chu Nguyên Chương thời khắc này bộ dáng, Chu Tiêu tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó, chỉ là yên tĩnh không nói. Hắn biết rõ chính mình cũng vẫn chưa từ quá khứ đau xót bên trong hoàn toàn đi tới, mà phụ thân lại là người trọng tình trọng nghĩa, lại có thể nào tùy tiện tiêu tan. Trước đây, đây chính là bọn hắn lòng tràn đầy mong đợi, ký thác kỳ vọng con cháu a. Khi nhi là thế nào? Thẩm Ngọc Nhi thông tuệ hơn người, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nàng dư quang tại Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu ở giữa vừa đi vừa về dao động, nhạy cảm đã nhận ra dị dạng. Không đúng, trước đây lần thứ nhất thái tử nhìn thấy Hi Nhi lúc, cũng là bộ dáng như vậy, trường trường nhìn chằm chằm Hi Nhi nhìn. Chẳng lẽ Hi Nhi lớn lên giống hoàng thượng cùng thái tử quen thuộc người hay sao? Thẩm Ngọc Nhi trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liên tưởng đến cố nhân hai chữ. Cũng chỉ có cái này nguyên nhân mới có thể giải thích vì sao hiện nay hoàng thượng cùng thái tử nhìn thấy Chu Hi lúc đều lộ ra như vậy rung động biểu lộ. Phu hoàng, Chu Tiêu gặp Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm Chu Hi nhìn hồi lâu, ánh mắt bên trong tràn đầy si mê cùng hoài niệm, nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở. Một tiếng này kêu gọi, bao hàm lấy hắn đối phụ thân lo lắng, cũng ý đồ đem phụ thân từ trong hồi ức kéo về hiện thực. Một tiếng này, quả nhiên để Chu Nguyên Chương hồi thần lại. Khó trách trước đây Tiêu Nhi nói thế gian này sẽ có hay không có vãng sinh luân hồi, đúng là ý này. Chu Nguyên Chương trong lòng cảm khái ngàn vạn, mặt già bên trên mang theo khó nói lên lời tang thương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta như thế nào lại tin tưởng thế gian này có như thế giống nhau hai người a? Hắn đơn giản liền cùng Hùng Anh khi còn bé dáng dấp như lúc đồng dạng a. Ai? Đáng tiếc Hùng Anh không có ở đây, nếu như hắn vẫn còn, ta xem chừng đều cảm thấy cái này tiểu gia hỏa là Hùng Anh dòng dõi, quá giống. Chu Nguyên Chương dưới đáy lòng âm thầm nghĩ đến, một loại thật sâu thẫn thờ ở trong lòng lan tràn ra. Bất quá, làm Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, ánh mắt cùng Chu Tiêu giao hội một khắc này, hai cha con lòng có linh tê, lẫn nhau đều minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Ánh mắt kia ăn ý, là nhiều năm qua thâm hậu thân tình cùng trải qua đúc thành. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì a? Chu Nguyên Chương mỉm cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, ngựa khi ôn hòa mà hiền lành. Đây là triều thần chưa từng thấy qua ôn hòa bộ dáng. Có lẽ là trước mắt Chu Hi để hắn không tự chủ được nhớ tới thương yêu nhất trưởng tôn. Giờ phút này, Chu Nguyên Chương cũng cảm giác chính mình đưa thân vào một trận mỹ diệu trong một cảnh, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực nhưng lại mỹ hảo. Tựa như hắn tôn nhi trở về. Ta gọi Chu Hi. Chu Hi giòn tan hồi đáp, thanh âm non nớt nhưng chữ chặt đàng hoàng. Chu gia Chu Hi Hi. Vừa nói, Chu Hi một bên duỗi ra tay nhỏ, trên không trung nhất bút nhất họa khoa tay, bộ dáng nghiêm túc mà đáng yêu. Tựa hồ còn biết rõ viết chính mình danh tự giống như. Ha ha. Chu Nguyên Chương nghe tiểu gia hỏa trả lời, nhịn không được lại cười lên, trong tiếng cười tràn đầy cương triều. Hắn nhãn châu xoay động, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, tiếp lấy hỏi, "Vậy ngươi có biết Hi chữ có gì ngụ ý?" Hỏi ra lời này lúc, Chu Nguyên Chương có chút hướng về phía trước khẽ nghiêng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hi, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Cái này nương dạy qua ta." Chu Hi nghiêng đầu, con mắt quay tròn đi lòng vòng, nghiêm túc trả lời, "Hi ngụ ý là quan minh, phồn vinh, ấm áp còn có hưng thịnh." Trả lời lúc, Chu Hi cố gắng hồi tưởng đến mẫu thân dạy bảo lúc dáng vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chuyên chú. Kia vẻ mặt nghiêm túc phảng phất tại hoàn thành một kiện vô cùng trọng yếu đại sự, vô cùng khả ái. Nghe được cái này, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu không khỏi hai mắt tỏa sáng, hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Hi nho nhỏ niên kỷ, vậy mà thật có thể trả lời đi lên vấn đề này. Một màn này, để hai cha con phảng phất lại về tới năm đó. Đồng dạng là tại cái này văn nguyên các bên trong, khi đó Mã Hoàng hậu còn tại thế, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chu Hùng Anh đã dài đến 4 tuổi, như cái hoạt bát tiểu hầu tử, tại bên trong đại điện lanh lợi, 10 phần vui chơi. Chu Nguyên Chương ngồi tại ngự án trước, hoàn toàn như trước đây phê duyệt lấy chồng chất như núi tấu chương, trong tay bút lông tại trên trang giấy không ngừng vũ động. "Ta nói a ông, ngươi cái này một ngày trời phê duyệt tấu chương, không mệt mỏi sao?" Chu Hùng Anh một mặt bất mãn đi đến Chu Nguyên Chương bên người, hai tay chống nạnh, miệng nhỏ vểnh lên đến lao cao, liền không thể nhiều bồi bồi ta. Nói ra lời này lúc, Chu Hùng Anh trong mắt lóe ra khát vọng và mang, tràn đầy đối tổ phụ làm bạn chờ mong. "Ngươi cái này thối tiểu tử biết cái gì?" Chu Nguyên Chương cũng không ngẩng đầu, bút trong tay vẫn như cũ không ngừng biết, "Ta chuyện làm bây giờ, đây chính là liên quan đến thiên hạ đại sự, mỗi một bản tấu chương đều đủ để ảnh hưởng thiên hạ, ảnh hưởng ta Đại Minh quốc vận. Cùng ngươi đi, cái này tấu chương ai đến xử trí? Chẳng lẽ dựa vào ngươi cái này tiểu tử a?" Mặc dù trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy cương triều. Từ cái này lời thoại bên trong, liền có thể nhìn ra Chu Nguyên Chương cùng cháu trai ở chung lúc, liền như là người bình thường ông cháu, không có chút nào ngăn cách, thân mật khăng khít. "Toàn bộ ném cho cha đi a." Chu Hùng Anh không chút nghĩ ngợi hồi đáp, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, dù sao hắn từng ngày dành đến hoàng. Quả nhiên Chu Hùng Anh là một cái đại hiếu tử, có loại chuyện tốt này liền nghĩ đến cha hắn. Nghe được cái này, "Cha ngươi chỗ nào dành đến hoàn rồi?" Chu Nguyên Chương cười hỏi, đồng thời cũng buông xuống bút trong tay, nhìn xem lịch ngợm cháu trai, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cương triều. "Mỗi ngày tới tìm ta sự tình, không có việc gì liền muốn đánh ta, ngươi nói hắn nhàn không nhàn?" Chu Hùng Anh mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Nghe được cái này, Chu Nguyên Chương nhịn không được cười ha hả, tiếng cười tại bên trong đại điện quanh quẩn. Hắn đưa tay sờ sờ Chu Hùng Anh đầu, nói ra, "Ngươi cái này thối tiểu tử, ta liền biết do ngươi không có ý tốt, nguyên lai là đến ta nơi này tránh cha ngươi tới. Ta nhưng nói cho ngươi, cha ngươi cũng không thanh nhàn, Đại Minh không biết rõ có bao nhiêu sự tình ép ở trên người hắn đây, ngươi tiểu tử cũng chính là quá nhỏ, bằng không thì cũng muốn xử trí sự vụ." Nghe xong lời này, Chu Hùng Anh liên tục khoát tay, đầu lắc giống bắt lãng cổ giống như, "Được a ông, ta còn là một đứa bé đây, chính là nên chơi niên kỷ." Nói, Chu Hùng Anh lập tức liền cách xa Chu Nguyên Chương, tựa hồ sợ để cho hắn lý tấu chương giống như. Chu Nguyên Chương nhìn xem cháu trai hoạt bát bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, "Đã ngươi hôm nay tới, kia a ông liền đến kiểm tra một chút ngươi. Nếu như ngươi về sau quản lý thiên hạ, ngươi như thế nào đối đãi bản dân?" Chu Nguyên Chương một lần nữa cầm lấy tấu chương, một bên phê duyệt, vừa cười hỏi. nghe được cái này hỏi một chút. Chương 186, Chu Nguyên Chương kinh ngạc, thật cùng Hùng Anh như đúc đồng dạng. 2, chương 186, Chu Nguyên Chương kinh ngạc, thật cùng Hùng Anh như đúc đồng dạng. 2, Chu Hùng Anh lập tức yên tĩnh trở lại, hắn dừng lại động tác trong tay, nghiêm túc tự hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc. Trầm mặc một lát sau, Chu Hùng Anh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra, "A ông là đạt được vạn dân tán thành, từ không quan trọng trở thành cựu ngũ chí tôn. Thế nhưng là, nếu như ta Chu gia hậu thế tử tôn xa hoa dâm đãng, chính sách tàn bạo đại dân, ngày khác tất có tân hoàng theo thời thế mà sinh, lấy ta Chu gia thiên hạ thay thế. Ta Chu gia muốn yên ổn thiên hạ, đại minh vĩnh viễn xương đình, chỉ có khinh giao bạc phú, luật pháp trị trì, trưởng trị tham quan, ân trạch vạn dân. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đây là căn bản." Chu Hùng Anh thanh âm non nớt tại bên trong đại điện quanh quẩn, mỗi chữ mỗi câu đều khí phách. Nghe Chu Hùng Anh, Chu Nguyên Chương nguyên bản mang theo ý cười mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn buông xuống trong tay tấu chương, nghiêm túc chính nhìn xem cháu trai, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Mà ở ngoài điện, Chu Tiêu nguyên bản chính chuẩn bị nhanh chân bước vào trong điện, có thể nghe được nhi tử lời nói này về sau, hắn đột nhiên ngừng bước chân, trong mắt cũng lộ ra suy tư, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Có thể tưởng tượng đến, trước đây Chu Hùng Anh sở dĩ có thể nhận Chu Nguyên Chương phụ tử vô hạ ân sủng, để hắn địa vị vô cùng tôn đinh, dựa vào tuyệt không phải vẹn vẹn hắn cao quý xuất thân, càng có bản thân hắn vượt qua thường nhân thông tuệ. Trong lịch sử, nếu như Chu Tiêu trưởng thọ, Chu Hùng Anh khỏe mạnh, có thể nghĩ Đại Minh có lẽ cũng sẽ không có nội loạn dẫn đến quốc lực tiêu hao, chắc chắn sẽ đi đến càng cường thịnh cục diện. Suy nghĩ trở lại lập tức, cái này tiểu gia hỏa thoạt nhìn là thật giống Hùng Anh a, đồng dạng thông tuệ, đồng dạng mẹ bén. Chu Nguyên Chương dưới đáy lòng âm thầm cảm thán nói, mà lại như thế nhỏ lại cũng như thế thông tuệ, quả nhiên là hiếm thấy. Giờ phút này, hắn nhìn xem Chu Hi, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích cùng tán thưởng, phản phất thấy được ngày xưa Chu Hùng Anh cái bóng. Tiểu gia hỏa, ngươi biết chữ sao? Chu Nguyên Chương cười hỏi, bất quá lời này càng nhiều hơn chính là mang theo trêu chọc ý vị, nhìn xem Chu Hi, hắn cũng là nghĩ lấy tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Nhận biết một ít chữ, Chu Hi nhẹ gật đầu, cái đầu nhỏ lúc gần lúc hiện, lộ ra mười phần đáng yêu. Bất quá nói xong, hắn lại ngẩng đầu, nói bổ sung, nương nói, phải cho ta tìm một chút tiên sinh đến dạy bảo ta nhận thức chữ. Chu Hi trên mặt lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, tựa hồ đối với biết chữ cảm thấy rất hứng thú. Thật nhận thức chữ? Chu Nguyên Chương kinh ngạc hỏi. Ánh mắt của hắn có chút trợ to, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Chính mình trưởng tôn khi còn bé liền mười phần thông tuệ, được vinh dự thần đồng, nhưng cũng là đến 2 tuổi mới bắt đầu nhận thức chữ. Mà trước mắt cái này tiểu gia hỏa mới 1 tuổi nhiều, vậy mà liền đã biết chữ, hiện tại còn muốn tìm tiên sinh dạy bảo, điều này có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Ta nhưng không tin ngươi cái này tiểu gia hỏa. Chu Nguyên Chương cười lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy cương triều, tới, nhìn xem ngươi có biết hay không cái này phía trên chữ. Nói, Chu Nguyên Chương đối Chu Hi ngoắc ngoắc tay, mang trên mặt cổ vũ tiểu dung. Một bên Thẩm Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai tay của nàng không tự giác nắm chặt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hi, trong lòng tràn đầy bất an. Nhưng Chu Hi tựa như cái không sợ tiểu dũng sĩ, căn bản cũng không sợ, nệ bước còn không quá ổn bộ pháp, bước nhanh hướng về Chu Nguyên Chương chạy tới. Thân thể của hắn lung la lung lay, giống một cái vừa học được đi đường con nhỏ, bộ dáng buồn cười cực kỳ, để Chu Nguyên Chương phụ tử nhìn, trong mắt đều dâng lên ý cười. Làm chạy đến Chu Nguyên Chương trước mặt lúc, Chu Hi phát hiện chiều cao của mình còn đủ không đến cái bàn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Chu Nguyên Chương, trong mắt không sợ hãi chút nào, phản phất người trước mắt không phải làm cho người kính sợ hoàng đế, mà là một cái thân thiết trưởng bối. Chỉ gặp hắn vậy mà trực tiếp đối Chu Nguyên Chương đuổi vừa bỏ, hai tay thật chặt bắt lấy Chu Nguyên Chương long bảo, bàn chân nhỏ dùng sức đạp, ba bước cũng hai bước, tựa như một cái linh hoạt tiểu hầu tử, trực tiếp an vị tại Chu Nguyên Chương trên đùi. Thấy cảnh này, Thẩm Ngọc Nhi cả người đều sợ ngây người, con mắt của nàng trừng tròn xoe, hai tay che miệng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hoàn toàn bị hù dọa. Hi Nhi, Thẩm Ngọc Nhi gấp đến độ hạ giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Hô một tiếng, nàng theo bản năng bước một bước về phía trước, nhưng lại không còn dám tới gần, chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. Nhưng giờ phút này, đối với Chu Nguyên Chương mà nói, nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ấm áp. Đó là một loại chạm đến nội tâm chỗ sâu cảm thụ, phản phất phủ bụi đã lâu tình cảm cửa lớn bị lập tức mở ra. Rất lâu, hắn đã thật lâu đều chưa từng có loại cảm giác này. Thời khắc này Chu Hi, thật giống như chính mình mong nhớ ngày đêm cháu trai lớn lại về tới bên người. Trước đây Chu Hùng Anh còn tại lúc, cũng không có việc gì liền ưa thích leo đến trên người hắn, quấn lấy hắn muốn lưng, muốn ôm, những cái kia mỹ hảo hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Nhìn xem trong ngực Chu Hi, làm hoàng đế Chu Nguyên Chương, ngày bình thường đối đãi cả triều văn võ uy nghiêm như trời, giờ phút này, tại mất đi tôn nhi nhiều năm về sau, lần thứ nhất có một loại khác ôn nhu, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nhu hòa, trên mặt cũng tràn đầy vui sướng tiêu dung. Nhìn, ngươi có biết hay không cái này phía trên chữ? Chu Nguyên Chương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cầm lấy một phong ngay tại phê duyệt tấu chương, cẩn thận nghiêm túc cầm tới Chu Hi trước mặt, mang trên mặt cổ vũ mỉm cười. Chu Hi lập tức mở to hai mắt nhìn, giống phát hiện bảo tàng, chăm chú nhìn chằm chằm cái này phong tấu chương, hắn mắt to cấp tốc quét mắt phía trên chữ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trời, khải, tấu, địa, còn có người, hiện lên, những chữ này ta đều biết. Chu Hi hưng phấn chỉ vào tấu chương phía trên chữ, lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn thanh thúy vang dội, môi đọc lên một chữ, tay nhỏ liền chuẩn xác chỉ tại đối ứng chữ bên trên, kia bộ dáng nghiêm túc để cho người ta buồn cười. Người cái này tiểu gia hỏa, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Chu Nguyên Chương có chút kinh ngạc cười nói, nếp nhăn trên mặt đều lộ ra vui sướng, ngươi vậy mà thật nhận biết. Rõ ràng, Chu Nguyên Chương trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, lần nữa sờ lên Chu Hi đầu, trong lòng đối cái này tiểu gia hỏa yêu thích lại nhiều mấy phần. "Ân, ta có thể lợi hại." Chu Hi mười phần đắc ý ngóc đầu lên bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao, tiêu tiêu ngạo dáng vẻ phảng phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo sự lợi hại của mình. "Chờ nương tìm tiên sinh đến, tất cả chữ ta đều sẽ nhận biết." Chu Hi vừa nói, một bên cơ nắm tay nhỏ, tràn đầy tự tin. Nhìn xem cái này tiểu gia hỏa bộ dáng khả ái, Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Tiêu, hai người ngầm hiểu, sau đó đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. "Ha ha ha." Thời mở tiếng cười tại cái này văn nguyên các bên trong đại điện vang vọng thật lâu, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy sung sướng cùng hạnh phúc, phản phất đem nhiều năm qua vẻ lo lắng đều quét sạch sành sanh. Đây cũng là đã lâu, rất lâu không từng có tiếng cười. Ở ngoài điện, hầu hạ Vân Kỳ cùng phòng thủ cấm vệ quân thống lĩnh Quách Chấn nghe được tiếng cười kia, đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt đều tràn ngập tò mò. "Ta nói Vân công công, ngươi bao lâu không có nghe được hoàng thượng cười to qua?" Quách Chấn cười nhìn xem Vân Kỳ hỏi, mang trên mặt một tia nghi hoặc, trong trí nhớ tựa hồ thật lâu đều chưa từng nghe qua hoàng thượng như thế tiếng cười vui vẻ. "Rất lâu." Vân Kỳ cũng là một mặt cảm khái, hắn có chút thở dài, trong mắt lộ ra hồi ức, mà lại đây là hoàng thượng phát ra từ thật lòng tiếng cười, cũng không phải là loại kia nhằm vào thần tử. Vừa nói, Vân Kỳ lại một bên lắc đầu, tựa hồ đang cảm thán thời gian trôi qua. Như thế hiếm lạ chuyện. Quách Chấn lấy làm kỳ nói, ánh mắt của hắn có chút trợ to, trên mặt viết đầy kinh ngạc, hoàng thượng luôn luôn không thích tại thanh sắc, hôm nay Chu phu nhân mang theo hấu tử yết kiến, lại có thể để hoàng thượng như thế thoải mái. Hắn nhìn về phía đại điện phương hướng, trong mắt tràn ngập tò mò. "Đúng vậy a." Vân Kỳ gật đầu cười. "Bất quá, hắn cũng không có nói rõ cái gì." Dù sao, hắn cũng không có khả năng đi nói cái kia hấu tử lớn lên giống ngày xưa hoàng trưởng tôn đi. Có lẽ đây cũng là hiện nay hoàng thượng như thế thoải mái một cái nguyên nhân. Nhưng việc này, đối với hoàng cung mà nói, vẫn là cấm kỵ, không người nào dám đi vượt qua, cho dù hắn cái này trong hoàng cung lão nhân cũng không ngoại lệ. Văn Nguyên các bên trong đại điện. Đối với Chu Hi biểu hiện, Chu Nguyên Chương hết sức hài lòng, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối tràn đầy tiêu dung, trong mắt tràn đầy vui mừng. Rất lâu, hắn đều không có như thế thoải mái qua. "Thẩm Ngọc Nhi." Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Ngọc Nhi, trong mắt mang theo tán thưởng. Ngươi này nhi tử dạy bảo đến không tệ, lúc này mới một tuổi nhiều vậy mà liền có thể biết chữ. Giờ phút này, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đi, hắn đối Thẩm Ngọc Nhi thanh nhầm cũng là mười phần ôn hòa mà thân thiết. "Hồi hoàng thượng." Thẩm Ngọc Nhi vội vàng cung kính trả lời, nàng có chút túi đầu, lộ ra khiêm tốn nói, đây cũng không phải là thần phụ dạy bảo, mà là thần phụ tại xử trí một chút trong phụ sự tình lúc, hắn ở một bên nhìn xem học được. Nói lúc, Thẩm Ngọc Nhi một bên bụng trộm nhìn thoáng qua Chu Hi, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Hôm nay thật đúng là cho nàng mặt dài, cho mình phu quân mặt dài. Nhìn xem liền học được rồi. Chu Nguyên Chương nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn lập tức giơ lên trong ngực Chu Hi, trên mặt tràn đầy vui sướng thiếu dung, xem ra cái này tiểu gia hỏa đối học văn thật sự chính là thiên phú dị bẩm a. Về sau nói không chừng muốn trở thành ta đại minh quan trạng nguyên a. Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng đung đưa Chu Hi, giống như là ban đầu ở đùa chính mình cháu trai đồng dạng. Chu Hi thì là nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn xem Chu Nguyên Chương, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, cái gì là quan trạng nguyên? Cái này hỏi một chút, mười phần ngây thơ. Chính là sàng chọn toàn bộ thiên hạ trong 3 năm nhất có học vấn một người. Chu Nguyên Chương cười giải thích nói, trong mắt của hắn tràn đầy kiên nhẫn, đây là hiếm thấy. Nếu như để triều đình đại thần thấy được, tuyệt đối sẽ coi là hoàng thượng bị giả mạo. Mới trong 3 năm sao? Chu Hi nghiêm trang nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên định, vậy ta muốn trở thành cho tới nay đều là người có học vấn nhất. Nhìn xem cái này tiểu gia hỏa khả ái như thế bộ dáng, Chu Nguyên Chương cười nói ra, kia ta nhưng chờ lấy, có thể từng vì hắn tìm xong lão sư. Chu Tiêu thì là nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhi, lo lắng hỏi, hoàn toàn như trước đây, hắn vẫn là ôn hòa mà nhân hậu, để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Thẩm Ngọc Nhi hai tay giao điệt theo vào bụng trước, khẽ không người, cung kính trả lời, đã để quản gia đi tìm. Qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là liền có thể tìm được. Nghe vậy, muốn hay không cô giúp ngươi đi tìm kiếm? Chu Tiêu cười nhìn xem Thẩm Ngọc Nhi nói, trên triều đình nhưng có không ít có học vấn người. Lần này, hắn cũng là có trưởng bối đối văn bối trông nom chi ý. Thẩm Ngọc Nhi nghe vậy, lập tức phúc thân hành lễ, thanh âm dịu dàng lại không mất phân tức mà nói, thần phụ đa tạ thái tử điện hạ hảo ý, chỉ là tiểu nhi còn chưa không phải đến chân chính vỡ lòng chi niên, cho nên vẫn là đi đầu tùy ý tìm mấy cái tiên sinh dạy bảo. Nói đến chỗ này khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tại Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương ở giữa ngắn ngủi lưu chuyển, lại cung kính nói, chờ đến về sau thật thành dụng cụ, thần phụ nhất định sẽ thỉnh cầu thái tử điện hạ hỗ trợ để cử mấy vị lão sư. Lời nói này lối ra, Thẩm Ngọc Nhi căng cứng cảm giác mới thoáng buông lỏng. Một tuổi nhiều liền học văn biết chữ, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Cô còn chờ mong hắn có thể thành tài. Chu Tiêu nhìn chăm chú Chu Hi, mười phần mong đợi nói, cũng là mười phần yêu thích. Chu Nguyên Chương thì là nhẹ vỗ về nhỏ Chu Hi đầu, có chút cảm khái mà nói, dù sao cha hắn lợi hại như thế, tại thống binh sự tỉnh cao tuổi nhẹ nhàng liền lấy được thành tựu không nhỏ. Mặc dù cái này tiểu tử không có kế thừa cha hắn quân sự thiên phú, ngược lại là có học văn thiên phú, điều này cũng đúng không tệ. Lời con chưa dứt, Thẩm Ngọc Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, cung kính nói, hoàng thượng, thái tử, lần này đến đây, thần phụ không có chuẩn bị quá tốt lễ vật, chỉ là từ trong phủ mang đến một chút tự nhũ rượu, còn xin hoàng thượng cùng thái tử vui vẻ nhận. Chương 187, Chu Tiêu, phụ hoàng, nhi tử muốn thu Chu Hi vì nghĩa tôn, bản tên Chu Văn Hi. Chương 187, Chu Tiêu, phụ hoàng, nhi tử muốn thu Chu Hi vì nghĩa tôn, bản tên Chu Văn Hi. Chu Tiêu nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ ý cười, nói: "Chu gia tiểu phường cùng quán rượu, bây giờ tại ứng thiên thành đã rất có thanh danh, hắn chỗ sinh rượu ngon, càng là có thể xứng nhất đẳng tinh nướng. Cô vẫn luôn nghĩ nhất phẩm là nhanh, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Hôm nay ngươi đã cố ý mang đến, kia cô cùng phụ hoàng, tự nhiên từ chối thì bất kính. Chu Tiêu đến cùng là Chu Tiêu, giam ba câu ở giữa, liền xảo diệu hóa giải Thẩm Ngọc Nhi thấp phẩm bất an. Thân vợ chồng vợ hai người đều được hoàng ân mênh mông của quận. Lần này chỗ hiến chi rượu, bất quá là trò chuyện tỏ tâm ý ít ỏi chi lễ. Mong rằng hoàng thượng cùng thái tử điện hạ chớ có ghét bỏ. Thẩm Ngọc Nhi cùng kính đáp lại nói. Chu Nguyên Chương nhếch miệng lên, lộ ra ôn hòa thiếu dung, lúc này nói ra, ngươi có lòng. Vân Kỳ, đợi ta dùng nữa thời điểm, nhớ kỹ đem Ngọc Nhi mang tới rượu trình lên. Tiếng vừa dứt, ngoài điện, Vân Kỳ lập tức cung kính đáp, nô tỳ lĩnh chỉ. Tiểu Chu Hi, ngươi còn nhớ rõ cô sao? Chu Tiêu có chút túi người, xích lại gần Chu Hi, mang trên mặt thân thiết ý cười, nhẹ giọng hỏi. Chu Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Chu Tiêu. Cái đầu nhỏ nghiêng về một bên, cặp kia mắt to xoay tít trực chuyển, bộ dáng nhìn, tựa hồ là thật tại nghiêm túc suy tư. Sau một lát, Chu Hi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. A ông. Chu Hi thử thăm dò, nhỏ giọng hô. Nghe nói một tiếng này kêu gọi, Chu Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời xúc động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp, hắn há to miệng, muốn đáp lại, nhưng trong lòng kia cỗ phức tạp cảm xúc lại làm cho hắn nhất thời nghẹn lời, càng không có cách nào phát ra âm thanh. Một bên Chu Nguyên Trường đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng tự nhiên minh bạch Chu Tiêu cảm thụ. Ai? Chu Tiêu tiến về phía trước một bước, động tác nhẹ nhàng từ Chu Nguyên Trường trong ngực, đem Chu Hi ôm lấy, đồng thời nhẹ giọng lên tiếng. Đối với Chu Tiêu mà nói, một tiếng này a ông phảng phất là đáy lòng chôn sâu một mực khát vọng đạt được an ủi. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu như mình nhi tử còn tại nhân thế, có lẽ bây giờ cũng đã đến thành gia lập nghiệp niên kỷ, nói không chừng cũng sẽ có như thế một cái đáng yêu tôn nhi tại bên cạnh mình vui cười chơi đùa. A ông, ngươi tại sao khóc? Chu Hi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu, nhìn qua Chu Tiêu, lo lắng hỏi. Kia non nớt trong giọng nói đã có hài đồng đặc hữu nghi hoặc, lại dẫn hồn nhiên quan tâm. Có lẽ chính là phần này hồn nhiên cùng quan tâm, thật sâu xúc động Chu Tiêu nội tâm. A ông không có việc gì. A ông nhìn thấy Hi Nhi, trong lòng vui vẻ đến cực điểm. Nhìn thấy Hi Nhi, a ông nhớ tới một cái người rất trọng yếu, cho nên cao hứng khóc. Chu Tiêu hai mắt có chút ướt át, trong hốc mắt lóe ra lệ quang, hắn ôm thật chặt Chu Hi, thanh âm nhưng như cũ vô cùng hiền lành, ôn hòa. Đối Chu Tiêu tới nói, thời khắc này nước mắt đủ để cho thấy nội tâm của hắn xúc động cường liệt bao nhiêu. Xem ra, hiện nay thái tử cùng hoàng thượng, trong lòng coi là thật mong nhớ lấy người nào đó. Chẳng lẽ Hi Nhi lớn lên giống bọn hắn tưởng niệm cố nhân? Có thể trong thiên hạ, đến tột cùng là ai, có thể để cho hoàng thượng cùng thái tử đều như thế nhớ mãi không quên? Thẩm Ngọc Nhi trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Dù sao, Thẩm Ngọc Nhi mới tới Ứng Thiên, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại ngày xưa hoàng trưởng tôn sự tình, đã qua đi nhiều năm, sớm đã trở thành Ứng Thiên thành bên trong lớn nhất cấm kỵ, không người dám tùy tiện đề cập. Thêm nữa Thẩm Ngọc Nhi đối hoàng gia sự tình, vốn là biết rất ít. Nhưng lúc này, Thẩm Ngọc Nhi không dám nhiều làm nhìn quanh, chỉ là cúi thấp đầu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Chu Tiêu giờ phút này chạm đến nội tâm chỗ sâu đau xót, mà chính mình chỉ là một ngoại nhân, tại loại này tình huống dưới, tốt nhất vẫn là giữ im lặng, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hoàng thượng, bây giờ đã tới buổi trưa, phải chăng nên truyền lệnh rồi? Vân Kỳ thanh âm từ ngoài điện truyền bảo, cung kính mà hữu lễ. Nhanh như vậy liền đến buổi trưa. Chu Nguyên Chương cũng không nhịn được cảm thán thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng hắn không chút do dự, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh đi. Nô tỳ lĩnh chỉ. Vân Kỳ lĩnh mệnh mà đi. Cũng không lâu lắm, một đám cung nữ nối đuôi nhau mà vào, động tác thành thạo trong điện bày ra cái bàn, sau đó, từng đạo thức ăn được bưng lên bàn. Nhưng mà, để Thẩm Ngọc Nhi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trên bàn cũng không xuất hiện nàng trong tưởng tượng thịt cá, hoặc là sơn chân hải vị, đập vào mi mắt, chỉ có một ít món ăn hàng ngày, thậm chí, món ăn mặn chỉ có một đĩa. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Nguyên Chương sinh hoạt là bực nào đơn giản. Đôn đại đều nói hiện nay hoàng thượng, tính cách hỉ nộ vô thường, có thể phổ thông mách tính, lại đối hoàng thượng kính ngưỡng có thừa, xem làm thánh quân. Mà lại, hoàng thượng từ trước đến nay thương cảm vạn dân, sinh hoạt đơn giản. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Ngọc Nhi trong lòng âm thầm cảm khái, đối Chu Nguyên Chương kính nể chi tình cũng càng thêm thâm hậu. Hôm nay chỉ là tiểu yến, cũng là ta là quan quân hầu lập xuống đại công ấn hưởng. Quan quân hầu bây giờ chưa khải hoàn, cho nên ta liền trước mời các ngươi mẹ con vào cùng một lần. Chu Nguyên Chương mỉm cười giải thích nói: "Thần phụ đời phu quân, ta hoàng thượng long ân, ta thái tử điện hạ long ân." Thẩm Ngọc Nhi lập tức đứng dậy, cung kính tạ ơn. Dù sao, có thể được đến hiện nay hoàng đế cùng thái tử đơn độc mở tiệc chiêu đãi, đây là trên triều đình đông đảo đại thần tha thiết ước mơ, lại khó mà với tới vinh hạnh đặc biệt. Mà Thẩm Ngọc Nhi, một nữ tử, lại may mắn lấy được đãi ngộ này, phần này vinh quang, đơn giản khó mà tưởng tượng. Ngọc Nhi, ngươi cũng coi là cô văn bối, cô liền như thế xưng hô ngươi. Phu hoàng luôn luôn tôn trọng đơn giản, ngày bình thường dùng nữa, cũng nhiều là như vậy chuyện thường ngày, cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chu Tiêu nhìn xem thức ăn trên bàn, mỉm cười hướng Thẩm Ngọc Nhi giải thích nói, có thể được hoàng thượng ban thưởng yến, đây là thần phụ lớn lao vinh hạnh. Thẩm Ngọc Nhi cung kính hồi đáp. Nàng cũng không nói những cái kia a du định hót lời xa giao, cũng không có tận lực tán dương, bởi vì nàng biết rõ, quá làm ra vẻ ngôn tử, ngược lại khả năng gây nên Chu Nguyên Chương phụ tử phản cảm. Tốt. Buổi sáng phê duyệt tạm thời dừng ở đây. Tiêu Nhi, nhập tọa đi. Chu Nguyên Chương vừa cười vừa nói. Tốt, phu hoàng mời trước nhập tọa. Chu Tiêu vẻ mặt tươi cười, ôm Chu Hi, hướng cái bàn đi đến. Hắn đứng ở một bên, cũng không nóng lòng ngồi xuống. Tại Thanh Vân đại địa, từ xưa đến nay, phụ tử ở giữa, quân thần ở giữa, đều có nghiêm khắc lễ nghi quy phạm. Chu Tiêu đương nhiên sẽ không có chút vượt qua. Đợi Chu Nguyên Chương vững vàng sau khi ngồi xuống, Chu Tiêu mới chậm rãi ngồi xuống, đem Chu Hi nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Thẩm Ngọc Nhi thì có chút nghiêng người, bước chân chậm rãi tới gần cái bàn, sắc mặt vẫn mang theo một tia câu nệ. "Không cần câu thúc, ngồi xuống đi. Cái này tiểu gia hỏa, liền bồi cô cùng một chỗ ngồi." Chu Tiêu vừa cười vừa nói, "Đây là Hi Nhi phúc khí." Thẩm Ngọc Nhi mỉm cười đáp lại. Dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhập tọa. "Dùng bữa đi, đều là chút món ăn hàng ngày, không cần phải khách khí." Chu Nguyên Chương cầm lấy bữa, bưng lên bát, vừa cười vừa nói, lập tức liền bắt đầu dùng cơm. Cứ việc thân là hoàng đế, nhưng ở dùng cơm lúc, Chu Nguyên Chương cũng không coi trọng quá nhiều lễ nghi phiền phức, lại có lẽ hắn đã đem Thẩm Ngọc Nhi coi là tự mình người, cho nên không có quá nhiều cố kỵ. Chu Tiêu thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Hi, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi chính sẽ ăn cơm không?" "Hội." Chu Hi tràn đầy tự tin trả lời, ngay sau đó, tay nhỏ thuần thục cầm lấy bữa, nhẹ nhõm kẹp lên một khối đồ ăn, sau đó, đáp ý lườm Chu Tiêu một chút. "Cái này tiểu gia hỏa, thật sự là thông minh lanh lợi. Nhỏ như vậy, liền sẽ dùng bữa." Chu Tiêu cười tán dương, nhìn về phía Chu Hi ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích chi ý đũa. Tại lúc ấy, được xưng đũa. Chỉ bất quá, lúc này còn chưa xuất hiện đũa danh xưng này. Tác giả Kun trực tiếp dùng đũa tới nói ta nhìn mẫu thân bọn hắn dùng, liền theo học xong. "Ta đã là đại hải tử, không cần người khác uy." Chu Hi vẻ mặt thành thật nói. Hiển nhiên, thiên phú gia trì để Chu Hi năng lực học tập vượt qua thường nhân, không gần như chỉ ở việc học bên trên biểu hiện xuất sắc, tại thường ngày sinh hoạt bên trong năng lực học tập cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Chu Tiêu càng xem Chu Hi, càng cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Suy tư một lát sau, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía Chu Nguyên Chương, nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần có một ý tưởng." Gặp Chu Tiêu vẻ mặt thành thật, Chu Nguyên Chương cười nói ra, "Tiêu nhi, có ý nghĩ gì, nói thẳng là được. Cái này tiểu gia hỏa, nhi tử càng xem càng yêu thích. Nhi tử nghĩ thu hắn làm nghĩa tôn, không biết phụ hoàng định như thế nào." Chu Tiêu cẩn thận nghiêm túc thử dò xét nói. Lời vừa nói ra, một bên Thẩm Ngọc Nhi trong nháy mắt sợ ngây người. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đại não một mảnh trống không. "Ta không nghe lầm chứ? Thái tử muốn thu Hi Nhi vì nghĩa tôn. Như vậy thiên đại ân sủng, ai có thể may mắn thu hoạch được? Cái này sao có thể?" Thẩm Ngọc Nhi trong tay mặc dù còn cầm đũa cùng bát, chính miệng nhỏ đang ăn cơm, nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ không thôi. Nếu không phải giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh bàn, nếu không phải chính thai nghe được lời nói này, Thẩm Ngọc Nhi vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Thái tử thu làm nghĩa tôn, cái này đã không phải đơn giản ân sủng có khả năng hình dung, đơn giản chính là hoàng ân mênh mông của quận, phúc phận thâm hậu. Chu Nguyên Chương nghe được Chu Tiêu, nhìn xem Chu Tiêu thần tình nghiêm túc, lại nhìn bộ dáng cùng mình tôn nhi cực kỳ tương tự Chu Hi, mỉm cười, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu. Lúc này, Chu Nguyên Chương nghiêm túc nói ra, "Tiêu nhi ngươi đã có ý đó, vậy liền đi làm đi. Ngươi thân là quốc chi chứ quân, ngày sau làm việc, không cần mọi chuyện đều hướng ta xin chỉ thị. Trong lòng ngươi đăm chiêu suy nghĩ, ta đều minh bạch." Đạt được Chu Nguyên Chương đáp ứng, Chu Tiêu trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạ, vội vàng nói tạ phụ hoàng. Sau đó, Chu Tiêu đem ánh mắt chuyển hướng một bên Chu Hi, duỗi ra tay, ôn nhu vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi đã gọi ta một tiếng a ông, vậy ta liền muốn để cái này âm thanh a ông danh chính ngôn thuận. Ngọc Nhi, ta nghĩ thu Hi Nhi vì nghĩa tôn, ngươi có bằng lòng hay không?" Chu Tiêu lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhi. Nghe được cái này hỏi một chút, Thẩm Ngọc Nhi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt trong nháy mắt rào rạt ra vẻ mừng như điên. Loại này chuyện tốt to lớn, căn bản không cần suy tư, Thẩm Ngọc Nhi vội vàng liên tục gật đầu, hưng phấn không thôi nói ra, "Như Hi Nhi có thể được thái tử điện hạ thu làm nghĩa tôn, đó chính là phu quân cùng thần phụ, thậm chí Hi Nhi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Thần phụ tạ thái tử điện hạ long ân." Nói, Thẩm Ngọc Nhi kích động đứng dậy, đối Chu Tiêu rất cung kính thi lễ một cái. Tuy nói nàng cũng không phải là xuất thân danh môn vọng tộc, nhưng cũng biết rõ, dạng này cơ hội, ngàn năm một thở, thế gian ít có. Nếu không một mực nắm chắc, đó chính là mười phần đồ đần. Chỉ cần Chu Hi nhận thái tử Chu Tiêu cái này a ông, tương lai con của mình chắc chắn tiền đồ vô lượng, có được vô hạn khả năng. Ha ha. Gặp Thẩm Ngọc Nhi vui vẻ đồng ý, Chu Tiêu cũng đầy tâm vui vẻ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đem Chu Hi ôm lấy, trên dưới cẩn thận chu đáo, càng xem càng cảm thấy hài lòng. "Phụ hoàng, đã Hi Nhi đã là nhi tử nghĩa tôn, kia tự nhiên ứng theo ta Chu gia đời cháu chữ lót." Chu Tiêu vừa cười vừa nói, "Kia tự nhiên do ngươi làm chủ." Chu Nguyên Chương cười gật đầu, đối với chuyện này cũng không dị nghị. Đối với Chu Hi cái này tiểu gia hỏa, hắn đồng dạng mười phần yêu thích. Đương nhiên, từ hoàng quyền góc độ đến xem, Chu Tiêu lần này thi ân, ý nghĩa phi phàm. Đem Chu Hi thu làm nghĩa tôn, ngày sau Chu ứng liền triệt để cùng thái tử khóa lại, tương lai tất nhiên sẽ toàn lực hiệu chung Chu Tiêu. Tuy vô pháp thông qua thông gia phương thức củng cố quan hệ, nhưng mượn nhờ Chu Hi cái này mối quan hệ, cũng có thể đem Chu ứng một mực lôi kéo tới, là Chu Tiêu sử dụng. Cho nên nói, vô luận từ tình cảm vẫn là chính trị góc độ suy tính, Chu Nguyên Chương cũng sẽ không phản đối chuyện này. Vừa đến, hắn xác thực yêu thích Chu Hi, thứ hai, cử động lần này quả thật có thể đạt tới lôi kéo nhân tâm hiệu quả. Cái này cũng có thể để cho Chu ứng cùng hoàng tộc quan hệ càng thêm chặt chẽ. Ngọc Nhi, Hi Nhi đã trở thành ta nghĩa tôn, vậy liền ứng tại tên của hắn bên trong, gia nhập ta Chu gia đời cháu văn chữ. Về sau, hắn liền gọi Chu Văn Hi, ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Tiêu vừa cười nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhi. đây là Hy Nhi vô thượng vinh quang, càng là thần phụ cả nhà phúc khí. Thẩm Ngọc Nhi vội vàng nói, vẫn là câu nói kia, dạng này cơ hội trời cho, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Thẩm Ngọc Nhi tự nhiên là toàn lực thúc đẩy việc này. Nói không chừng, chính ngày sau Nhi tử, thật có thể trở thành Chu gia hộ thân phụ. Hy Nhi, về sau, ngươi liền gọi Chu Văn Hy. Chu Tiêu một mặt trịnh trọng đối Chu Hy nói. A. Chu Hy một mặt ngây thơ, nghi hoặc nhìn xem Chu Tiêu, lại quay đầu nhìn về mẹ ruột của mình. Gặp mẫu thân gật đầu ra hiệu, Chu Hy lúc này mới dùng sức nhẹ gật đầu, đáp, ân. Hiển nhiên, mặc dù Chu Hy tuổi còn nhỏ, nhưng hắn minh bạch một cái đạo lý, muốn nghe mẫu thân. Giờ phút này, vừa mới bước vào trong điện Vân Kỳ, mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã phiên giang đảo hải. Thái tử điện hạ lại thu cái này tiểu gia hỏa vì nghĩa tôn, còn cho chữ lót. Lê gớm, đây thật là thiên đại sự tình a. Ngay sau, quan quân hầu một nhà, chắc chắn tại Lớn Minh thành là hết sức quan trọng trọng thần. Bằng quan quân hầu chiến công hiển hách, lại thêm cái này tiểu gia hỏa trở thành thái tử điện hạ nghĩa tôn, tương lai thành cửu, bất khả hạn lượng. Nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa tướng mạo lúc, liền ngờ tới hoàng thượng sẽ có xúc động, lại không nghĩ rằng, lại dẫn xuất như vậy đại sự kinh thiên động địa. Các loại việc này lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ tại toàn bộ Ứng Thiên thành nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Kỳ trong lòng âm thầm suy nghĩ, thân là hoàng đế hầu cận, hắn biết được không ít quốc gia cơ mật, nhưng cùng chuyện hôm nay so sánh, những cái kia đều lộ ra không có ý nghĩa. Hoàng thượng, thái tử điện hạ, đây là Chu phu nhân mang tới tinh ngưỡng. Vân Kỳ hai tay dâng một bầu rượu, cung kính nói, trước đó Thẩm Ngọc Nhi mang đến rượu lúc, Vân Kỳ liền ý theo lệ cũ, cầm đi nghiệm độc. Dù sao, tất cả tiến vào hoàng cung, hiến cho hoàng thượng đồ vật, đều cần trải qua tầng tầng nghiêm ngặt kiểm tra, ngăn chặn bất kỳ tai họa ngầm nào. Với bạn, hôm nay ta lại thêm một cái chắc chai, đây là mừng rỡ sự tình. Lẽ ra uống một chén, hảo hảo ăn mừng một phen. Chu Nguyên Chương cười lớn nói, lập tức ra hiệu Vân Kỳ rót rượu. Vân Kỳ lập tức đi đến trước, theo thứ tự là Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, còn có Thẩm Ngọc Nhi rót rượu. Rượu vừa đổ ra, lập tức một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra, xông vào mũi. Chu Nguyên Chương ngửi ngửi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, khen không dứt miệng nói, không tệ, không tệ. Rượu này xứng đáng thượng đẳng tinh nhượng bốn chữ. Cùng ta trong hoàng cung rượu ngon so sánh, rượu này thậm chí càng hơn một bậc. Tiêu Nhi, ngươi mau nếm thử. Chu Nguyên Chương vừa cười vừa nói. Chu Tiêu không chút do dự, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong ngay mắt, trên mặt hắn cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhi, nói ra, bây giờ cô xem như minh bạch, vì sao ngươi Chu gia rượu có thể tại Ứng Tiên như thế bán chạy, tại Đại Linh phủ các vùng cũng có thụ ưu ái. Cái này loại rượu, đúng là khó được thượng phẩm a. Nghe được Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu tán dương, Thẩm Ngọc Nhi vội vàng nói, đa tạ hoàng thượng cùng thái tử tán dương. Ngày xưa phu quân chưa nhập ngũ lúc, liền một mực dốc lòng nghiên cứu tử phương. Những rượu này sản xuất chi pháp đều là phu quân sáng tạo. Có lẽ phu quân tại cất rượu chi đạo bên trên, thiên phú dị bẩm. Nghe nói lời ấy, Chu Nguyên Chương mỉm cười, nói ra, xem ra ta Đại Minh quan quân hầu, coi là thật thiên phú hơn người. Không chỉ có giỏi về lãnh binh đánh trận, tại cất rượu phương diện, cũng có được phi phàm mới có thể a. Có quan quân hầu nhân tài như vậy, chính là ta Đại Minh chi phúc. Chu Tiêu cũng đi theo tán dương. Lần này bắc phạt về sau, ta cũng có thể trông thấy quan quân hầu. Chu Nguyên Chương cũng là trên mặt mong đợi nói. Chương 188, ban cho lệnh bài. Quan quân hầu chi tử bị thái tử thu làm nghĩa tôn. Chương 188, ban cho lệnh bài. Quan quân hầu chi tử bị thái tử thu làm nghĩa tôn. Yến ẩm về sau, tổng thể mà nói, Thẩm Ngọc Nhi cũng là mang theo vài phần tâm tình thấp thỏm vượt qua cái này yến ẩm. Dù sao nàng một cái tiểu nữ tử đối mặt chấp trưởng Đại Minh hoàng đế cùng thái tử, có thể bảo trì trấn định như thế, đã là cực kỳ khó khăn. Nhưng Chu Hy thì là hoàn toàn thoải mái, có lẽ cũng là bởi vì tiểu hài tử căn bản không nghĩ được nhiều như thế sự tình, cũng căn bản không biết rõ quyền thế là cái gì, càng không biết rõ hoàng đế là cái gì, cho nên ngược lại là mười phần hưởng thụ. Chu Tiêu thậm chí đều tự mình cho ăn Chu Hy mấy ngụm cơm. Tốt, hôm nay không tệ, ta nhiều một cái tằng tôn, thái tử cũng nhiều một cái cháu trai. Chu Nguyên Chương ngồi ở chủ vị, cũng là mười phần thoải mái nói, có thể đến hoàng thượng cùng thái tử như thế ân trạch, thần phụ cả nhà may mắn. Thẩm Ngọc Nhi thì là trên mặt tiểu dung, cung kính nói tạ. Thậm chí, hôm nay nhập hoàng cung trước đó, Thẩm Ngọc Nhi cũng hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay có thể có được dạng này thành quả, con trai mình bị thái tử thu làm nghĩa tôn, nhìn xem Thẩm Ngọc Nhi ôn nhã đoan trang biểu hiện, Chu Nguyên Chương lại càng hài lòng, sau đó vây tay một cái, lớn tiếng nói, "Vân Kỳ, mang lên." Lên tiếng, chỉ gặp ở một bên hầu hạ Vân Kỳ lập tức nâng lên một cái hộp đi tới. "Hoàng thượng, đây là?" Thẩm Ngọc Nhi không hiểu hỏi. "Đã Hy Nhi đã là ta nghĩa tằng tôn, về sau tự nhiên là muốn nhiều hơn vào cùng, ta ban thưởng ngươi một khối lệnh bài, nắm lệnh này, về sau tiến vào hoàng cung thông suốt, tiến vào đồng cung cũng có thể. Về sau nếu là tại Ứng Thiên có chuyện gì khó xử, ai khi dễ mẹ con các ngươi, cứ việc vào cung đến cho ta cùng thái tử nói, ta cho các ngươi chỗ dựa." Chu Nguyên Chương cười nói, trong mắt cũng là mang theo một loại nghiêm túc. Hiển nhiên, loại này ân trạch cũng không phải ai cũng có. Thân phụ tạ hoàng thượng long ân, ta thái tử điện hạ long ân. Thẩm Ngọc Nhi lúc này bưng lấy chứa lệnh bài hộ, hạ thấp người cúi đầu, nói lời cảm tạ hành lễ. Cái này lệnh bài, Thẩm Ngọc Nhi cũng sẽ không đi ngốc ngốc cự tuyệt. Phải biết, ngoại trừ lục bộ thượng thư cùng điện các sinh viên bên ngoài, có thể nhập hoàng cung trực diện hoàng thượng có thể nhất định phải là có đại sự, sau đó lại tầng tầng thông báo, nhưng là cái này lệnh bài tác dụng liền đến, không cần thông báo, trực tiếp cầm khiến vào cung, cấm vệ quân sẽ không ngăn cản. Cái này, đối với Chu gia mà nói chính là một đạo thiên đại hộ thân phủ. Tốt. mang theo Hi Nhi đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chu Nguyên Chương cười cười. Hi Nhi, nhanh bái kiến hoàng tử á ông cùng á ông, hành lễ cáo tử. Thẩm Ngọc Nhi lập tức đối bên người Chu Hi nói. Chu Hi cũng là mười phần hiểu chuyện, lập tức đi ngay đến trong điện, trực tiếp quỳ xuống đến đối Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hành lễ bái biệt. Bái kiến từng á ông.
Bái kiến á ông.
Ta cùng mẫu thân về nhà trước. Chu Hi non nớt đáng yêu nói. Nhìn thấy cái này, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu đều là trên mặt nụ cười hiền lành. Sau đó, Chu Tiêu lập tức nói, Hi Nhi, về sau nhất định phải nhiều hơn tìm đến á ông à, đến thời điểm á ông cho ngươi chuẩn bị rất ăn nhiều.
Tạ ơn á ông.
Chu Hi nghe xong ăn, lập tức mặt mày hớn hở trả lời, gọi là một cái đáng yêu.
Vân Kỳ,
đưa Ngọc Nhi mẹ con bọn hắn trở về. Chu Nguyên Chương lại đối Vân Kỳ nói,
nô tỳ lĩnh chỉ.
Vân Kỳ cung kính lĩnh mệnh, sau đó liền bắt đầu dẫn dắt Thẩm Ngọc Nhi mẹ con ly khai Văn Nguyên các đại điện. Tại bọn hắn ly khai sau, Chu Nguyên Chương quay đầu, nhìn xem Chu Tiêu cười một tiếng, Tiêu Nhi bây giờ là càng thêm có hoàng gia chi khí. Lần này nhận lấy cái này tiểu gia hỏa vì nghĩa tôn, về sau Chu Ứng liền triệt để là người của ngươi, dùng cũng đem càng thêm yên tâm.
Vâng như thế ân trạch, cái nào thần tử không nỗi nhớ nhà a.
Bất quá, đang nghe được Chu Nguyên Chương lời này về sau, Chu Tiêu lại là lắc đầu, ngược lại mười phần nghiêm túc mà nói, "Cha, lần này nhận lấy Hi Nhi vì nghĩa tôn, ta cũng không có quyền mưu tính mà tính, càng không lôi kéo ân trạch, nói cho cùng, hay là bởi vì hắn cùng Hùng Anh quá giống, trong lúc giơ tay nhấc chân, còn có thần tình kia, để nhi tử quên không được. Có lẽ, thế gian này có được như thế giống nhau một người, cũng là trong cõi u minh trời xanh có mắt đi, để cho ta đã mất đi Hùng Anh, nhưng lại đưa tới một cái Hi Nhi, cái này đối với nhi tử tới nói cũng coi là một loại ủy tạng. Cái này tiểu gia hỏa, nhi tử rất ưa thích, thật rất ưa thích. Cùng hắn cùng một chỗ, ta thật cảm giác về tới trước đây Hùng Anh ở bên người, rất là thân thiết. Cái này cũng là ta thu hắn làm nghĩa tôn căn bản nguyên nhân." Chu Tiêu chậm rãi nói, nhưng lời nói ở giữa nghiêm túc tuyệt đối không có bất kỳ dối trá, hoàn toàn đều là phát ra từ thật lòng.
Nghe vậy, Chu Nguyên Chương thật sâu chính nhìn xem nhi tử, hắn đối với mình nhi tử lời nói, tự nhiên đều là cảm động lây.
"Tiêu Nhi, chính như ngươi lời nói, cái này đã là thiên ý, vậy liền chân quý một đoạn này duyên đi.
Là ta nghĩ đến nhiều lắm.
Tóm lại, ngươi dẫn theo tính mà vì là đủ, ta mãi mãi cũng là hậu thuẫn của ngươi." Chu Nguyên Chương mười phần nói nghiêm túc. Đối với bây giờ tại cái này trong thiên hạ, duy nhất bị Chu Nguyên Chương chân chính coi như là thân nhân Chu Tiêu, Chu Nguyên Chương có thể có vô hạn bao dung.
"Cha, cảm ơn ngươi."
Chu Tiêu quay đầu, mười phần cảm kích nói.
"Ngốc tiểu tử, người ta phụ tử ở giữa, cũng không hưng như vậy xa lạ."
Chu Nguyên Chương tức giận nói sau đó. Chu Nguyên Chương nói, "Như là đã nhận nghĩa tôn, vậy liền lấy danh nghĩa của ngươi đi lễ bộ định ra ý chỉ, thái tử nhận nghĩa tôn, đây chính là đại sự, cũng không thể đơn giản như vậy, nhất định phải lấy lễ bộ minh lễ chiêu cáo, mới có thể ban thưởng chữ."
Nhi tử minh bạch.
Chu Tiêu lúc này nhẹ gật đầu. Chuyện này, hắn tự nhiên sẽ rất nhanh đi làm.
"Chu phủ,
thiếu phu nhân, hôm nay tại hoàng cung vô sự a?" Thẩm Ngọc Nhi vừa mới một lần phủ, Lâm Phúc lập tức liền quan tâm tiến lên đón, cũng là sợ Thẩm Ngọc Nhi tại hoàng cung gặp cái gì.
"Lâm bá, hồi phủ lại nói."
Thẩm Ngọc Nhi lập tức nói.
"Gặp đây."
Lâm Phúc nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ôm Chu Hi, uy về trong phủ. Chờ đến trong phủ nội đường, Lâm Phúc cái này mới nhìn hướng về phía Thẩm Ngọc Nhi hỏi, biểu lộ cũng là lạ thường nghiêm túc, "Thế nào? Chẳng lẽ là có cái gì đại sự?" Tại hắn ánh mắt dưới, Thẩm Ngọc Nhi cũng là vô cùng nghiêm túc, nghiễm nhiên là một bước sắp phát sinh đại sự bộ dáng.
"Lâm bá,
thái tử điện hạ muốn thu Hi Nhi vì nghĩa tôn." Thẩm Ngọc Nhi đè lại đáy lòng khó tả kích động, nhìn xem Lâm Phúc nói.
Tiếng nói rơi,
Lâm Phúc lập tức mở to hai mắt, xuất hiện nhiều một loại khó tả chấn kinh. "Thái tử điện hạ muốn thu tiểu thiếu gia vì nghĩa tôn?
Không thể nào.
Đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt ta.
Cái này thật hay giả?
Nếu như là thật, kia tiểu thiếu gia về sau liền thật không được rồi, trở thành thái tử điện hạ nghĩa tôn, đây là thiên đại ân trạch, về sau thiếu gia có lẽ đều sẽ vì vậy mà được lợi."
Lâm Phúc một mặt kích động nói, cũng là mười phần động dung.
Nhìn xem Lâm Phúc cái này kích động dáng vẻ, Thẩm Ngọc Nhi cũng không kỳ quái, bởi vì tại Văn Nguyên các đại điện lúc, nếu như không phải cố kỵ cấp bậc lễ nghĩa, có lẽ Thẩm Ngọc Nhi cũng là dáng vẻ như vậy, dù sao tin tức này quá lớn, đối với hắn Chu gia mà nói cũng là chuyện tốt to lớn.
"Lâm bá,
thái tử điện hạ đã xác định thu Hi Nhi vì nghĩa tôn, mà lại hoàng thượng cũng gật đầu đồng ý. Đồng thời còn nói phải ban cho Hi Nhi chữ lót, văn tự bối phận, về sau Hi Nhi liền muốn gọi là Chu Văn Hi."
Thẩm Ngọc Nhi một mặt nghiêm túc nói, mười phần nghiêm túc mà khẳng định.
Lâm Phúc trên mặt chấn kinh chi sắc không giảm, hiện lên hưng phấn tiểu dung, "Tốt, tốt, quá tốt rồi. Không nghĩ tới lần này vào cung còn có thể đạt được như thế lớn gặp gỡ.
Đến thái tử thu làm nghĩa tôn, về sau chúng ta Chu gia nhưng rất khó lường."
"Bất quá,
thái tử vì sao đống nhiên sẽ thu tiểu thiếu gia vì nghĩa tôn?
Chẳng lẽ là tiểu thiếu gia thông minh?"
"Nhưng trên đời này thông minh tiểu hải tử cũng không ít, trong đó tất có duyên cớ.
Chẳng lẽ lại là bởi vì thiếu gia?
Bây giờ thiếu gia đã là đại minh quan quân hầu, chiến công hiển hách, thái tử thông qua thu tiểu thiếu gia vì nghĩa tôn, cái này cũng có thể để thiếu gia đối thái tử càng có thuộc về, ngày khác càng làm tốt hơn thái tử hiệu chung.
Nghĩ như thế, có lẽ cũng là này nguyên nhân."
Nghĩ đến Chu Tiêu thu nghĩa tôn nguyên nhân, Lâm Phúc suy đi nghĩ lại, cũng là nghĩ đến Chu Ứng nguyên nhân đến, dù sao trừ ngoài ra, hắn cũng thật sự là nghĩ không ra cái khác.
Lôi kéo chính mình thiếu gia, ngoại trừ thi ân bên ngoài, loại này lôi kéo quan hệ cũng có thể đi.
"Không."
Thẩm Ngọc Nhi lại là lắc đầu, có lẽ có cái này nguyên nhân, nhưng mấu chốt nhất có lẽ còn không phải cái này.
Tuy nói Thẩm Ngọc Nhi không biết rõ quá nhiều, nhưng hôm nay tại Văn Nguyên Các bên trong, Thẩm Ngọc Nhi cũng là thấy được rất nhiều. Hiện nay hoàng thượng thấy được con trai mình biểu lộ, còn có thái tử cặp mắt kia rưng rưng biểu lộ, đây hết thảy đều bị nàng xem ở trong mắt. Cái này tuyệt không phải là phổ thông nguyên do, không phải thiếu gia nguyên nhân, đây là vì sao? Lâm Phúc lúc này mới cũng có chút không hiểu. Có lẽ là bởi vì Hy Nhi lớn lên giống ngày xưa hoàng thượng cùng thái tử cái nào đó cố nhân, cái này cố nhân là để bọn hắn khó mà quên được. Ta hôm nay nhìn thấy thái tử tại ôm Hy Nhi về sau đều khóc. Đường đường thái tử chữ quân có thể động dung đến cái này một cái tình trạng, có thể nghĩ trong lòng của hắn tất nhiên là mong nhớ lấy cố nhân, mà lại cái này cố nhân tuyệt đối dáng dấp cùng Hy Nhi có chút giống nhau. Thẩm Ngọc Nhi mười phần khẳng định nói. Tại Văn Nguyên các đại điện lúc, Thẩm Ngọc Nhi là thấy rõ Chu Tiêu dáng vẻ, còn có kia thương cảm, đây tuyệt đối là không làm được giả, mà lại tại nàng một cái thần phụ trước mặt càng là không cần thiết. Tiểu thiếu gia cùng hoàng thượng cùng thái tử cố nhân nghĩ dáng dấp giống nhau, còn có thể để như thế tôn quý hai người như thế động dung. Nghe Thẩm Ngọc Nhi lời nói, Lâm Phúc cũng là trên mặt suy nghĩ chi sắc, nhưng suy nghĩ thật lâu đều nghĩ không minh bạch. Dù sao hắn cũng là mới vừa từ phía bắc đến không lâu, thân phận cũng không thể coi là quá cao, hoàng gia bí mật tự nhiên là không có khả năng biết đến. Chỉ bất quá, tại Lâm Phúc suy tư một lát sau, thiếu phu nhân, Lao Nô cảm thấy có lẽ muốn tìm hiểu một phen, để tránh về sau thật phạm vào hoàng thượng cùng thái tử kiêng kỵ. Lâm Phúc trầm giọng nói, việc này làm phiền Lâm Bá ngươi đi điều tra một phen. Hiện tại mặc dù đạt được hoàng ân, nhưng ta thật sợ ảnh hưởng đến phụ quân, vẫn là thận trọng một điểm cho thỏa đáng. Thẩm Ngọc Nhi cũng là lập tức gật đầu. Đối với Lâm Phúc đề nghị, nàng đương nhiên sẽ không đi phản đối cái gì. Bất quá, tổng thể mà nói, hôm nay tiểu thiếu gia có thể bị hiện nay thái tử thu làm nghĩa tôn, đây chính là chuyện tốt to lớn. Về sau thiếu gia đường cũng sẽ càng thêm trôi chảy. Chỉ bất quá, thái tử điện hạ thu nghĩa tôn, hẳn là cũng sẽ có lễ bộ triều cao a. Dù sao vấn đề này cũng không nhỏ. Lâm Phúc chậm rãi nói, trên mặt cũng là mang theo chờ mong. Hẳn là sẽ có a. Những này ta cũng không hiểu. Thẩm Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, cũng là mang theo nghi hoặc không hiểu. Nhưng lấy lại tinh thần, Thẩm Ngọc Nhi lập tức đem từ hoàng cung mang ra lệnh bài một đường, đây là hoàng thượng ban cho lệnh bài, hắn lão nhân ra nói, về sau nếu là có sự tình có thể trực tiếp dùng cái này lệnh bài nhập hoàng cung. Lâm Phúc xem xét, trên mặt cũng là lộ ra thiếu dung đến, thiếu phu nhân, cái này lệnh bài có thể được hảo thu về, trực diện hiện nay hoàng đế, đây chính là bao nhiêu đại thần cũng không chiếm được vinh hạnh đặc biệt, cái này lệnh bài quá trọng yếu. Ân. Thẩm Ngọc Nhi lúc này nhẹ gật đầu, kia là khẳng định, về sau ta đem cái này lệnh bài đặt ở trong phòng, hảo hảo đảm bảo. Lễ bộ Lữ Bảng ngay tại xử trí lấy rất nhiều chính vụ, bây giờ hoàng thượng đã hạ chỉ ý, lễ bộ toàn lực chuẩn bị ân khoa sự tình, đây là đủ ảnh hưởng toàn bộ lớn ngày mai hạng, 3 năm đồng thời, lễ bộ tự nhiên cũng là trở nên 10 phần bận rộn. Lễ bộ xử sự bên trong đại điện, có thể gặp đến rất nhiều quan lại ngay tại sách từng quyển sách, còn có quyết định nghị sách, quy nạp, chỉnh hợp, còn có phát xuống về phần địa phương quan phủ. Lữ Bảng làm lễ bộ thượng thư, giờ phút này cũng là tự mình tọa trấn tại nơi đây. Đại nhân, lần này ân khoa vẫn là định tại mùa thu sao? Một cái lễ bộ thị lang cung kính hỏi. Tự nhiên, Lữ Bảng nhẹ gật đầu, mặt già bên trên mang theo suy nghĩ sâu xa nói, trước kia sở định quy củ, có thể không lật đổ liên tiếp theo tiếp tục sử dụng, nhiều thử nhiều sai, lần này Bắc phạt đã lấy được không nhỏ chiến quả, đạt được không ít cương vực, lần này ân khoa ý nghĩa trọng đại, chỉ đợi ân khoa thủ sĩ liền có thể đi Bắc Cương đi nhậm chức, là đại minh quản lý một phương. Cho nên khác biệt di vãng, nhất định phải ổn bên trong cầu toàn. Nghe vậy, cái này thị lang lúc này gật đầu, hạ quan minh bạch. Còn có, ân khoa sắp khải, nhất định phải nhanh đem báo cáo phát xuống đến địa phương quan phủ, chính là về phần huyện thành, thôn trấn cũng nhất định phải cấp cho đúng chỗ. Ân khoa thủ sĩ, bất luận xuất thân, chỉ luận tài học. Đây mới là hoàng thượng muốn, tuyệt đối không thể có sai lầm. Đồng thời, cũng nhất định phải cho thí sinh học sinh nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Hoàng thượng thánh minh, trong mắt dung không được bất luận cái gì hạ cát, để lễ bộ các cấp quan lại đều thận trọng mà đối đãi, không thể làm loạn. Lữ Bản lại một mặt nghiêm túc nói bổ sung, lần này ân khoa chính là lễ bộ sân nhà chi địa, càng liên quan đến Lữ Bản lập công, cho nên Lữ Bản tự nhiên là vô cùng thận trọng đối đãi. Dù sao, Lữ Bản có thể hay không ở quan trường trên triều đình một mực thâm thụ thánh nhân, đây chính là liên quan đến chính mình nữ nhi, liên quan đến chính mình ngoại tôn. Hắn địa vị càng cao, hắn nữ nhi địa vị cũng liền càng cao, ngoại tôn cũng là như thế. Mời còn thư đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ nghiêm khắc đốc thúc, tuyệt sẽ không có sai lầm. Thị lang lúc này cam đoan nói. Lữ Bản nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay áo. Mà lúc này, một tên thái giám chậm rãi đi tới lễ bộ bên trong đại điện. Khi thấy người tới, Lữ Bản lập tức đứng lên, trên mặt tiếu dung mà nói, vương công công, có phải hay không hoàng thượng lại có đốc thúc gần khoa ý chỉ đi tới? Thái giám này là tại Văn Nguyên các người hầu điện truyền đạt thánh chỉ, còn có cấp cho ý chỉ tổng quản thái giám, tên là Vương Cảnh Hoàng, có thể làm hoàng đế hầu cận, địa vị tự nhiên là không thấp. Lữ đại nhân, phụng hoàng thượng cùng thái tử ý chỉ, này thánh chỉ mau chóng để lễ bộ định ra chương trình, tuyên cáo ra ngoài. Vương Cảnh Hoàng chậm rãi đi tới, hai tay giơ lên một phong thánh chỉ, đối Lữ Bản một đưa. Xin hỏi Vương công công, cái này một phong thánh chỉ chẳng lẽ cũng không phải là ân khoa sự tình? Nhìn trước mắt Vương Cảnh Hoàng thật tình như thế dáng vẻ, Lữ Bản cũng ý thức được cái này một phong thánh chỉ cũng không đơn giản, thế là thử thăm dò hỏi thăm. Vương Cảnh Hoàng cười cười, cụ thể là chuyện gì, Lữ đại nhân sao không chính mình mở ra nhìn xem? Gặp đây, Lữ Bản cũng không do dự, lập tức mở ra thánh chỉ. Mà mở ra sau khi, Lữ Bản hai mắt bỗng nhiên mở to. Chương 189, ứng tiên chấn động. quan quân hầu chi tử được thu làm nghĩa tôn. Bắc Cương chi cảnh. Chương 189, ứng tiên chấn động. Quan quân hầu chi tử được thu làm nghĩa tôn. Bắc Cương chi cảnh. Hiển nhiên, khi nhìn đến trong thánh chỉ nội dung về sau, Lữ Bản cảm giác đầu tiên chính là không tin tưởng. Dù sao vấn đề này đã rất lâu không từng xuất hiện, thậm chí có thể nói từ khi Đại Minh khai quốc về sau liền chưa từng xuất hiện qua. Vương Công Công, ngươi xác định cái này thánh chỉ là từ Văn Nguyên các chuyển đến? Lữ Bản đem thánh chỉ khép lại, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Cảnh Hoàng hỏi. Hiển nhiên, Lữ Bản cũng là hơi kinh ngạc, không dám tin. Thánh chỉ đã đắp lên quốc ấn, sao lại là giả? Vương Cảnh Hoàng nhìn Lữ Bản một chút, sau đó cười nói, đây là hoàng thượng cùng thái tử ý tứ. Lữ thượng thư làm theo là được rồi. Hiển nhiên, đối với cái này một phong thánh chỉ, cái này Vương Cảnh Hoàng là đã qua mục đích, bằng không hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Như thế, thần minh bạch. Lữ Bản nắm chặt trong tay thánh chỉ, không người đối Vương Cảnh Hoàng cúi đầu. Gặp đây, Vương Cảnh Hoàng nhẹ gật đầu, liền nói ngay, kia nô tỳ trước hết đi hướng hoàng thượng cùng thái tử phục mệnh đi. Nói, Vương Cảnh Hoàng khoát tay chặn lại, trực tiếp liền xoay người ly khai. Đợi ngày khác ly khai sau, Lữ Bản lần nữa đem thánh chỉ mở ra. Cái này trên thánh chỉ chủ đề cũng chỉ có một, hiện nay thái tử Chu Tiêu thu quan quân hầu chi tử Chu Hy vì nghĩa tôn, đồng thời ban cho thái tử hàng cháu chắt, bàn tên Chu Văn Hy. Thái tử điện hạ đối quan quân hầu ân đãi, quả nhiên là trước nay chưa từng có a. Toàn bộ trong triều đình, cơ hồ không người có thể cùng quan quân hầu so sánh với. Tương lai Doãn Văn muốn trở thành thái tôn, nhất định phải chết chết bắt lấy quan quân hầu phủ, có lẽ tương lai ảnh hưởng hoàng thượng cùng thái tử quyết sách cây cân ngay tại quan quân hầu phủ. Lữ Bản đấy lòng âm thầm nghĩ. Lập tức, Lữ Bản quy về cái ghế của mình, nâng bút viết xuống một trang giấy, sau đó nhìn về phía một bên một cái văn lại. Đem này hiện lên đưa cho thái tử Trắc Phi. Lữ Bản đem chỉ che lại về sau, đối văn lại nói: "Vâng." Văn lại cung kính nhận lấy, lập tức nâng lên trang giấy, nhanh chóng quay người lý khai. Thu làm nghĩa tôn, ban thưởng hoàng tộc chữ lót. Vàng đây, quan quân hầu phủ có thể hai đời xương vinh a. Hoàng ân minh mông của quận, quả nhiên là bất phàm. Lữ Bản đấy lòng âm thầm nghĩ, tràn đầy sợ hãi thán phục. Đông cung chỗ. Nương nương, đây là Lữ thượng thư phái người chuyển đến một phong mật tín. Lữ thị Tâm Phúc cung nữ đi vào trong điện, cung kính đem Lữ Bản thư tín đối Lữ thị một đưa. Có nói gì hay không nói? Lữ Bản tiếp nhận tin, sau đó nhìn xem cung nữ hỏi. Lữ thượng thư phái tới người nói, nương nương nhìn sau liền biết rõ. Cung nữ cung kính trả lời. Gặp đây, Lữ thị cũng không do dự, lúc này mở ra thư tín. Khi thấy nội dung phía trên về sau, Lữ thị con mắt cũng mở to, nghiễm nhiên là có chút khó có thể tin. Thái tử đối cái này quan quân hầu ân sủng, dù cho là quốc công cũng chưa từng có a. Hôm nay quan quân hầu vợ con nhập hoàng cung, vậy mà liền có như thế tin tức truyền ra. Đến thái tử điện hạ thu làm nghĩa tôn, quan quân hầu cũng liền đem triệt để hiệu chung với thái tử, tương lai quan quân hầu chỗ dựa lớn nhất cũng chính là thái tử, ân sủng vô hạn. Nhưng thái tử tất nhiên cũng là vì triệt để lôi kéo quan quân hầu là tâm phúc chính mình dùng. Lữ thị nhìn thư tín về sau, đáy lòng cũng là có chút khó có thể tin. Loại này ân sủng, nàng cũng là chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, đối với nàng mà nói, cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Quan quân hầu phủ cùng Đông cung càng thêm chặt chẽ, làm chấp trưởng Đông cung nàng, tự nhiên là có cơ hội tốt hơn lôi kéo, chỉ cần có thể vì chính mình nhi tử lôi kéo được quan quân hầu phủ, tương lai có quan quân hầu làm giúp đỡ, đạt được thái tôn vị trí thì càng có phần thắng rồi. Bác phạt có lẽ cũng nhanh phải kết thúc. Nhất định phải biết quan quân hầu yêu thích, ngày khác cũng có thể lôi kéo. Nếu như có thể làm cho Doãn Văn bái cái này quan quân hầu vi sư, học tập võ nghệ, vậy liền không thể tốt hơn. Lữ thị đấy lòng đã đang âm thầm so đo. Hiển nhiên, làm Chu Tiêu thu nghĩa tôn lúc, loại này đại ân sủng, đủ nhìn ra được tương lai quan quân hầu phụ sẽ có như thế nào tôn binh tới. Hình tượng nhất chuyển. Vừa chưa qua đi chưa tới một canh giờ. Quan quân hầu phụ, Chu phủ, cấm vệ quân mở đường. Hoàng cung thiên sứ lâm. Cầm đầu một tên thái giám cầm trong tay thánh chỉ, còn có lễ bộ chuẩn bị rất nhiều sách ghi chép, mênh mông đùng đưa đi tới trước phủ. Cái này tự nhiên cũng là hấp dẫn vô số bách tính hội tụ vây xem. Cái này quan quân hầu phủ lại là thế nào? Vậy mà lại có hoàng cung cấm vệ quân đích thân tới. Ha ha, người đây liền không biết rõ, khẳng định là quan quân hầu lại lập công mới, hiện nay hoàng thượng phái người đến ân thưởng quan quân hầu. Hoàn toàn chính xác. Tựa hồ có lý, chẳng lẽ lại quan quân hầu tại Bắc Cương bắt lấy nguyên đế hay sao? Nguyên đế lại nơi nào sẽ tốt như vậy bắt? Chỉ bất quá ý tứ cũng không sai biệt lắm, ta nghe nói, Bắc Nguyên Đô thành đã bị ta Bắc phạt đại quân cho công phá, mà dẫn đầu đánh vào Nguyên Đô chính là quan quân hầu. Thật hay giả? Quan quân hầu, cái này thật là không thẹn quan quân hầu chi danh a, ngày xưa xuất lĩnh ta đại minh kỵ binh đánh tan không ai bị nổi Mông Cổ thiết kỵ, bây giờ không ngờ đem Bắc Nguyên Đô thành đều cho công phá, nam nhi tốt, lẽ ra nên như vậy à? Cái này quả nhiên là dương nước ta uy. Không tệ, quả nhiên là dương ta đại minh thiên uy. Quan quân hầu, quả nhiên là lợi hại a. Nhìn xem cấm vệ quân hộ tống hoàng thượng tiên sứ, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều bách tính vây xem nghị luận không ngừng, đô thành bách tính cũng không nên xem thường bọn hắn có lẽ có không ít thật đúng là biết rõ không ít có quan hệ triều đình tin tức, đồng thời còn biết đến không ít đây. Quan quân hầu vợ, Thẩm Ngọc Nhi. Quan quân hầu chi tử, Chu Hy. Nghe chỉ. Vương Cảnh Hoàng cầm trong tay thánh chỉ, lớn tiếng nói. Thân phụ cùng nghe thánh chỉ. Thẩm Ngọc Nhi hạ thấp người cúi đầu, mà Chu Hy thì là quỳ xuống. Dù sao nàng có cáo mệnh chi thân, nhưng nhi tử cũng không có, mà ở chung quanh, Chu phủ bên trong tôi tớ, còn có chung quanh vây xem bách tính cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận thái tử chiếu, viết. Quan quân hầu chi tử Chu Hy, tuổi nhỏ thông tuệ, có chút linh động, có thiên phú chi tài. Cô rất mừng chi. Này, Thu Chu Hi là cô chi nghĩa tôn, cũng ban thưởng cô cháu chữ lót, ban thưởng bằng chữ lót. Chu Hi, ban tên là Chu Văn Hi, là cô chi nghĩa tôn. Khâm thử. Vương Cảnh Hoàng cầm trong tay thánh chỉ, đại thần viên đọc nói. Thanh âm truyền ra, hoàn toàn truyền đến hai bên đường phố vây xem bách tính trong hai. Cái này chính là thánh chỉ tuyên cáo, cũng không phải là trong phủ tuyên cáo mục đích. Bởi vì như thế vừa đến, dân chúng truyền miệng, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ quan quân hầu chi tử bị hiện nay thái tử Thu làm nghĩa tôn. Thần phụ tạ hoàng thượng Long Ân, tạ thái tử điện hạ Long Ân. Thẩm Ngọc Nhi lớn tiếng trả lời, trên mặt cũng là mang theo khó tả vẻ kích động. Trước đó tại Văn Nguyên các bên trong đại điện mặc dù đã xác định, nhưng bây giờ thánh chỉ chân chính tiến đến, chân chính tuyên cáo, đây chính là triệt để định ra, con trai mình trở thành hiện nay thái tử nghĩa tôn. Ý nghĩa phi thường. Chu phu nhân, đây là lễ bộ định ra chữ lót sách ghi chép, quan quân hầu chi tử đã là thái tử nghĩa tôn, ngày khác hắn giải đại thành người về sau, trưởng tử cũng có thể đến đời sau chữ lót giao phó. Chứ ngoài ra, còn có hoàng tộc nghĩa con cháu Ngọc Điệp ban cho. Vương Cảnh Hoàng đi đến trước, lấy ra một cái hộp đối Thẩm Ngọc Nhi một đưa. Vâng. Thẩm Ngọc Nhi trịnh trọng nhận lấy. Trưởng tử có thể được đời sau chữ lót ban cho, hiển nhiên, tại tương lai cũng chỉ có đích trưởng tử mới có tư cách này. Cũng chính là Chu Hi tương lai đích trưởng tử có thể lại kéo dài thái tử Chu Tiêu tằng tôn chữ lót, như thế vong thế. Lần này thánh chỉ đã tuyên chiếu xong xuôi. Nô tỳ trước hết đi quy về hoàng cung phục mệnh. Toàn bộ bàn giao về sau, Vương Cảnh Hoàng đối Thẩm Ngọc Nhi cười một tiếng, cũng không có trì hoãn, tại cấm vệ quân hộ tông dưới, hướng về hoàng cung mà đi. Cung tiễn công công. Thẩm Ngọc Nhi thì là lớn tiếng nói, chỉ đợi cấm vệ quân đem Vương Cảnh Hoàng hộ tống cách xa về sau, Thẩm Ngọc Nhi mới đưa Nhi tử đỡ lên. Cầm thánh chỉ còn có lễ bộ chuẩn bị hộp, kích động khó tả. Hi Nhi, mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng ngươi cũng thay cha người tranh một hơi. Về sau có ngươi cái thân phận này tại, cha ngươi cũng liền càng thêm xuôi gió xuôi nước. Thẩm Ngọc Nhi ôm lấy Chu Hi, trên mặt cũng là mang theo một loại khó tả vẻ kích động tới. Thiếu phu nhân, đi đầu hồi phủ đi. Nhìn xem bên ngoài hội tụ nhiều người như vậy, Lâm Phúc đi đến đây nhắc nhở. Ân. Thẩm Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, lúc này ôm Chu Hi hướng về trong phủ đi đến. Mà Lâm Phúc cũng không có lập tức đi vào, mà là đối bên ngoài vây xem bách tính la lớn, chư vị hương thân phụ lão, hôm nay ta quan quân hầu phủ Lâm mừng rỡ sự tình, nên tổng khánh. Hôm nay ta Chu gia quán rượu còn có trong tiểu phường rượu hết thể nửa giá bán, giới hạn một ngày. Coi đây là ăn mừng. Lâm Phúc nở nụ cười, lớn tiếng tuyên bố. Vừa mới nói xong, trung quanh rượu ngon bách tính lập tức kích động. Lâm quản gia huy vũ. Nửa giá bán ra, đây chính là thực sự nhường lợi a. Đi, nhanh đi đi mua rượu. Rất nhiều rượu ngon người lập tức liền bước nhanh hướng về quán rượu cùng tiểu phường chạy tới. Đương nhiên, mà giờ khắc này, ở ngoại vi xem lại đa số bách tính lại là sôi trào. Thái tử điện hạ đối quan quân hầu quả nhiên là ân sủng vô hạn a, vậy mà đem quan quân hầu chi tử đều thu làm nghĩa tôn. Như thế, quan quân hầu tương lai tại triều đình phía trên địa vị cũng liền cao hơn, có lẽ ngày khác muốn siêu việt Hoài Tây cũng không nhất định. Không tệ. Quan quân hầu, tại mang theo cái này tước hào về sau, hắn liền không lại bình thường. Bây giờ con hắn được thu làm nghĩa tôn, đây chính là rễ hoa trên gấm. Thôi đừng chém gió, vẫn là đi trước mua quầy rượu chờ sau đó đi trễ liền mua không được. Nửa giá bán a, đây chính là chưa bao giờ có, nhanh đi. Nhất thời, nguyên bản hội tụ tại bên ngoài phủ dân chúng cũng đều nhao nhao tán đi, đều nhao nhao chạy hướng về phía Chu gia quán rượu cùng tiểu phường đi mua rượu. Thẩm gia, Lao gia, lần này nhà chúng ta thật sai a. Hiện nay thái tử Thu Chu ứng chi tử Chu Hi vì nghĩa tôn, đồng thời ban tên Chu Văn Hi, kế tục thái tử hàng cháu chắt. Bực này ân sủng, ta Thẩm gia căn bản đấu không lại a. Cái này có thể như thế nào cho phải a? Thẩm quản gia bối rối chạy tới Thẩm Vạn Tam trước mặt, lại mang đến một cái tin tức xấu. Mà Thẩm Vạn Tam dù cho là đã nghe qua rất nhiều tin tức xấu, nhưng nghe đến cái này, mặt mo sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Thái tử điện hạ, Thu Chu ứng chi tử vì nghĩa tôn. Cái này sao có thể a? Hắn có thể nào đạt được như thế ân sủng? Thẩm Vạn Tam thanh âm đều có chút phát run. Càng có cái này một loại phát nguyên tại tâm đấy tuyệt vọng. Bắc Cương, cách xa Nguyên Đô mấy trăm dặm thảo nguyên phía trên, một cái lệ thuộc Bắc Nguyên bộ lạc chỗ, đã bị vô số giáp đỏ kỵ binh cho đập phá. Vô số mang theo minh chữ chiến kỳ tại cái này thảo nguyên chỗ sâu đón gió mà động, triển hiện đại minh quân uy. Mà giờ khắc này, ở trung quanh càng là trải rộng mấy vạn kế minh cưới. Tại trong vòng vây của bọn họ, thây nang khắp đồng, khắp nơi đều là bị phá hư lều bại, khắp nơi đều là bị chém giết nguyên tốt. Còn có hơn vạn kế bị tụ lại cùng một chỗ, bây giờ đã bị bắt giữ Bắc Nguyên thất tử. Giờ phút này, tại đông đảo quân minh tướng sĩ kính sợ ánh mắt hạ, một cái khống chế lấy màu đen ngựa cao to minh tướng dẫn theo đao, chậm rãi đi tới những này bị bắt giữ, quỳ xuống một chỗ Bắc Nguyên thất tử trước mặt, lạnh lẽo ánh mắt liếc nhìn tất cả tù binh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Những tù binh này mặc dù cúi đầu, nhưng dư quang nhìn về phía Chu Ứng, tràn đầy hận ý, tràn đầy cứu hận, hận không thể đem Chu Ứng chém thành muôn mảnh. Đối với bọn hắn mà nói, Chu Ứng chính là đạp phá bọn hắn bộ lạc, đổ sát bọn hắn tộc nhân đạo phủ. Ngày xưa, người Bắc Nguyên quân đội đạp phá ta Thanh Vân quốc môn, giết ta tộc nhân, đổ ta thành trì, huyết tẩy ta Hán gia thiên hạ. Hôm nay, ta Chu Ứng cũng là thuận thế mà làm, tùy ngươi Mông Nguyên ngày xưa con đường. Đương nhiên, ta cũng sẽ không như cùng ngươi Mông Nguyên như vậy đối ta Hán gia tàn nhẫn, gặp thành đổ thành, gặp người giết người. Ta sẽ tuân theo các ngươi thảo nguyên bộ lạc quy củ. Chu Ứng lạnh lẽo đảo qua những tù binh này, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng. Bọn hắn cho dù tràn đầy hận ý, nhưng ánh mắt cũng không thể giết người, căn bản không làm gì được Chu Ứng, lại mà, Chu Ứng cũng căn bản không quan tâm bọn hắn hận. ngày xưa ngũ hổ loạn Hán gia, ngày xưa hung nô đạp Bắc Cương chi danh, ngày xưa Hán gia thiên hạ bị Mông Nguyên huyết tẩy, đây hết thảy bằng hận là vô dụng, chỉ có binh khí, chỉ có quân đội phản kích mới thật sự là đại dụng. Lạnh lùng đảo qua một chút về sau, Chu Ứng quát lớn, thân cao qua bánh xe chi nam tử, giết. Một tiếng này rơi xuống, trung quanh rất nhiều tướng lĩnh lúc này quát, có nghe hay không? Tướng quân có lệnh. Thân cao qua bánh xe chi nam tử, giết. Trương Võ, Trần Hành các loại đem lập tức quát lớn, cần tuân tướng lệnh. Trung quanh vô số đại minh tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại nói, tùy theo. Hàng mấy ngàn kỵ binh trực tiếp tung người xuống ngựa, rút ra đòn đao. Sau đó rất nhiều tướng sĩ trực tiếp từ cái này tàn phá trong bộ lạc đẩy ra rất nhiều xe ngựa, coi đây là so sánh. Đối mặt như thế, trong những tù binh này nam tử đã tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng. Những này đáng chết mọi dợ muốn đem chúng ta đổ diệt, các minh đệ, giết, cùng bọn hắn liều mạng. Giết a, cùng bọn hắn liều mạng. Rất nhiều bị bắt làm tù binh thắt tử nam tử bật lên, điên cuồng hướng về kia chút đi tới quân minh phóng đi, tựa hồ là biết cầu sinh vô vọng, muốn đánh cược lần cuối. Chỉ bất quá, bọn hắn nghi quá nhiều. Khi bọn hắn đứng dậy một khắc, giết. Trường Võ quát lạnh một tiếng, lập tức liền có rất nhiều cung tiễn thủ mũi tên phá không, trực tiếp đem những cái kia đứng lên người toàn bộ bắn giết. Đứng lên một cái, giết một cái, mặc kệ nam nữ, giết hết chi. Mà Chu Ứng thì là lạnh lùng mà đối đãi. Cái này chính là chiến tranh. Sau đó, mấy ngàn tướng sĩ tiến lên, trực tiếp bắt đầu lôi kéo từng cái thát tử nam tử đến bánh xe trước, cao hơn bánh xe người, chém. Chương 190, Phong Lang Cư Tư. Nguyên đế, cho chấm bắt giữ Chu Ứng. Một, chương 190, Phong Lang Cư Tư. Nguyên đế, cho chấm bắt giữ Chu Ứng. Một, theo Chu Ứng ra lệnh một tiếng. Cái này máu tanh tàn sát một màn tựa như ác quỷ ra ác, thảm liệt mà giữ tận tại chúng đại minh tướng sĩ trước mắt triển khai. Gió bức lạnh thấu xương, giống như quỷ khóc sói gào cuốn sạch lấy mảnh này thảo nguyên, tiên huyết vẩy xuống, vô số sinh cơ vẫn diệt. Chúng đại minh tướng sĩ đều là đi theo Chu Ứng nam chinh bắc chiến, từ núi thây biển máu, vô số trong lúc các chiến giết ra tới thiết huyết dũng sĩ, đối với như vậy huyết tinh chẳng diện, trong ánh mắt của bọn hắn không có một tia gợn sóng, trường đao trong tay không chút khách khí thu gặt lấy cao hơn bánh xe thắt tử nam tử tính mạng. Bất quá trong chốc lát, tòa này bị Chu Ứng đạp phá Bắc Nguyên bộ lạc đã thành nhân gian luyện ngục. Lại là mấy ngàn cái đầu người rơi xuống đất, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, hội tụ thành sông, cuốn lượn lấy hướng phương xa lan tràn, đem xung quanh thổ địa đều nhuộm dần thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm, huyết tinh chi khí bay thẳng mây xanh, làm cho người buồn nôn. Một màn này, tự nhiên là cực kỳ tàn khốc máu tanh. Những cái kia quỷ trên mặt đất Bắc Nguyên nữ nhân đều là sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong mắt thiêu đốt lên cừu hận lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm quân minh, ánh mắt kia tựa như muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Bên cạnh đấu tử nhóm, khuôn mặt nhỏ bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ đỏ bừng lên, cũng đi theo mẫu thân trợn mắt nhìn, thân thể nho nhỏ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hận không thể lập tức xông đi lên, cùng quân minh đánh nhau chết sống. Nhưng mà những này thát tử ấu tử đều bị bên cạnh đại nhân chăm chú đè lại, bị bọn hắn mâu thân dùng run rẩy lại hữu lực hai tay nắm ở trong ngực. Trong nháy mắt này, cừu hận hạt giống chôn thật sâu tiến vào những này tâm linh nhỏ yếu, có lẽ phần cừu hận này sẽ như cỏ dại sinh trưởng tốt, tại tuế nguyệt bên trong kéo dài tiếp. Cái này có lẽ chính là quốc cùng quốc ở giữa thù hận, khó mà san bằng. Ngày xưa bọn hắn nhằm vào Hán gia Trung Nguyên tàn sát, bây giờ công thủ dịch hình đều là như thế. Cừu hận bởi vậy mà tới. Nhưng Chu Ứng đối với cái này không thèm để ý chút nào, bây giờ chi Hán gia cũng sẽ không đem nó để ở trong lòng. Từ xưa đến nay, vô số chiến tranh, vô số dị tộc xâm lấn thê thảm đau đớn trải qua, đều ấn chứng cùng một cái đạo lý, đó chính là đối với địch nhân thương hại, chính là tàn nhẫn với mình. Nếu như giờ phút này công thủ chi thế trao đổi, khiến cái này Bắc Nguyên người đánh vào Trung Nguyên thành trì, Hán gia thôn xóm, thủ đoạn của bọn hắn chắc chắn so đại mình tàn khốc gấp trăm lần, nghìn lần. Khi đó, bọn hắn cũng sẽ không tuân theo cái gì thần cao vượt qua bánh xe người trạm quy củ, mà là sẽ đem nam tử, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, một mực tàn sát hầu như không còn. Thậm chí, nữ tử sẽ còn gặp bọn hắn gian ô, tôn nghiêm bị vô tình trà đạp. Cái này chính là chiến trường, tàn khốc đến để cho người ta tuyệt vọng chiến trường, tại mảnh này tu la tràng bên trong, dung không được nửa phần thương hại. Tướng quân, Trần Hành thúc vào bụng ngựa, dùng ngựa phi nhanh đi vào Chu Ứng trước mặt, hắn ghìm chặt dây cương, cung kính ôm quyền, cao giọng bẩm báo nói, tất cả cao hơn bánh xe chi nam tử đều đã giết chi. Chu Ứng khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Chu Vi huyết tinh chẳng cảnh, tiếp lấy nhìn về phía Trần Hành, mở miệng hỏi, lương thực mang đi sao? Dễ dàng mang theo đều đã chứa lên xe mang đi. Trần Hành nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói lộ ra ngân lệ, cái này bộ lạc của nước cũng đều đưa lên thuốc sổ, đảm bảo bọn hắn uống về sau thượng thổ hạ tạ, tổn thất nặng nề. Nghe vậy, như thế, tiếp tục lên phía bắc. Chu Ứng không chút do dự, vung tay lên, ra lệnh. Tướng quân, Trương Võ thì là mang theo vài phần nghiêm túc, dù ngựa vội vàng chạy đến, thần sát sầu lo nói ra, dọc theo con đường này, cũng không tao ngộ bao nhiêu nguyên quân, bọn hắn đến tột cùng co đầu rút cổ đến nơi nào? Có thể hay không tại chúng ta ven đường thiết hạ mai phục? Chu Ứng nghe nói, góc miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng coi nhẹ cười lạnh, quân ta tất cả đều là kỵ binh, không một bộ tốt. Cái này thảo nguyên đại mạc rộng lớn vô biên, bọn hắn như nghị bố trí mai phục, ta cầu còn không được. Đương nhiên, Chu Ứng trong lòng rõ ràng, nhìn như trên mặt đất tầm mắt có hạn, có thể kỳ thực ở trên không trung, hắn có một đôi con mắt vô hình, kim điêu. Nó thời khắc quét mắt hành quân tuyến đường phương viên chi địa. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi kim điêu con mắt, chỉ cần nguyên quân động binh bố trí mai phục, Chu Ứng liền có thể bằng vào kim điêu, như là từ trên cao quan sát thế cuộc, đem bọn hắn hành quân thấy rõ ràng. Tại cái này vũ khí lạnh thời đại trên chiến trường, Kim Điêu Tồn không thể nghi ngờ là hắn trong tay máy gian lận, để cho địch nhân bố trí mai phục tiến hành trở thành một chuyện cười. Đi! Chu Ứng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, dưới hông ô phong hí dài một tiếng, móng trước giơ lên, sau đó như mũi tên rời cùng hướng về phương bắc chạy đi. Đi theo tướng quân. Chúng tướng cùng kêu lên hô to, thanh âm vang vọng trời cao, tại cái này Bắc Cương trên thảo nguyên vang vọng thật lâu. Tại chúng tướng xuất lĩnh dưới, đại quân giống như một đầu sắt thép trường long, đạp động lên Bắc Cương thảo nguyên đại địa, tiếng vó ngựa như sấm, khí thế hùng hổ, mang theo vô tận sát phạt chi thế, tiếp tục hướng về phương bắc đánh tới. Bây giờ, cự ly công phá Nguyên Đô đã đi qua gần một tháng. Chu Ứng xuất lĩnh lấy 5 vạn kỵ binh, một đường lên phía bắc, đem kỵ binh sức công phạt hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Phàm là gặp được Bắc Nguyên bộ lạc, liền không chút lưu tình giúp cho tàn sát, bất quá, bọn hắn cũng tuần hoàn theo thảo nguyên tộc quần quy củ, đối thân cao qua bánh xe nam tử, hết thảy chém giết. Một tháng này ở giữa, bị Chu Ứng xuất quân đạp phá Bắc Nguyên bộ lạc, không có 100 cũng có 70. Cho đến, đều là một mảnh gió tanh mưa máu, giết địch vô số. Tại cái này Bắc Cương chi địa, cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn, nơi này không có rõ ràng quân tốt cùng bình dân phân chia. Trên thảo nguyên nam tử toàn dân giai binh, cầm vũ khí lên liền có thể xông pha chiến đấu, nguyên nhân chính là như thế, mới có thân cao qua bánh xe người chém tất cả quý củ. Giờ phút này, Chu Ứng xuất lĩnh đại quân đã xâm nhập Bắc Nguyên nội địa, cùng chủ lực đại quân triệt để đã mất đi liên hệ, tin tức cũng không cách nào truyền ra ngoài. Mảnh này Bắc Cương quá mức rộng lớn vô biên, nếu là đổi lại đồng dạng tướng lĩnh, chỉ sợ sớm đã mất phương hướng, như là đưa thân vào mênh mông trong biển rộng, không biết thiên nam địa bắc, lại càng không biết chính mình thân ở nơi nào. Nhưng cái này đối với Chu Ứng mà nói, cũng không phải là việc khó. Ngoại trừ Kim Điêu cái này điều tra địch tình máy gian lận để hắn có thể tránh khai nguyên quân phục sát bên ngoài, còn có đồng dạng mấu chốt chi vật, La Bàn. Cái này nho nhỏ vật, tại cái này đại mạc bên trong lại phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, nó vững vàng chỉ rõ lấy đông nam tây bắc, để Chu Ứng tại mênh mông biển cắt cùng vô ngần trong thảo nguyên, từ đầu đến cuối có thể xác định phương hướng, không về phần mê thất tại cái này mênh mông mặt đất bao la bên trong. Bắc Nguyên Vương Đình, cự ly Lang Cư Tư Sơn bất quá vài dặm xa, nói xác thực, Vương Đình liền ở vào núi này loan vẩn quanh chỗ. Tại Vương Đình phía sau, một tòa cao ngất trong mây dây núi, tựa như một đầu ngủ say cự thú, đứng sừng sững ở Bắc Cương đại mạc phía trên, chính là tiếng tăm lừng lẫy Lang Cư Tư Sơn. Hoàng thượng, Thất Liệt Môn vẻ mặt nghiêm túc, đi tới trong doanh trướng, vì một chân trên đất, thanh âm bên trong lộ ra lo lắng cùng sầu lo, quân minh, căn bản không có buông tha tính toán của chúng ta. Bây giờ, bọn hắn đã giết vào ta Đại Nguyên Bắc Cương, đang điên cuồng tàn sát ta tộc nhân. Theo báo, đã có gần 100 cái bộ lạc thảm tao quân minh độc thủ, ta Đại Nguyên tổn thất nặng nề a. Nghe vậy, quân minh, bọn hắn đơn giản âm hồn bất tán. Nguyên đế bỗng nhiên vũ bản, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt nhưng lại ẩn ẩn lộ ra sợ hãi, chấm đều đã bị bọn hắn bức đến tổ địa, bọn hắn còn muốn như thế nào nữa? Thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt, lấy chấm tính mạng hay sao? Bây giờ Nguyên đế sớm đã không có lớn minh sơ bắc phạt lúc hăng hái, khi đó hắn còn vọng tưởng đem minh quân nhất cử bằng diện, nhưng hôm nay liên tiếp thảm bại để hắn như chó nhà có tang, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hoàng thượng, Minh quốc vong ta Đại Nguyên chi tâm rõ rành rành. Thất Liệt Môn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc phân tích nói, bây giờ quân Minh tận phái kỵ binh xâm nhập ta Đại Nguyên, hiển nhiên là muốn bằng vào kỵ binh chi lực nhất cử diệt đi ta Đại Nguyên. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem bộ lạc triệt để đánh tan, để các bộ lạc tiếp tục hướng về ẩn nấp chi địa di chuyển, dùng cái này tránh đi quân Minh phong mang. Chương 190, Phong Lang Cư Tư. Nguyên đế, cho chấm bắt giữ Chu Ứng. 2, chương 190, Phong Lang Cư Tư. Nguyên đế, cho chấm bắt giữ Chu Ứng. 2, đồng thời, hoàng thượng còn cần hạ chỉ, khiến các bộ lạc thủ lĩnh riêng phần mình chuẩn bị nên chiến quân Minh. Không chỉ có là các bộ lạc muốn di chuyển, chấm cũng muốn tiếp tục bắt rời. Nguyên đế mặt mũi tràn đầy nặng nề, trong mắt tràn đầy sợ hãi, mật báo đã nói, quân Minh, cái kia sát thần Chu Ứng, mục tiêu trực chỉ Lang Cư Tư Sơn, còn có chấm. Như chấm không bắt rời, hậu quả khó mà lường được. Ta Đại Nguyên thiết kỵ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại Nguyên đế tiếng nói mới rơi xuống một khắc, hoàng thượng, mật báo đã kỹ càng bẩm báo, quân Minh mục tiêu chính là hoàng thượng cùng Lang Cư Tư Sơn. Lúc này, Quỷ Lực Xích Chi Tử Ma Nhi Khả Nhi đứng dậy, thần sắc lãnh túc, trong giọng nói lộ ra một cấu ngang kình, những cái kia người hắn tự xưng là Phong Lang Cư Tư chính là võ tướng chí cao vinh quang. Bây giờ đã biết được quân Minh mục đích, còn có binh lực, muốn đối phó bọn hắn, liền cũng không phải là việc khó. Thái Khanh, ngươi có gì thượng sách? Nguyên đế nhìn về phía Ma Nhi Khả Nhi, trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi, lại có mấy phần do dự. Từ khi rút lui Nguyên Đô về sau, Nguyên đế trong tay thực lực lớn bước hạ xuống. Mà Ma Nhi Khả Nhi làm Bắc Nguyên nhất đại bộ lạc thủ lĩnh, hắn địa vị ngày càng trọng yếu. Bây giờ, trên triều đình, mọi rợ đã chết, ít có người có thể cùng Ma Nhi Khả Nhi chống lại. Cho dù là thừa tướng Thất Liệt Môn, thân là văn thần, tại nắm giữ thực quyền Ma Nhi Khả Nhi trước mặt, cũng khó có thể với tới. Bởi vậy, đối với Ma Nhi Khả Nhi đề nghị, Nguyên đế cho dù trong lòng không tình nguyện, cũng không thể không coi trọng. Lần này, Minh quốc không chỉ có kỹ càng tiết lộ động binh binh lực, liền mục đích đều tiết lộ cho ta Đại Nguyên. Trong đó nhất định có kỳ quặc, chắc là Minh quốc bên trong có người không muốn để cho chi này xâm nhập ta Đại Nguyên quân Minh còn sống trở về. Ma Nhi Khả Nhi cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa chi ý, tựa hồ đã có kín đáo chuẩn bị, đã như vậy, ta Đại Nguyên lại có gì phải e ngại. Thái Khanh, chẳng lẽ ngươi nghĩ nên chiến quân Minh? Nguyên đế sắc mặt đột biến, có chút thất kinh hỏi. Mật báo đem Minh quân binh lực nói đến rõ ràng. Ma Nhi Khả Nhi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói ra, chắp vá lung tung 10 vạn kỵ binh, còn chia binh hai đường. Nói cách khác, mỗi chi quân Minh bất quá 5 vạn binh lực, lại bọn hắn lặn lội đường xa, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà bên người hoàng thượng còn có 10 vạn đại quân, lại thêm Bắc rút lui tụ lại gần 20 vạn đại quân, ta đại nguyên binh lực hùng hậu. Dĩ giật đãi lao, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Thế nhưng là, Ái Khanh thật sự có nắm chắc đối phó quân mình. Nguyên đế vẫn như cũ do dự, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắn thật sự là bị quân mình, nhất là bị Chu Ứng đánh sợ, những cái kia thê thảm đau đớn thất bại trải qua, như là như ác mộng quanh quẩn tại trong lòng hắn, vung đi không được. Ma Nhi Khả Nhi tiến về phía trước một bước, đột nhiên quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, quát lớn, "Hoàng thượng!" Một tiếng này, giống như hồng trung vang vọng toàn bộ triều đình doanh trướng, để tất cả thần sắc bề bại, lòng tràn đầy sầu lo Bắc Nguyên đại thần trong nháy mắt bừng tỉnh, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nguyên đế cũng bị bất thình lình hét lớn một tiếng giật nảy mình, thân thể khẽ run lên. Thân phụ thân, chết tại kia Chu Ứng trong tay, hoàng thượng nhi tử, đồng dạng mệnh tăng người này chi thủ. Ma Nhi Khả Nhi mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trong mắt lóe ra hận ý, ta đại nguyên vô số trung dũng binh sĩ, đều đổ vào dưới đao của hắn. Trước kia thành phòng chi chiến, ta đại nguyên binh sĩ có lẽ không am hiểu, nhưng bây giờ, quân Minh một mình xâm nhập ta đại nguyên nội địa, nếu như ta đại nguyên còn một vị tranh chiến lùi bước, kia chắc chắn biến thành thiên hạ trò cười. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài muốn nhìn đến ta đại nguyên binh sĩ bị người trong thiên hạ chế nhạo? Chẳng lẽ ngài không muốn báo cái này mối thù giết con sao? Thời khắc này Ma Nhi Khả Nhi có lẽ thật là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, một lòng chỉ vì cha báo thù, vì hắn đại nguyên rửa nhục giống như. Nghe được Ma Nhi Khả Nhi lần này gióng giạc lời nói, nguyên đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có một tia xúc động giao. Lúc này, trên triều đình, rất nhiều đại thần nhao nhao đứng dậy. Tướng quân nói cực phải, thần tán thành. Còn xin hoàng thượng vì đại nguyên, tiêu diệt cái này xâm phạm quân Minh. Chỉ là 5 vạn quân Minh, ta đại nguyên còn gì phải sợ? Không sai, coi như dùng các minh đệ tính mạng đi so, cũng muốn đem bọn hắn toàn quân hủy diệt. Lần này bên người hoàng thượng có 10 vạn đại quân, lại thêm các bộ lạc điều binh, nhất định có thể gộp đủ 30 vạn đại quân. Đến lúc đó, tại vương đình bố trí thiên la địa võng, nhất định đem chi này quân Minh chém tận giết tuyệt. Thần tán thành. Mặc dù đã mất đi trung nguyên cương vực, nhưng chỉ cần trận chiến này có thể tiêu diệt xâm phạm quân Minh, trọng thương Minh quốc kỵ binh, ta đại nguyên ngày khác nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Trên triều đình, cũng chính là cái này vương đình trong doanh trướng, 10 cái triều thần nhao nhao đứng ra, phụ họa Ma Nhi Khả Nhi. Hiển nhiên, Ma Nhi Khả Nhi rất có kích động tính, đả động không ít người. Đương nhiên, trong đó cũng không ít người cùng hắn mang tâm tư giống nhau, muốn nhờ vào đó cơ hội, nhu đổ một chút cái gì tới. Nhìn thấy trên triều đình hơn phân nửa triều thần đều đồng ý nên chiến, nguyên đế trong lòng mười phần dãy rủa. Tuy nói nghe phần thắng rất lớn, nhưng hắn đấy lòng sợ hãi lại như bóng với hình. Hắn biết rõ, nếu là thật sự bị quân Minh, nhất là bị Chu Ứng công phá vương đình, vậy hắn liền thật không chỗ có thể trốn, lại không đất dung thân. Đã chư vị ái khanh đều nói như vậy, nguyên đế cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc nói, kia chấm tự nhiên thuận theo chư vị ái khanh chi ý. Cái này một chi quân Minh, nhất định phải tiêu diệt. Minh tướng Chu Ứng đầu người, nhất định phải cầm xuống. Chấm phải dùng máu của hắn, tế điện những cái kia bị quân Minh tàn sát các huynh đệ. Tại nguyên đế thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Ma Nhi Khả Nhi đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, lập tức quỳ xuống đất, rất cung kính thi lễ một cái, hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng thánh minh. Cả triều đại thần thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất hô to, thanh âm tại trong doanh trướng quanh quẩn. Bất quá, nguyên đế khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia cẩn thận, vì thận trọng lý do, vương đình đem biến thành chiến trường, dùng để hấp dẫn quân Minh. Dùng cái này bố trí mai phục về sau, chấm sẽ mang theo bách quan tiến về bắt cá mà biển tạm lánh, đợi đại chiến kết thúc về sau, lại trở về vương đình. Chư khanh cảm thấy như thế nào? Tuy là hỏi thăm ngữ khí, nhưng mọi người đều nghe ra được, nguyên đế tâm ý đã quyết, hắn là vô luận như thế nào đều không muốn đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, dù là phần thắng lại lớn, quá khứ thất bại trải qua cũng để cho hắn trở nên phá lệ cẩn thận. Xin hỏi hoàng thượng. Ma Nhi Khả Nhi lập tức hỏi, lộ ra lo lắng, như hoàng thượng gì giá, kia 10 vạn vương đỉnh quân nên do người nào thống soái? Nguyên đế ánh mắt trên triều đình chậm rãi liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào một vị võ thần trên thân. Đặt bên trong mà. Nguyên đế lớn tiếng nói, thần tại. Vị này nguyên tướng lập tức đứng dậy, thân mang ra cỏ, 10 phần khôi ngô, tại Bắc Nguyên hán địa vị tôn sùng chính là vương tức chi thân phong hào đại vương, chấm giao cho ngươi 6 vạn vương đình quân phối hợp Ma Nhi Khả Nhi tiêu diệt xâm phạm quân Minh, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyên đế thần sắc nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Thần thề sống chết hiệu lực. Đại vương đặt bên trong sợi đây không chút do dự, thành âm kiên định. Hán thân là hốt tất liệt hoàng tộc một mạch, tự nhiên minh bạch nguyên đế tâm tư. Nếu đem binh quyền toàn bộ giao ra, bộ lạc thủ lĩnh thế lực chắc chắn tiến một bước lớn mạnh, cái này tuyệt không phải nguyên đế mong muốn. Bây giờ nguyên đế vốn là thực lực giảm lớn, trải qua này đại minh bắc phạt, càng là nguyên khí đại thương. Nhìn thấy đặt bên trong sợi đây đồng ý, nguyên đế cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Ma Nhi Khả Nhi, nguyên đế nhìn về phía Ma Nhi Khả Nhi, trầm giọng nói, trận chiến này đã ngươi một lòng muốn vì cha báo thù, chấm liền thành toàn ngươi. Trận chiến này, toàn quyền do ngươi chỉ huy, điều hành cái khác bộ lạc thủ lĩnh quyền lực cũng giao cho ngươi. Chấm chỉ cần thắng quả, cần phải đem Chu Ứng đầu người mang cho chấm, tốt nhất có thể đem hắn bắt sống, chấm không muốn để cho hắn chết được quá sảng khoái. Ma Nhi Khả Nhi kích động không thôi, lần nữa quỳ xuống đất, nặng nề mà khấu đầu, thần lĩnh chỉ. Tốt, chư khanh. Nguyên đế phất phất tay, lần này liền như thế định ra, chấm lập tức xuất lĩnh bách quan di giá bắt cá mà biển. Dứt lời, nguyên đế liền không kịp chờ đợi quay người, chuẩn bị ly khai doanh trướng, tựa hồ một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Chương 191, Chu Lệ biết Chu Tiêu Thu Chu Hy vì nghĩa tôn. Một, chương 191, Chu Lệ biết Chu Tiêu Thu Chu Hy vì nghĩa tôn. Một, Tân Đô Thành, mảnh này từng vì Bắc Nguyên đô thành thổ địa, bây giờ đã bị Đại Minh quân đội một mực trường khống. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên tường thành cờ xí tung bay, kia là Đại Minh quân kỳ tại bay phất phới. Thành cửa ra vào, Đại Minh các binh sĩ phòng thủ các nơi, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phương. Bên trong thành, cũng là có không ít Đại Minh tướng sĩ tại tuần sát. Mà dân chúng trong thành mặc dù vẫn mang theo vài phần sợ hãi, nhưng ở Đại Minh quân đội có thứ tự quản lý dưới, cũng dần dần khôi phục một chút sinh cơ. Trên đường phố quân minh sĩ binh tuần tra mà qua, tiếng bước chân chỉnh tề hữu lực. Bên đường cửa hàng có đã một lần nữa khai trương, những cái kia ngày xưa nguyên người cẩn thận nghiêm túc kêu gọi khách hàng, trong mắt lại khó nén đối tương lai thấp vọng. Dù sao, bây giờ bọn hắn thế đạo đã thay đổi. Tại hơn một tháng trước, theo tiếp tục Bắc phạt ý chỉ chuyển đến, Đại Minh quân đội chín thành phía trên binh lực việc nghĩa chẳng từ nan tiếp tục hướng về phía Bắc lao nhanh mà đi, thề phải đem Bắc Nguyên thế lực còn sót lại triệt để dẹp điên. Mà chỉ có một thành binh lực thì là cố thủ tại đã cướp đoạt Bắc Nguyên thành chỉ cùng cương vực. Tại những này bị chiếm lĩnh thổ địa bên trong, Tân Đô thành không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Quách Anh, Bắc phạt đại tướng quân, có được vương tước Chu Lệ cùng Chu Quyền, giờ phút này cũng thân ở cái này Tân Đô bên trong thành. Đại quân tiếp tục Bắc phạt lúc, Quách Anh tự nhiên là sẽ không để cho Chu Lệ hai vị này vương ra đi mạo hiểm. Nguyên Bắc Nguyên phủ thừa tướng, bây giờ đã trở thành Chu Lệ tạm cư chỗ. Tòa phủ đệ này mặc dù trải qua chiến hỏa tẩy lễ, nhưng trước kia uy nghiêm vẫn lờ mờ khả biện. Vương gia, Chu Năng thanh âm phá vỡ trong điện yên tĩnh, hắn cung kính đi đến Chu Lệ trước mặt, có chút không lời, hai tay trình lên một phong mật tín, đây chính là từ Ứng Thiên tin tức truyền đến. Chu Lệ nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên, giờ phút này nhiều một tia hiếu kỳ, hắn có chút nhíu mày, đưa tay tiếp nhận thư tín, chậm rãi triển khai. Chỉ gặp hắn ánh mắt tại thư tín trên nhanh chóng đảo qua, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc dần dần xảy ra biến hóa, cầm thư tín tay cũng không tự giác có chút nắm chặt. Thái tử thu quan quân hầu chi tử Chu Hi vì nghĩa tôn, đồng thời ban cho thái tử hàng cháu chắc văn chữ, cho phép quan quân hầu hậu duệ tử tôn con trai trưởng đều có thể noi theo chữ lót truyền thừa. Bây giờ việc này đã khiến cho Ứng Thiên hoành động, đều nói thái tử chi ân sủng, chưa bao giờ có như thế tình trạng. Thu thần tử chi tử vì nghĩa tôn, tương lai quan quân hầu tại Đại Minh triều đường hẳn là quyền nghiêng một phương. Chu Năng tiếp tục nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một loại sợ hãi thán phục. Chu Lệ ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên ghế, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, có thể kia run nhẹ nhẹ ngón tay lại tiết lộ nội tâm của hắn gợn sóng. Việc này, Chu Lệ trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại lộ ra một loại để cho người ta nhìn không thấu ý vị, bản vương biết rõ. Ngươi lùi ra sau đi. Nói, Chu Lệ bình tĩnh khoát tay chặn lại. Vâng. Chu Năng không người cúi đầu, sau đó cấp tốc quay người, cấp tốc từ bên trong đại điện ly khai. Lúc rời đi, hắn còn cẩn thận đem cửa điện cho thuận tay nuốt. Đợi Chu Năng rời đi, Chu Lệ nguyên bản ra vẻ chấn định sắc mặt lập tức sụ xuống, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong mắt tràn đầy sầu lo. Ngươi nói, đại ca có thể hay không phát hiện Chu Ứng là Chu Hùng Anh rồi? Chu Lệ trầm giọng nói mang vẻ mãnh liệt lo lắng, hoàn toàn chấn áp hắn trong lòng. Không có khả năng. Diêu Quảng Hiếu thanh âm từ nội điện truyền đến, chỉ gặp hắn thân mang màu đen tăng bảo, nện bước bước chân trầm ổn từ nội điện đi ra, ánh mắt bên trong lộ ra cơ trí cùng tự tin. Vương gia phát hiện cũng là căn cứ vào kia một khối ngọc bội, nếu không phải Vương gia cùng hắn cùng tắm, căn bản cũng không khả năng phát hiện ngọc bội kia tồn tại. Diêu Quảng Hiếu vừa nói, vừa đi đến Chu Lệ bên cạnh, chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, tựa hồ đang suy tư như thế nào tìm tử. Lần này Thái tử thu Chu Ứng chi tử vì nghĩa tôn, cũng hẳn là mang theo lôi kéo ý đồ. Dù sao trẻ tuổi như vậy tướng lĩnh, chính thê đã có hôn thối, Thái tử cũng không cách nào thông qua thông gia tới lôi kéo, Thái tử chi nữ không thể làm tiểu thiếp, cho nên thu Chu Ứng chi tử vì nghĩa tôn, tự nhiên là lôi kéo làm căn bản. Trừ ngoài ra, không còn những khả năng khác. Diêu Quảng Hiếu lại bổ sung nói, ngữ khí mười phần tự tin, phản phất đối với mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Hắn giỏi về quân mưu, ở chỗ này chuyện phỏng đoán trên cũng là lấy quyền mưu làm chủ, hắn thấy, đây hết thảy bất quá là trên triều đình quyền lực đánh cờ thôi. Lần này nếu như Chu Ứng từ Bắc Cương trở về, chắc chắn sẽ nhập Ứng Thiên Diện Thánh, lấy phụ hoàng còn có đại ca đối Chu Hùng Anh ký ức, khó đảm bảo bọn hắn không có suy nghĩ. Nếu như thật bị hắn nhận trở về, còn có thể như thế nào? Chu Lệ một mặt vẻ sầu lo, đứng dậy, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Từ khi thông qua ngọc bội kia biết rõ Chu Ứng chính là Chu Hùng Anh về sau, Chu Lệ liền như là lâm vào ác mộng, ngủ không yên, lòng tràn đầy đều là bất an. Cái này đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Vương gia, Diêu Quảng Hiếu nhìn xem Chu Lệ lo nghĩ bộ dáng, nhẹ giọng quên lơn, bần tăng vẫn là câu nói kia, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Cái này thiên hạ rất lớn, nhân khẩu vô số. Đừng nói là giống nhau người, liền xem như dáng dấp như lúc đồng dạng người cũng sẽ tồn tại. Có lẽ tại thiên hạ một cái nào đó địa phương liền tồn tại cùng vương gia dáng dấp đồng dạng người. Cho nên vương gia lo lắng hoàn toàn là quá lo lắng. Diêu Quảng Hiếu thanh âm bình thản nói, thử đồ an phủ Chu Lệ viên kia bất an tâm. Lại mà, Diêu Quảng Hiếu có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy Bắc Cương thế cục, cũng nhìn Chu Ứng có thể hay không từ Bắc Cương trở về đi. Xâm nhập Bắc Cương, xâm nhập Bắc Nguyên nội địa. Cho dù hắn có 5 vạn kỵ binh, nhưng là tại Bắc Cương bên trong cũng bất quá là dọn nước trong biển cả thôi. Quấy không dậy nổi sóng gió gì tới. Mà lại Bắc Nguyên cũng biết rõ lần này nhập Bắc Cương kỹ càng binh lực, cùng động binh tình hình. Bắc Nguyên mặc dù bị Bắc phạt đại quân đánh lui trở về Thảo Nguyên, nhưng cũng đừng xem thường huyết tính của bọn họ, không nên coi thường bọn hắn đối quân Minh cử hận. Diêu Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo mãnh liệt chắc chắn, tựa hồ nhận định Chu Ứng không về được. Đối với cái này, Chu Lệ cũng không tiếp tục mở miệng. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phương bắc, tựa hồ là không muốn đón lấy lời này. Đối với hắn mà nói, có lẽ đến như thế tình trạng, sự tình đã với hắn mà nói đã không cách nào vãn hồi. Bắc Cương, rộng lớn vô ngần thảo nguyên cùng đại mạc xen lẫn, cuồng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, cắt vàng bay múa lầy trời. Chu Ứng đại quân đang hướng về Lang Cư Tư Sơn vững bước tiến lên. Lúc này, cự ly Lang Cư Tư Sơn đã không có bao xa, mà Bắc Nguyên Vương đỉnh cũng giống như gần trong gang tấc. Tướng quân, dọc theo con đường này quá mức cổ quái. Cô ta trên đường đi vậy mà đều chưa từng tao ngộ bất luận cái gì Bắc Nguyên chủ lực đại quân, chẳng lẽ Bắc Nguyên như thế không có huyết tính, thậm chí liền bọn hắn bộ lạc đều từ bỏ rồi, liền muốn trơ mắt nhìn ta quân tướng bọn hắn bộ lạc toàn bộ phá hủy. Cự ly Bắc Nguyên Vương đỉnh đã bất quá 10 dặm địa phương, Chu Ứng dưới trướng tướng sĩ tạm thời dừng lại lên phía Bắc bộ pháp, tại chỗ chỉnh đốn. Đông đảo tướng lĩnh toàn bộ đều vây quanh Chu Ứng, ngươi một câu, ta một câu nói, trên mặt của mỗi người đều mang hoang mang cùng không hiểu. Tại giết vào Bắc Cương trước đó, rất nhiều tướng lĩnh đều đã nghĩ đến sẽ cùng Bắc Nguyên tao ngộ nhiều lần huyết tinh đại chiến, bọn hắn thậm chí ở trong lòng vô số lần mô phỏng qua chiến đấu chẳng cảnh, nhưng mà bây giờ vào cái này Bắc Nguyên nội địa đã có hơn một tháng, bọn hắn đại quân cũng đã đổ Bắc Nguyên không ít bộ lạc, chém đầu vô số, đều là huyết tẩy hắn Bắc Nguyên thanh niên trai tráng nam tử, cái này đối với Bắc Nguyên tới nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Có thể dù là như thế, Bắc Nguyên triều đình, thậm chí Bắc Nguyên phía dưới bộ lạc đều không có tổ chức lên một trận chân chính đối mặt Đại Minh kỵ binh chiến tranh tới. Tựa hồ bọn hắn hoàn toàn từ bỏ chính mình con dân mặc cho Đại Minh quân đội tùy ý tàn sát. Cái này tại Chu Ứng dưới trướng chư tướng xem ra quá mức cổ quái, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Việc này Chu Ứng nghe chúng tướng khẽ nhíu mày, cũng là trên mặt vẻ suy tư nhẹ gật đầu, đích thật là lộ ra mấy phần cổ quái. Tướng quân, Trương Võ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác, ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Lừa dối? Chu Ứng nghe được cái này vẫn là trên mặt trầm tư. Bất quá giờ phút này Chu Ứng lại là nghĩ đến mặt khác một tầng. Các ngươi nói. Chu Ứng lấy lại tinh thần nhìn xem chúng tướng, mắt sáng như đuốc, nếu như Bắc Nguyên biết rõ quân ta mục đích là bọn hắn vương đỉnh, là bọn hắn hoàng đế, bọn hắn sẽ như thế nào? Tự nhiên là ôm cây đợi thỏ. Trần Hành không chút nghĩ ngợi trả lời, thanh âm của hắn cũng vang lên bên tai mọi người. Đúng là như thế. Chương 191, Chu Lệ biết Chu Tiêu Thu Chu Hi vì nghĩa tôn. 2, chương 191, Chu Lệ biết Chu Tiêu Thu Chu Hi vì nghĩa tôn. 2, Chu Ứng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một loại nhạy cảm, lần này quân ta lên phía Bắc, mục đích sáng tỏ, chính là bắt giết Bắc Nguyên hoàng đế, triệt để kết thúc Bắc Nguyên. Bắc Nguyên sở dĩ không để ý dưới trướng hắn bộ lạc con dân chết sống, chính là rõ ràng biết rõ quân ta mục đích. Nhưng là, Chu Ứng trên mặt trầm tư, mang theo vài phần cẩn thận, lông mày lần nữa nhăn lại, liền xem như ông cây lợi thỏ, bọn hắn cũng phải có tuyệt đối có thể đối phó thực lực của chúng ta bố trí, biết rõ quân ta có bao nhiêu binh lực, chiến lực như thế nào, nếu không cái gọi là ông cây lợi thỏ liền thành một chuyện cười. Nói ra lời này lúc, Chu Ứng trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận. Nghe đến lời này, Trương Võ không khỏi suy đoán nói, tướng quân, Bắc Nguyên sẽ không biết rõ binh lực của chúng ta tình huống a? Không có khả năng. Trần Hành lập tức nói, hắn vừa nói, một bên lắc đầu, lần này lên phía Bắc, quân ta vận dụng 10 vạn kỵ binh, đây cũng là cố ý hiện lộ cho Bắc Nguyên nhìn thấy. 10 vạn thiết kỵ tại cái này Bắc Cương đại mạc, đó chính là vô địch chiến lực. Bọn hắn kỵ binh đã bị tướng quân đánh tan, căn bản không có khả năng lại có đối mặt ta 10 vạn kỵ binh chi lực. Nhưng ngươi dạng này nói chuyện, nếu như Bắc Nguyên thật tại hắn vương đình ôm cây lợi thỏ, kia tất nhiên là biết rõ quân ta binh lực tình huống a, nếu không, bọn hắn làm sao bố trí nên chiến? 10 vạn thiết kỵ trùng sát, Bắc Nguyên cũng không dám. Trừ khi bọn hắn biết rõ quân ta kỵ binh bất quá 5 vạn. Trương Võ trầm giọng nói, nét mặt của hắn nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu sầu lo. Lời này rơi xuống, Trần Hành sắc mặt cũng là hơi biến đổi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên bối rối, tựa hồ bị Trương Võ đánh trúng vào muốn hại. Suy đi nghĩ lại, Trần Hành vẫn là nói, hẳn là sẽ không a. Cụ thể binh lực số lượng chính là trong quân viện mật, làm sao có thể tiết ra ngoài? Lại thế nào khả năng bị Bắc Nguyên biết được? Cái này không có lý do a. Chẳng lẽ trong quân thượng tầng có nội gian hay sao? Hiển nhiên, Trần Hành cũng là hoàn toàn nghĩ không ra nguyên do, lúc này mới sẽ không bưng suy đoán. Mà nghe chúng tướng nghị luận, Chu Ứng thần sắc lại vẫn là trầm tư hình. Mà tại Chu Ứng đáy lòng đã là có chỗ phỏng đoán, hơn một tháng thời gian, xâm nhập Bắc Cương đâu chỉ ngàn dặm, đồ Bắc Nguyên bộ lạc đâu chỉ mấy chục cái. Cho dù là ngày xưa quan quân hầu Hoắc Khứ bệnh giết vào Thảo Nguyên, đó cũng là bị hung nô các bộ lạc toàn lực phản kích. Nhưng hôm nay ta thống binh giết vào, nhưng không có tao ngộ bất luận cái gì chân chính Bắc Nguyên chủ lực đại quân phản kích. Như thế suy đoán, Bắc Nguyên chính là tại ôm cây đợi thỏ. Chu Ứng suy tư, trong lòng giống như gương sáng, đối với thế cục phân tích rõ ràng mà thấu triệt. Có thể Thảo Nguyên đại mạc tin tức vốn là bế tắc, căn bản không có khả năng hoàn toàn nắm giữ quân ta tình huống, ngay từ đầu phát binh lúc cho Bắc Nguyên cũng là toàn quân xuất chinh, mấy chục vạn binh lực. Nhưng bọn hắn dám ôm cây đợi thỏ chờ quân ta vào cuộc, đó chính là rõ ràng ta binh lực có bao nhiêu, đây mới là bọn hắn một mực phòng thủ mà không chiến, tại vương đỉnh ôm cây đợi thỏ nguyên nhân chỗ. Lần này động binh, cụ thể binh lực bố trí chỉ có Quách Anh, còn có hai đường đại quân chủ tướng biết rõ. Chẳng lẽ? Chu Ứng đáy lòng âm thầm cân nhắc, mà lúc này, hắn cũng nhạy cảm suy đoán đến một cái mấu chốt. Chu Lệ. Chu Lệ thân ảnh lặng yên hiện lên ở Chu Ứng đáy lòng. Cảm giác đầu tiên chính là Chu Lệ. Chu Ứng ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, đã có đôi cái suy đoán này kinh ngạc, lại có đôi hắn khả năng suy nghĩ. Không, hẳn là sẽ không. Suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, Chu Ứng khẽ lắc đầu, ý đồ phủ định ý nghĩ này. Tuy nói Chu Lệ thường xuyên biểu hiện ra đối ta có lôi kéo chi ý, nhưng hẳn là còn không về phần tiết ra ngoài tình báo a. Ta cùng hắn ở giữa cũng không cái gì sinh tử thù hận. Về phần hắn có phản tâm, đó cũng là về sau sự tình, về sau sự tình ai còn nói đến chuẩn. Không phải là hắn đi. Chu Ứng vừa nghĩ, một bên ở trong lòng không ngừng cân nhắc lấy các loại khả năng, ý đồ tìm tới một hợp lý giải thích. Có thể nghĩ đến Chu Lệ về sau, Chu Ứng vẫn là có chút nhớ nhung không minh bạch. Dù sao suy đi nghĩ lại, Chu Lệ hẳn là cũng không có tiết ra ngoài tình báo lý do, một thì Chu Lệ bản thân liền là một cái có khát vọng phiên vương, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn lên phía bắc mở rộng đất đai bên dưới, tại Lao Chu trước mặt chứng minh bản thân, thứ hai Chu Ứng cũng không có cùng Chu Lệ có cái gì thù hận tại, nghĩ đến hắn hẳn là không lý do hô chính mình à. Chu Ứng cảm thấy một trận hoang mang. Suy đi nghĩ lại, Chu Ứng đáy lòng cũng là nghĩ không thông suốt. Bất quá, Chu Ứng cũng không có quá nhiều quan tâm. Chính mình thống binh phía dưới, có quan ấn gia trì, đối với trướng tướng sĩ có gấp đôi chiến lực, sĩ khí các loại gia trì, năm vạn đại quân tại cái này gấp đôi gia trì dưới, chiến lực so với 10 vạn đại quân cũng căn bản không kém. Đây cũng là thuộc về Chu Ứng đặc hữu ưu thế, là hắn trên chiến trường lực lượng chỗ. Về phần Bắc Nguyên muốn tại hắn vương đình phục sát, Chu Ứng có kim điêu ở trên không quan sát mà xuống, bọn hắn lại như thế nào mai phục cũng đều tại Chu Ứng trước mắt không chỗ che thân. Tiệp kim điêu giống như ánh mắt của hắn, có thể nhìn rõ hết thể dấu ở chỗ tối địch nhân. Lấy lại tinh thần, nhìn xem trung quanh chúng tướng còn tại nghị luận, Chu Ứng liền nói ngay, tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Nơi đây cự ly Bắc Nguyên vương đình đã không có bao xa. Nếu như Bắc Nguyên muốn ôm cây lợi thỏ, vậy liền để bọn hắn thủ đi thôi. Chư vị, chẳng lẽ sợ rồi? Chu Ứng nhìn chung quanh chúng tướng một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy bá khí cùng tự tin. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Cảm nhận được Chu Ứng chiến ý cùng bá khí, chúng tướng cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, đều là ôm quyền đối Chu Ứng cúi đầu. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng trung thành, phản phất chỉ cần Chu Ứng ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ không chút do dự phóng tới địch nhân, cho dù là sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Đây chính là bọn họ đối Chu Ứng tuyệt đối tín nhiệm. Để các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chu Ứng nhìn xem chúng tướng, trong ánh mắt mang theo lo lắng, ngày mai chính là quân ta huyết tẩy Bắc Nguyên vương đình ngày. Nếu như thật Bắc Nguyên đại quân bố trí mai phục, có ta tại, ai có thể ngăn quân ta trùng sát binh phong? Chu Ứng mười phần tự tin cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra một loại ngoài ta còn ai phong khoáng. Kỵ binh chi lực, tại cái này rộng lớn đại mạc bên trong thế không thể đỡ. Thật đúng là không sợ cái gì bố trí mai phục. Lại mà có kim điêu, có Chu Ứng ba vương chỉ dũng mãnh, càng là không sợ. Vâng. Chúng tướng nhao nhao phụ họa. Chu Ứng tự tin tự nhiên cũng là cảm nhiệm chúng tướng. Dù sao, tại mỗi một cái tướng sĩ đáy lòng, Chu Ứng chính là chiến thần hóa thân, vô địch hóa thân. Chỉ cần đi theo bọn hắn tướng quân, vậy bọn hắn chính là vô địch chi quân. Bọn hắn tin tưởng, tại Chu Ứng dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định có thể đạp phá Bắc Nguyên vương đình. Bắc Nguyên vương đình ngay tại Lang Cư Tư Sơn. Chu Ứng nhìn qua phương xa, cũng trải qua có thể nhìn thấy Lang Cư Tư Sơn tồn tại, trong mắt cũng là tràn đầy ước mơ. Các minh đệ, Phong Lang Cư Tư đang ở trước mắt, lưu danh sử xanh cũng ở trước mắt. Giờ phút này, Chu Ứng thanh âm sục sôi mà phấn chấn. Nghe tiếng, Trần Hoành, Trương Võ, Ngụy Toàn, chúng tướng ánh mắt toàn bộ đều trở nên nóng rực lên. Phong Lang Cư Tư, bốn chữ này giống như một đạo thiểm điện, xẹt qua chúng nhân trong lòng, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bốn chữ này đủ để bất luận cái gì thanh vân hán gia tướng lĩnh động dung. Bốn chữ này không có bất luận cái gì thanh vân nam nhi có thể cởi tuyết. Cái này chính là thuộc về thanh vân võ tướng, thanh vân nam nhi trí cao vinh quang. Các minh đệ, Trần Hoành kích động hô lớn, chờ ngày mai đi theo tướng quân đổ cái này Bắc Nguyên vương đỉnh, ta Đại Ninh biên quân liền đem lưu danh sử xanh. Tương lai sử sách phía trên tất có ta Đại Ninh biên quân mực đậm một bút. Không sai. Trương Võ cũng đi theo hồ, Phong Lang Cư Tư à, ngày xưa quan quân hầu Hoắc Khứ bệnh khai sáng trăm ngàn năm bị danh, bây giờ Đại Minh chúng ta quan quân hầu cũng muốn mang theo chúng ta khai sáng như thế chiến quả. Ngày mai chính là ta Đại Ninh biên quân Phong Lang Cư Tư ngày. Chỉ cần thành, dù là chiến tử nơi đây, dù chết không tiếc. Các minh đệ, một vị khác tướng lĩnh cao giọng kêu gọi, ăn uống no đủ, ngày mai liền đi theo tướng quân huyết chiến Bắc Nguyên vương đỉnh, dương ta thanh vân Đại Minh chi thiên uy. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, khơi dậy chúng tướng sĩ trong lòng hào tình và trượng. Đông đảo tướng lĩnh đều là trên mặt kích động, đối chung quanh nghỉ ngơi tướng sĩ hô lớn. Phong Lang Cư Tư bốn chữ này, như thế nào lại để cho người ta không phấn khởi? Các tướng sĩ nhao nhao từ dưới đất đứng lên, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Tiếng kêu gào của bọn họ hội tụ vào một chỗ, giống như quần quận lôi minh, tại mảnh này đại mạc bên trong tiếng vọng. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Phong Lang Cư Tư, không nghĩ tới ta cũng có như thế một ngày. Thế sống chết ngược dòng tìm hiểu tướng quân. Chung quanh vô số tướng sĩ đều là nhao nhao phấn khởi hô to bắt đầu, tràn đầy đối Phong Lang Cư Tư sốt ruột, càng có đối bọn hắn tướng quân tuyệt đối tín nhiệm. Gặp một màn này, hy vọng ngày mai một trận chiến, có thể chết ít một chút huynh đệ đi. Chu Ứng vẫn nhìn chung quanh, đáy lòng âm thầm nghĩ, ngày mai có thể dự đoán đến, hẳn là một trận huyết chiến, không thể tránh né huyết chiến. Chu Ứng không phải thần tiên, hắn cũng không có một người thay đổi chiến cuộc, đổ diệt quân địch lực lượng. Hắn có thể làm, chính là tận khả năng mang theo xuất chính tướng sĩ khải hoàn, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Mà giờ khắc này, màn đêm phía dưới, Bắc Nguyên vương đình, trải qua nhiều ngày di chuyển, cái này vương đình bên trong bộ dân đã theo nguyên đế hướng về bắt cá mà biển di chuyển mà đi. Tại cái này vương đình phạm vi bên trong, đã là ôm cây lợi thỏ, chuẩn bị nên chiến Chu Ứng nguyên quân, lấy Ma Nhi Khả Nhi làm chủ nguyên quân. Khởi bẩm tướng quân, tại mặt phía Bắc Lang Cư Tư Sơn một đạo đại quân đã bố trí xong. Khởi bẩm tướng quân, phía tây cùng phía đông đại quân cũng đã bố trí xong. Tộc ta ba vạn kỵ binh cũng đã mai phục tại phía đông cánh. Ba đường đại quân, ba mặt vây quét, chỉ đợi quân Minh vào cuộc, liền có thể đem bọn hắn trùng điệp vây quanh, quân ta liền có thể đem cái này một chi quân Minh xâm phạm toàn diện. Tiêu Minh tướng Chu Ứng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo nguyên tướng đi vào Ma Nhi Khả Nhi trước mặt, cung kính bẩm báo. Nghe dưới trướng tướng lĩnh bẩm báo, Ma Nhi Khả Nhi trên mặt cũng hiện lên một loại nắm giữ hết thảy tự tin. Chương 192, phục sát. Chu Ứng đã sớm nhìn thấu. Bắc phạt trung chiến. Chương 192, phục sát. Chu Ứng đã sớm nhìn thấu. Bắc phạt trung chiến. Lần này, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta nhất định phải đem những này đáng chết mọi rợ chém thành muôn mảnh. Đặc biệt là kia Chu Ứng, ta muốn để hắn biết rõ cái gì là máu đại giới. Ma Nhi Khả Nhi trong mắt đều là lanh ý một trận chiến này. Tại hắn bận chu phía dưới, tự nhiên là cảm thấy phần thắng rất lớn, hoặc là nói là thắng dễ dàng. Đối với hắn mà nói, tự nhiên là hết thể sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Hôm sau, mặt trời cao thăng, Chu Ứng dưới trướng 5 vạn đại quân đã đi tới cự ly Bắc Nguyên Vương đỉnh không đến ngoài 5 dặm địa phương. Xa xa nhìn lại, Bắc Nguyên Vương đỉnh bộ lạc đã gần ngay trước mắt, mà lại con đường phía trước vẫn không có trở ngại. Toàn quân nghe lệnh, nhẹ nhàng tiến lên, tùy thời nghe ta hiệu lệnh. Chu Ứng giơ lên trong tay chiến đao, quát lớn: "Vâng!" Đông đảo tướng lĩnh cùng kêu lên cao giọng nói. Giờ phút này, Trần Hoành, Trương Võ đi theo Chu Ứng sau lưng, Lưu Lỗi xuất lĩnh lấy 700 thân vệ quân theo sát. Tại Chu Ứng xuất lĩnh dưới, 5 vạn đại ninh bên cạnh cưới không có cấp tốc vọt tới trước, mà là vững bước đẩy về phía trước tiến, từng bước hướng về hắn Bắc Nguyên Vương đỉnh đến gần. 5 dặm, 3 dặm, phía trước Bắc Nguyên Vương đỉnh liên miên bộ lạc đã ánh vào trước mắt. Mà giờ khắc này, theo cái này Bắc Nguyên Vương đỉnh bộ lạc hiện ra, ngoại trừ Chu Ứng bên ngoài, những tướng lĩnh khác, tướng sĩ thần sắc cũng đều trở nên căng cứng. Giờ phút này đã tới gần hắn vương đỉnh, thế nhưng là Bắc Nguyên đại quân thậm chí cũng không từng có bất kỳ trở ngại nào, nhìn như bình tĩnh phía dưới phương biên, kỳ thực là giấu giếm sắc cơ, Bắc Nguyên đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ra tới. Nhưng tất cả tướng sĩ đều không biết rõ, chính là về phần Bắc Nguyên quân đội cũng không biết rõ. Tại kia trên không trung, một đôi ưng nhãn quan sát mà xuống, đem phía dưới đại địa hết thảy đều xem ở trong mắt, mà Chu Ứng một mặt dùng ngựa, một mặt đem chính mình xem nơi hẻo lánh tại Kim Điêu hai mắt, quan sát đại địa. Kim Điêu vờn quanh bay múa, ở trên không quan sát phía dưới, hết thảy không chỗ che thân. Bắc Nguyên, ba mặt phục sát sao? Liên đợi đến quân ta giết vào người đã chống không vương đỉnh bên trong, sau đó lại thừa thế xông lên đem quân ta vây kín toàn diện. Nghĩ thật tốt ta. Nếu như ta thật xuất quân sát nhập vào người vương đỉnh bên trong, có lẽ thật muốn rơi vào một cái bị ngươi toàn diện hạ tràng. Lần này, người Bắc Nguyên tự tin như vậy bố cục, ba mặt mai phục, xem ra là thật biết rõ quân ta binh lực. Việc này thật sự chính là còn chờ suy nghĩ sâu xa. Chỉ bất quá, một cái tiết lộ tình báo, còn có Bắc Nguyên muốn tiêu diệt toàn bộ quân ta. Các ngươi đều xem thường ta Chu Ứng. Phục sát tại ta mà nói, căn bản không tồn tại. Chu Ứng đáy lòng cười lạnh. Thông qua Kim Điêu thị giác, không trung quan sát phía dưới, Chu Ứng đã đem Bắc Nguyên Vương đỉnh trùng quanh nguyên quân bố trí thấy rõ rõ ràng ràng. Bắc, Tây, Đông, ba mặt toàn bộ đều chứa hàng nguyên quân, bây giờ đều ẩn giấu đi bắt đầu. Chỉ đợi Chu Ứng xuất quân tiến vào hắn Bắc Nguyên Vương đỉnh, tự sẽ có người đánh ra tín hiệu, đến thời điểm chính là ba mặt vây quét, Chu Ứng cái này 5 vạn đại quân cũng sẽ bị bao hết sủi cảo, chắp cánh khó thoát. Tại Chu Ứng nhìn chăm chú, lần này Bắc Nguyên binh lực tuyệt đối không ít hơn 20 vạn, mấy lần với hắn binh lực. Nếu như không biết mai phục, không biết Bắc Nguyên nội tình, trận chiến này trừ phi là trực tiếp rút lui, nếu không tất bị Bắc Nguyên vây quanh, đại quân cũng chắc chắn bị Bắc Nguyên bao vây tiêu diệt. Chỉ bất quá bây giờ, Chu Ứng đã thấy rõ Bắc Nguyên bày binh bố trận, bọn hắn mai phục tự nhiên cũng đã thành một chuyện cười. Tố Phong hướng về phía trước Bắc Nguyên Vương đỉnh chậm rãi đi về phía trước, sau lưng 5 vạn kỵ binh cũng là theo sát, nhưng đều tận lực chỉ hoãn tốc độ, mỗi một cái tướng sĩ cũng chờ đợi Chu Ứng một tiếng hiệu lệnh, vậy bọn hắn liền sẽ không sợ hãi chút nào trùng sát. Mà tại Bắc Nguyên Vương đỉnh bên trong, cũng là có rất nhiều ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú lên từng bước đến gần quân Minh kỵ binh, mà bọn hắn trong tay có cây châm lửa, còn có hỏa dược, tựa hồ chỉ cần quân Minh bước vào cái này vương đỉnh bên trong, bọn hắn liền muốn đem toàn bộ vương đỉnh cho nhóm lửa, một thì là để quân Minh tổn thất nặng nề, thứ hai là tín hiệu, ba mặt vây quét, toàn diện xâm phạm quân Minh. Thiên phụ trưởng, quân Minh cách ta vương đỉnh đã không đến một dặm. Một cái ẩn tàng vương đỉnh tiền tiêu nguyên binh đệ thấp thanh âm nói: "Các huynh đệ, quân Minh tàn nhẫn, đoạt ta đại nguyên cương thổ, đổ ta đại nguyên bộ lạc, thân nhân của chúng ta đều chết tại những này đáng chết mọi rợ trong tay. Bọn hắn đáng chết." Chỉ đợi bọn hắn tiến vào vương đỉnh, lập tức nhóm lửa hỏa dược, lôi kéo những này đáng chết mọi rợ chôn cùng. Phong thủ Bắc Nguyên Thiên Phu trưởng trầm giọng nói: "Vâng, cùng những này đáng chết mọi rợ đồng quy vu tận. Bọn hắn đáng chết." Dấu ở vương đỉnh bên trong rất nhiều nguyên binh đều là mang theo chịu chết ý chí, hiển nhiên là muốn lấy cái giá thấp nhất để xâm phạm quân Minh tổn hao nhiều. Mà giờ khắc này bọn hắn ngay tại lặng lặng chờ đợi. Mà đúng lúc này, làm quân Minh cách hắn vương đỉnh không đến một dặm thời điểm, chỉ gặp cầm đầu cái kia Minh tướng đột nhiên giơ lên chiến đao, rốt cục muốn xông vào tới. Ẩn tàng vương đỉnh bên trong nguyên binh đều nở nụ cười lạnh chờ đợi lấy quân Minh xông vào bọn hắn vương đỉnh một khắc. Nhưng vào lúc này, các tướng sĩ, này vương đỉnh sắp đặt mai phục, tiến vào thì chết. Theo ta hướng đông trùng sát, đánh tan Bắc Nguyên chủ quân. Giết! Chu Ứng quát to một tiếng, nguyên bản chính diện hướng về Bắc Nguyên vương đỉnh tiến lên, Chu Ứng đột nhiên kéo một phát cương ngựa, trực tiếp liền hướng về phía đông trùng sát mà đi. Tướng lệnh rơi, sát cơ lên. 5 vạn đại minh tướng sĩ đều nhịp, căn bản cũng không có hướng về Bắc Nguyên vương đỉnh tiến công, mà là đi theo bọn hắn tướng quân, trực tiếp liền hướng về vương đỉnh phía đông trùng sát mà đi. Lách qua Bắc Nguyên vương đỉnh. Đối với mỗi một cái đại linh biên quân tướng sĩ mà nói, Chu Ứng tại đáy lòng của bọn hắn chính là không nên hoài nghi tướng lệnh, dù là phía trước là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng không sợ chi có. Một màn này, lập tức liền để vương đình nội ẩn giấu mai phục Bắc Nguyên quân tốt nhóm hoảng hồn. Quân Minh làm cái gì vậy? Bọn hắn vì sao không vào ta vương đình? Đây là vì sao a? Không có lý do a. Bọn hắn như thế nào đông nhiên hướng đông tiến đến? phía đông thế nhưng là đại tướng quân tọa trấn chỗ, chẳng lẽ lại quân Minh biết rõ đại tướng quân tại phía đông sao?
Không, tuyệt đối không có khả năng, ba chúng ta mặt bố trí mai phục, mà lại quân Minh một đường phi nhanh, ai có thể cho bọn hắn mật báo?
Đây không có khả năng. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta?
Làm sao bây giờ?
Chúng ta bây giờ còn muốn nhóm lửa hỏa dược sao?
Quân Minh bỗng nhiên chuyển hướng tiến công, quả thực để Bắc Nguyên Vương đỉnh bên trong nguyên quân luống cuống, càng là có một loại không hiểu đấu.
Nguyên bản nhìn xem quân Minh hướng về bọn hắn Vương đỉnh mà nói, mắt nhìn xem liền muốn tiến đến, vậy mà bỗng nhiên chuyển hướng. Cái này khiến bọn hắn nghĩ như thế nào đến thông.
Nhưng giờ phút này, Chu Ứng căn bản không có quan tâm bọn hắn suy nghĩ.
Lấy Kim Điêu thị giáp phía dưới, cái này Bắc Nguyên Vương đỉnh trung quanh phục binh đều bị hắn nhìn ở trong mắt, tại tầng trời thấp cẩn thận xoay quanh dưới, phát hiện cái này một chi phục sát nguyên quân đem cờ chỗ, cũng chính là phía sau quân chỗ, chỉ cần vỡ tung bọn hắn, cho dù nguyên quân hắn binh lực lại nhiều, vậy cũng thành một chuyện cười.
Đừng nói 10 vạn, 20 vạn, liền xem như 30 vạn đại quân. Giải quyết bọn hắn chủ soái, để bọn hắn mất đi chỉ huy, bọn hắn cũng sẽ bị Chu Ứng xuất lĩnh kỵ binh tách ra.
Một kích mà bại.
Nhưng giờ phút này, Vương đỉnh phía đông chỗ, cự ly Vương đỉnh có cách xa 3 dặm. Phía đông đại quân liền bố trí ở đây, Ma Nhi Khả Nhi tự mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân trấn ở nơi này, chỉ đợi Vương đỉnh bên trong phát ra tín hiệu, tiếng nổ cùng một chỗ, chính là ba mặt vây quét.
Đại tướng quân,
vừa mới truyền đến dò xét báo, quân Minh đã hướng về Vương đỉnh tới gần, chỉ đợi tín hiệu cùng một chỗ, ba mặt vây quét, tất có thể đem cái này một chi quân Minh tiêu diệt.
Một cái nguyên tướng kích động hướng về Ma Nhi Khả Nhi nói:
"Phu thân, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn xem đi. Hải Nhi hôm nay liền muốn chính tay đâm Chu Ứng, dùng cái này 5 vạn quân Minh mệnh tế điện ngươi."
Ma Nhi Khả Nhi rút ra bên hông loan đao, sau đó hai tay nâng lên, ngửa đầu nhìn lên trời, lớn tiếng la lên.
Giờ khắc này, hắn muốn mời mình phụ thân trên trời có linh thiêng chứng kiến hắn là như thế nào đem mình quân tiêu diệt, chứng kiến hắn là như thế nào đem kia danh xưng Minh Quốc chiến thần Chu Ứng chém giết huyết tế. Nhưng lại tại Ma Nhi Khả Nhi thành kính cầu nguyện lúc,
đập, đập đập,
vô tận ngựa đạp đạp động âm thanh của tới, tựa như vô tận lôi đình anh minh.
Lúc này, mai phục tại này nguyên quân sĩ binh mới nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước.
Tại kia vô tận lôi động thanh âm hạ, vô số giáp đỏ kỵ binh hướng về bọn hắn vị trí phương hướng cấp tốc đánh tới chớp nhoáng.
Quân Minh như thế nào hướng chúng ta đánh tới rồi? Bọn hắn không phải tiến công Vương đình sao?
Đây là có chuyện gì?
Làm nhìn xem phía trước quân Minh kỵ binh điên cuồng đội sông mà đến, đóng tại này nguyên quân toàn bộ đều luống cuống.
Dù là giờ phút này bọn hắn đã là bảy trận mà đợi, cho dù là bọn họ binh lực không ít, nhưng trước mắt quân Minh thật sự là lật đổ bọn hắn sớm định ra phục sát kế sách.
Đại tướng quân,
đây là có chuyện gì?
Quân Minh kỵ binh hướng quân ta đánh tới.
Nguyên bản tự kiềm chế có năm chắc rất nhiều nguyên tướng sắc mặt cũng thay đổi, cũng quýt nhìn về phía Ma Nhi Khả Nhi.
Nhưng giờ phút này, cái sau cũng là đồng dạng kinh ngạc, hoàn toàn động.
Thậm chí, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, nhưng là nhìn xem phía trước, mấy bạn quân Minh kỵ binh điên cuồng trùng sát mà tới.
Đại Minh các tướng sĩ,
nguyên quân ý muốn phục sát quân ta,
các ngươi nên như thế nào?
Chu Ứng giơ lên trong tay chiến đao, gắt gao nhìn chăm chú phía trước nguyên quân, lớn tiếng hô quát nói:
"Giết, giết, giết!"
Năm vạn Đại Minh kỵ binh cùng kêu lên hô to, sát ý vô tận.
Mỗi một cái kỵ binh ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nguyên quân, tràn đầy sát ý, còn có một loại không màng sống chết kiên quyết.
Kỵ sạn,
theo phía trước nguyên quân càng ngày càng gần.
Chu Ứng hét lớn một tiếng,
trong tay bảo điêu cũng đã 10 mũi tên ở trên, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước nguyên quân.
Giết, giết, giết!
Tất cả tướng sĩ nhao nhao nhấc lên cung tiễn, gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Đồng thời, tại riêng phần mình chiến tướng thống ngự dưới, kỵ binh nhanh chóng phân tán ra đến, tận khả năng kéo ra khoảng thời gian.
Chu Ứng dưới trướng tướng sĩ đều là thần kinh bách chiến, một khi lên chiến trường, lẫn nhau ở giữa đều là có ăn ý, đây chính là bách chiến lao binh tinh nhuệ.
Làm cách xa nhau đã không đến trăm bước thời khắc,
phía trước nguyên quân đã hiện ra bối rối, đối mặt Chu Ứng xuất quân đông nhiên trùng sát mà đến, thậm chí nguyên quân đều không có cách đối phó, giờ phút này hoàn toàn hiện ra bối rối.
Giết!
Chu Ứng đã kéo thành mã nguyệt bảo điêu cung đông nhiên vừa để xuống, đồng thời hét lớn một tiếng.
Hiu liu liu,
hiu liu liu,
mười mũi tên nhọn trong nháy mắt hóa thành tiềm điện, phá không đánh ra.
Chỉ là trong nháy mắt.
A
a,
một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết.
Tại nhất phía trước mười mấy cái nguyên binh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trong nháy mắt liền bị cái này mười mũi tên lực lượng cường đại xuyên qua, bọn hắn đứng được 10 phần dày đặc, cái này mười mũi tên không có bất luận cái gì hư phát, mỗi một mũi tên đều tùy tiện đem mấy cái nguyên binh xuyên thủng.
Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 5 ngày tuổi thọ.
Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức.
Bảng trực tiếp nhắc nhở nói,
theo chú ứng xuất tiễn.
Giết, giết, giết.
Năm vạn đại minh tướng sĩ gào thét, nâng lên cung tiễn đường cong, vô số mưa tên giống như mưa to gió lớn, điên cuồng hướng về nguyên quân ném bắn đi.
Loạn tiễn phía dưới,
vô số nguyên quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng mảnh nhỏ ngã xuống đất, ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng đại minh tướng sĩ mưa tên căn bản không có dừng lại, vẫn đang điên cuồng bắn tên, tận khả năng giết địch, trọng thương nguyên quân.
Mà tại cái này bắn tên quá trình bên trong, kỵ binh tập kích còn tại tiếp tục, rất nhiều nguyên quân hoảng sợ lui về phía sau, còn chưa giao chiến, trận hình đã có chỗ tan tác.
Hiển nhiên, bọn hắn nguyên bản mỗi một cái nguyên quân đều là ôm phục sát quân Minh chỉ tầm, căn bản chưa từng nghĩ tới quân Minh vậy mà lại chuyển hướng công tới, trực tiếp đánh tới trước mặt bọn hắn.
Trong lòng chênh lệch, chiến lược sai lầm, có lẽ chính là như thế.
Đại tướng quân, làm sao bây giờ?
Lúc này, đông đảo hốt hoảng nguyên tướng hoảng sợ nhìn xem Ma Nhi Khả Nhi.
Toàn quân nghe lệnh, nên chiến, nên chiến.
Quân Minh binh lực chỉ có 5 vạn, ta đại nguyên binh sĩ có 30 vạn, cho ta nhanh chóng vây quét bọn hắn. Ma Nhi Khả Nhi lấy lại tinh thần, lúc này giơ loan đao, lớn tiếng quát tầm lên. Tại hắn cái này đem ra lệnh, rất nhiều nguyên tướng cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần, hạ lệnh nên chiến. Chỉ bất quá, bọn hắn giờ phút này toàn quân đều là bộ tốt, nguyên bản chuẩn bị chiến đấu mà động kỵ binh thì là tại phía bắc, không được tín hiệu, bọn hắn căn bản sẽ không động. Kỵ binh nhằm vào bộ tốt, tại cái này thảo nguyên rộng lớn chi địa, đó chính là đồ sát. Chu Ứng khống chế ô phong, trong nháy mắt vọt tới đã sơ bộ hỗn loạn nguyên quân trước trận. Chém. Chu Ứng xách đao vung lên, đối diện chém tới. Theo ô phong xông vào ở giữa, trước mặt một mảnh nguyên quân trong nháy mắt bị một đao chém mở. Trong nháy mắt chính là một bọn người ngửa ngửa lật, tiên huyết phun tung tóe. Ô phong xung kích, Chu Ứng chiến đao vung vậy không ngừng, mỗi một đao rơi xuống chính là nhằm vào nguyên quân tàn sát chi nhận, một đao xuống dưới tất có mấy cái nguyên quân chết. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh. Theo giết chóc mở ra, nhắc nhở không ngừng. Đi theo tướng quân, đem những này thát tử giết hết. Một trận chiến định Bắc Nguyên. Giết a. Trần Hoành, Trương Võ gào thét. Chúng chiến tướng đều là cơ chiến nào, thống quân hướng về phía trước nguyên quân trùng sát mà đi. Kỵ binh xung trận, rộng lớn bình nguyên, đây cũng là thuộc về kỵ binh sân nhà. Chỉ gặp chúng đại minh tướng sĩ chiến đao vung vậy không ngừng, từng mảnh nhỏ nguyên quân tựa như da cầm, bị điên cuồng giết. Chỉ là xung lên, tuyến đầu nguyên quân trận hình liền bị trong nháy mắt xé rách. Đại minh tướng sĩ đi theo bọn hắn tướng quân, bọn hắn quan quân hầu, giống như năm đầu hàng dài, điên cuồng chạm địch, điên cuồng giết địch. Vô số tiếng kêu thảm thiết đương theo lấy máu tươi chảy xuôi, dài đầy bình nguyên. Một trận chiến này chính là nhằm vào cái này phục sát nguyên quân tàn sát chi chiến, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà Chu Ứng một mặt trùng sát, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyên quân đại tướng quân đại kỳ chỗ. Giải quyết hắn, liền có thể lấy được trận chiến này lại thắng, để nguyên quân rắn mất đầu. Giải quyết hắn, phong lang cư tư chính là bước kế tiếp. Chương 193, Chu Ứng, phong lang cư tư, vô thượng bình quang. 1-1, chương 193, Chu Ứng, phong lang cư tư, vô thượng bình quang. 1-1, các minh đệ. Chu Ứng thanh âm như là lôi đỉnh, tại chiến trường trên không nổ vang. Kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Đánh một trận, ta Đại Minh Bắc Cương sẽ nên đón vài năm thái bình. Đánh một trận, Bắc Nguyên không còn, Bắc Cương họa lớn đến giải. Vì Thanh Vân, vì Đại Minh, theo ta giết. Chu Ứng cao giọng gào thét, hào tình bạt trượng. Trong tay đầu hổ đại đao múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một vung chạm đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu, đem trước mắt quân địch như cắt cỏ nhau nhau chém giết. Hoàn toàn như trước đây. Tại cái này tàn khốc trên chiến trường, Chu Ứng liền tựa như kia vô địch chiến thần. Quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí thế, thế không thể đỡ. Cho dù là ngày xưa trên chiến trường công phạt dũng lực vô tận, lực có thể khiêng đỉnh Tây Sở Bá Vương, tại Chu Ứng bây giờ cái này kinh khủng chiến lược trước mặt, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Bây giờ chi Chu Ứng, chính là như vậy cường đại mà kinh khủng. Thời khắc này Chu Ứng đã hoàn toàn hóa thân trở thành một tôn sát thần. Đám chìm trong điên cuồng giết chóc bên trong, hắn đao trong tay mang lăng lệ vô cùng, trên không trùng tùy ý vung dậy. Mỗi một đạo ánh đao lướt qua, đều đương theo lấy một đạo chói mắt huyết quang vẩy xuống, là cái này máu tanh chiến trường tăng thêm mấy phần thảm liệt. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng. Bảng thanh âm nhắc nhở tại Chu Ứng trong đầu không ngừng vang lên. Các loại thuộc tính chi lực tại giết địch quá trình bên trong liên tục không ngừng ra chỉ ở trên người hắn, còn có tuổi thọ gia thân. Mà Chu Ứng mục tiêu rõ ràng, con mắt chăm chú tập trung vào nguyên quân chủ tướng chiến kỳ vị trí, không chút do dự trùng sát mà đi. Cứ việc giờ phút này thân ở trong loạn quần, chu vi đều là tiếng la giết cùng đao quang kiếm ảnh. Nhưng ở trên không trung, có kim điêu tại, đó chính là thuộc về một đôi con mắt vô hình nhìn chăm chú lên hết thảy, là Chu Ứng chỉ dẫn lấy phương hướng, để hắn có thể tinh chuẩn không sai lầm tìm tới nguyên chủ tướng vị trí. Cái này, đó là thuộc về Chu Ứng chỗ đặc biệt, cũng là hắn trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi ỷ vào một trong. Giờ phút này, nghe Chu Ứng kia phấn chấn lòng người tiếng hò hét, tất cả đại minh tướng sĩ, các chiến tướng đều là nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Thế chết cũng đi theo tướng quân, giết, đem những này thát tử chém tận giết tuyệt, giết sạch bọn hắn, giết a. Vô số đại minh tướng sĩ cùng kêu lên gào hét, tiếng gầm cuồn cuộn, bay thẳng mây xanh. Tại bọn hắn tự thân vốn là bất phàm chiến lực cùng cao sĩ khí chống đỡ dưới, lại thêm Chu Ứng chỉ huy mang đến gấp đôi gia trì, sức chiến đấu cỡ này điệt ra bắt đầu. Hắn chiến lực có thể nghĩ, hoàn toàn ở trên chiến trường hiện ra. Năm đầu kỵ binh hàng dài như là gào thét mãnh thú, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng trùng sát. Bọn hắn chỗ đến, nguyên quân vốn là gần như tán loạn quân trận, trong nháy mắt bị chia cắt thành từng khối phá thành mảnh nhỏ hội quân. Trong lúc nhất thời, thảo nguyên đại địa phía trên, thi thể chồng chất như núi. Đỏ thám tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, đem phiến đại địa rộng lớn này đều nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Nguyên quân trong trận doanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Giết chóc khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Đối mặt lớn minh kỵ binh bất thình lình, hùng mạnh vô cùng tập kích, chi này binh lực nguyên bản mạnh hơn đại minh nguyên quân, lại không có chút nào chống đỡ chi lực, bị xông đến thất linh bất lạc, hoàn toàn tán loạn. Đại tướng quân, một cái nguyên tướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến Ma Nhi Khả Nhi trước mặt, âm thanh run rẩy nói ra, minh kỵ hung hãn, quân ta căn bản ngăn không được a. Bộ tốt chi lực, tại bực này kỵ binh công kích trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Nghe vậy, Ma Nhi Khả Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phẫn nộ cũng không hiểu xen lẫn trong mắt hắn. Hắn giận là, bọn hắn thảo nguyên bộ lạc binh sĩ, từ trước đến nay lấy kỵ binh xưng hùng thiên hạ. Ngày xưa càng là nương tựa theo cường đại kỵ chiến có thể một lực đánh hạ trung nguyên cương thổ, thành lập nên to lớn đại nguyên vương triều, đem người Hán trấn áp dài đến trăm năm lâu. Nhưng hôm nay phong thủy luân chuyển, bọn hắn lại bị đã từng bị bọn hắn coi là mềm yếu có thể bắt nạt người Hán, dùng kỵ binh trái lại nghiền ép, tàn sát. Cái này để hắn như thế nào nuốt được khẩu khí này? Về phần không hiểu, tự nhiên là hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, vì sao Chu Ứng lại đột nhiên xuất quân từ bỏ tiến công Vương Đình, ngược lại công hướng hắn trận hình. Cái này một quỷ dị cử động, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, để hắn lâm vào cực độ hoang mang cùng trong lúc bối rối. Rút lui. Ma Nhi Khả Nhi ở trong lòng vùng vẫy một lát. Nhìn trước mắt vậy căn bản không cách nào ngăn cản quân Minh kỵ binh, lại nhìn về phía bên mình đã bày biện ra tan tác chi cảnh quân đội, cắn răng, rốt cục lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Rút quân. Hướng bắc bên cạnh rút lui, phái khoái kỵ tiến đến báo tin, để đóng tại phía bắc kỵ binh nên chiến. Đại tướng quân có lệnh, rút lui. Rút lui a. Trung quanh nguyên tướng nhóm cũng rắc cuống họng, khàn cả giọng lớn tiếng la lên. Nhưng mà, không đợi đại quân bắt đầu có thứ tự rút lui, chính Ma Nhi Khả Nhi lại dẫn đầu thay đổi lập tức đầu, thần sắc bối rối, mười phần chật vật không chịu nổi hướng về phía bắc chạy thủ mạng. Bảo hộ đại tướng quân. Hắn một đám thân vệ thấy thế, vội vàng theo sát. Tại cái này thời khắc xuống còn, Ma Nhi Khả Nhi chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy, bảo mệnh mới là hắn giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất. Theo hắn cái này mệnh lệnh rút lui một cái, nguyên bản đã bị quân Minh kỵ binh xung kích đến liên tục bại lui nguyên quân, lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Như là trên lò lửa con kiến, bốn phía tán loạn. Rút lui, đại tướng quân hạ lệnh rút lui. Mau trốn a. Những này quân Minh đơn giản chính là tên điên. Trốn a. Chúng ta căn bản ngăn không được bọn hắn, không trốn nữa liền mất mạng. Rút lui quân lệnh đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, để quân tâm cản bại. Từng cái nguyên quân sĩ binh thất kinh, nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, tranh nhau chen lấn hướng về phía bắc chạy thủ mạng. Nguyên bản coi như miễn cưỡng duy trì quân chế, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Mà gặp một màn này, Chu Ứng trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Muốn chạy trốn tới phía bắc đi cùng bên kia nguyên quân tụ hợp sao? Một cái hội quân có thể cuốn đi 10 cái, 10 cái có thể cuốn đi 100 cái. Người gần đây 10 vạn hội quân thoát đi, vô luận đụng tới cái gì quân đội, đều sẽ bị trong nháy mắt tách ra, trở nên không có chút nào chiến lực có thể nói. Cái này nguyên quân chủ tướng, quả nhiên là một cái 10 phần phế vật a. Bất quá, cái này cũng chính hợp ý ta. Đối với trước mắt cái này nguyên quân tan tác thế cục, Chu Ứng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Nguyên bản nếu muốn đem những này nguyên quân triệt để đánh tan, mặc dù bằng vào quân Minh dũng mãnh, tiếp tục công sát xuống dưới cũng không phải không có khả năng. Nhưng cái này thế tất cần tốn hao không ít thời gian, lại tại công sát quá trình bên trong, nguyên quân còn có cái khác hai bên đại quân ở bên. Nếu như song phương hoàn toàn rào sát cùng một chỗ, quân Minh cũng tồn tại bị vây quanh phong hiểm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nguyên quân chủ tướng thật quá ngu xuẩn, vậy mà trực tiếp hạ lệnh rút lui. Đây không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ, tự tay phế đi chính mình cái này một chi quân đội. Mà lại dựa theo cái này tan tác xu thế, còn vô cùng có khả năng đem phía Bắc Nguyên quân cũng cùng nhau pha tan. Đã như vậy, Chu Ứng như thế nào lại không thuận thế mà làm, hảo hảo lợi dụng cái này tốt đẹp cơ hội đâu. Các huynh đệ, Chu Ứng giơ lên trong tay chiến đao, lần nữa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc hét lớn, cán bọn hắn, không muốn trùng sát quá mức, giết a. Cần tuân tướng lệnh. Ở phía sau trận Trần Hành cùng Trương Võ, cơ hội là trăm miệng một lời đáp lại nói. Đi theo Chu Ứng lâu như vậy, bọn hắn đối Chu Ứng trên chiến trường mỗi một cái mệnh lệnh đều ngầm hiểu. Liên lấy đạo mệnh lệnh này tới nói, bọn hắn minh bạch, Chu Ứng là muốn để bọn hắn chậm dần trùng sát tốc độ, cắn chặt Nguyên quân hội binh. Tại bảo đảm tự thân thương vong nhỏ nhất tình huống dưới, tận khả năng đối nguyên quân tiến hành kéo dài tàn sát. Theo cái này đạo tướng lệnh rơi dưới, quân Minh kỵ binh trùng sát còn đang tiếp tục. Chỉ bất quá so với trước đó kia như là mưa to gió lớn tấn mãnh xung kích, thời khắc này tốc độ rõ ràng làm chậm lại một chút. Bọn hắn như là quỷ mị, gắt gao cắn nguyên quân cái đuôi, tại nguyên quân kia hỗn loạn không chịu nổi trong đội ngũ vừa đi vừa về xuyên toa, điên cuồng cơ vũ khí trong tay, tiến hành vô tình tàn sát. Mà tại loại này truy kích quá trình bên trong, đại minh các tướng sĩ cơ hồ không có quá nhiều thương vong. Bởi vì lúc này nguyên quân đã bị sợ hãi triệt để bao phủ, tất cả mọi người tập trung tinh thần địa trích nghĩ đến đảm mệnh, căn bản vô tâm cùng quân Minh chém giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chương 193, Chu Ứng, Phong Lang Cư Tư, Vô Thượng Vinh Quang. 1-2, chương 193, Chu Ứng, Phong Lang Cư Tư, Vô Thượng Vinh Quang. 1-2, mỗi một cái trong nháy mắt đều có vô số nguyên quân chết, giống như luyện ngục thời gian. Tại cái này Bắc Nguyên Vương đỉnh phía Đông Thảo Nguyên đại địa bên trên, chiến tranh tàn khốc cảnh tượng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đại địa phảng phất bị một tầng thật dày đỏ như máu thảm nơi bao bọc. Nhưng sát phạt thanh âm lại không chút nào đoạn tuyệt dấu hiệu. Nguyên quân phía trước như là chim sợ cảnh cong liều mạng chạy trốn, mấy bạn kế quân Minh thì tại đằng sau theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn không buông. Hai chi đại quân tựa như là hoàn toàn khảm nạm ở cùng nhau, chỗ đến đại địa vì đó rung động, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, vang vọng trời cao. Tại loại này hỗn loạn mà khẩn trương thế cục dưới, rất nhiều nguyên tướng nhóm giờ phút này sớm đã hoảng hồn, hoàn toàn không có ý thức được hội quân mang đến to lớn nguy cơ, vẫn liều lĩnh điên cuồng hướng về phía bắc chạy trốn. Cùng lúc đó, phía bắc đóng giữ nguyên quân cự ly Vương Đỉnh cũng bất quá vài dặm xa. Ma Nhi Khả Nhi phái ra khoái kỵ, ngựa không ngừng vó chạy tới. Nhanh! Khoái kỵ vừa đến trước trận, liền lập tức giắt uống học la lớn. Đại tướng quân có lệnh, kỵ binh chuẩn bị chiến đấu. Quân Minh lách qua Vương Đỉnh, chúng ta phía đông đóng giữ quân trận đánh tới, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Giờ phút này, phía trước trận chính là Bắc Nguyên 3 vạn kỵ binh. Cái gì? Quân Minh lách qua Vương Đỉnh, lao thẳng tới phía đông quân trận. Cái này sao có thể? Nghe được cái này tin tức kinh người về sau, mặt phía bắc đóng giữ nguyên tướng nhóm cả đám đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Nhưng giờ phút này, dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, một trận một ngạt mà rung động lòng người đạp động tiếng oanh minh từ phía nam cấp tốc của tới, như là cuồn cuộn tiếng sấm từ xa mà đến gần. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, phản phất có thiên quân vạn mã chính hướng phía bên này lao nhanh mà tới. Làm rất nhiều nguyên tướng nhóm theo bản năng dương mắt hướng về phía trước nhìn lại lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chỉ gặp Ma Nhi Khả Nhi đem cờ đón gió mà động. Dưới chiến kỳ, hơn ngàn thân vệ vây quanh Ma Nhi Khả Nhi cùng đông đảo nguyên tướng, chính trận vật không chịu nổi chạy trốn mà tới. Mà sau lưng bọn hắn, là đếm mãi không hết nguyên quân hội binh, lít nha lít nhít, như là thủy triều đồng dạng vào tới. Cả vùng tại cỗ này to lớn dòng người trùng kích vào, kịch liệt rung động, phản phất cũng đang vì cái này tan tác thảm trạng mà run rẩy. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Cầm đầu nguyên kỵ tướng lĩnh nhìn trước mắt cái này làm người tuyệt vọng một màn, lập tức loạn trận cước. Bởi vì phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ cả vùng đều bị tiết như mãnh liệt như thủy triều chạy tán loạn nguyên quân cho che đậy. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như giờ phút này tùy tiện bọn tới trước nên chiến, vậy liền sẽ như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp cùng mình hội quân đụng vào nhau, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhanh chóng xuất chiến, cho bản tướng quân xuất chiến a. Nhưng là thời khắc này Ma Nhi Khả Nhi, tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Đối phía trước nguyên cưới cuồng loạn hô lớn, phản phất căn bản không có nhìn thấy sau lưng tiết như là ác mộng hội quân cảnh tượng. Đại vương điện hạ, cái này có thể như thế nào cho phải? Nguyên kỵ binh các chiến tướng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đại vương Đạt Lý Ma. Dù sao, lần này mặt phía bắt chủ tướng đúng là hắn, trong lúc nguy cấp này, bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào đại vương có thể nghĩ ra cách đối phó. Cái này, có thể đại vương Đạt Lý Ma nhìn xem phía trước kia cơ hồ bị hội quân hoàn toàn che đậy cảnh tượng, cũng là tê cả da đầu, trong lòng một trận bối rối. Nhưng giờ phút này thế cục nguy cấp, căn bản dung không được hắn có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nhanh chóng tránh ra, mở thông đạo. Đạt Lý Ma cắn răng, quát lớn: "Để hội quân tuần tự rút lui, quân ta mới có cơ hội nên chiến." Đại vương có lệnh, nhanh chóng hướng về hai bên phải trái tách ra, mở thông đạo. Chư nguyên tướng nhóm lập tức giắt cuống họng, đem đại vương mệnh lệnh truyền đạt ra. Có thể theo mặt phía bắc đóng giữ nguyên quân bắt đầu thi hành mệnh lệnh, hướng về hai bên trái phải tách ra, ý đồ mở ra một cái thông đạo lúc, lại phát hiện hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, như là mãnh liệt như hồng thủy hội quân, đã như thoát cương ngựa hoang đồng dạng vọt thẳng đi qua. "Tránh ra, mau tránh ra a." Nhìn xem phía trước những cái kia còn tại ý đồ tổ chức trận hình, ngăn chặn đường bọn họ mặt phía bắc đóng giữ nguyên quân, những này đã sớm bị sợ vỡ mật hội quân, từng cái khẳng cả giọng hô to, hoàn toàn mất đi lý trí. Mặc dù bộ phận thông đạo đã bắt đầu dần dần mở ra đến, một chút hội quân cũng phải lấy thuận lợi vào tới. Có thể theo càng ngày càng nhiều nguyên quân từ phía sau điên cuồng vào tới, tình huống trong nháy mắt chuyển tiếp một, hoàn toàn mất đi khống chế. Gần đây hàng mấy trăm ngàn tan tác nguyên quân, như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt cùng đóng giữ mặt phía bắc nguyên quân đan vào với nhau. Nguyên bản còn có chút chỉnh tề trận hình mặt phía bắc nguyên quân, tại bất thình lình trùng kích vào, trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bất lạc, hỗn loạn không chịu nổi. Mà tại phía sau cùng, Chu Ứng xuất lĩnh lấy đại minh các tướng sĩ, như là ác lang truy dê, cắn thật chặt nguyên quân không thả. Trước trận tướng sĩ trung sát, hậu trận tướng sĩ cung tiễn chuẩn bị, bắn tên. Chu Ứng một bên cơ trong tay chiến đao, cùng xông lên nguyên quân triển khai kịch liệt chém giết, hoặc là nói là đổ sát, một bên lớn tiếng hạ đạt chỉ huy toàn quân mệnh lệnh. Thanh âm như tiếng sấm, vang vọng bốn phương. Cần tuân tướng lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị. Giết, giết, giết. Rất nhiều tướng lĩnh cùng các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại, thanh âm chỉnh tề mà to lớn, tràn đầy đấu chí cùng sát khí. Giờ phút này, đối với Chu Ứng dưới trướng mỗi một cái đại minh tướng sĩ mà nói, trong lòng đều tràn đầy một loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Từ khai chiến đến nay, bọn hắn một đường thế như trẻ tre, nhất cử đánh tan nguyên quân. Sau đó càng lại như thu phong tảo lạc diệp, một đường truy sát gần 10 dặm, giết địch vô số. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ có 5 vạn binh lực, lại đem 10 vạn chi chúng nguyên quân đuổi đến như là chó nhà có tang, chạy trốn từ phía. Đây là cỡ nào hùng vĩ cùng phong khoáng. Trong lòng bọn họ minh bạch chờ đến tràng chiến dịch này tin tức truyền về lại mình, cái này huy hoàng chiến quả chắc chắn rung động toàn bộ thiên hạ. Trung sát còn tại tiếp tục không ngừng mà tiến hành. Thời khắc này đại minh các tướng sĩ, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là nỗ lực bất cứ giá nào, chém giết trước mắt quân địch. Bọn hắn như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, và phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu, trên chiến trường điên cuồng giết chóc. Trước trận các tướng sĩ anh dũng hướng về phía trước, cùng nguyên quân triển khai cận thân bật lộn. Vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung vậy đều có thể mang theo một mảnh huyết hoa, hậu trận các tướng sĩ thì cấp tốc dương cung cài tên, đem từng nhánh mũi tên như mưa rơi hướng phía trước nguyên quân ném bắn đi. Bởi vì nguyên quân giờ phút này đã hoàn toàn chen chúc ở cùng nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Cái này khiến quân Minh loạn tiễn như là tìm được tuyệt hảo biện đắm, nhao nhao chuẩn xác không sai xuất tại nguyên quân trên thân. Vô số loạn tiễn như là dày đặc hạt mưa, điên cuồng bẩy xuống, trong nháy mắt liền tại nguyên quân trong trận doanh nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. A, a, mau trốn a, a. Mưa tiên rơi xuống trong nháy mắt, vô số chen chút chung một chỗ nguyên quân sĩ binh, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì tránh né động tác, liền bị loạn tiễn vô tình xuyên thân mà qua, tiêu thảm ngã vào trong vũng máu. Cảnh tượng này phá lệ thảm liệt, phá lệ huyết tinh, phản phất nhân gian luyện ngục. Ngu xuẩn Ma Nhi Khả Nhi. Đạt Lý Ma nhìn trước mắt cái này hỗn loạn tương mừng, phe mình quân trận đã bại cảnh tượng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, chỉ có nhờ ỉn không được nổi giận mắng, lại mang theo hội quân mà đến, ta đại nguyên, lần này xem như triệt để bại. Nguyên bản, thế cục cũng không phải là như thế hỏng bét. Chỉ cần Ma Nhi Khả Nhi có thể xuất quân ngăn trở quân Minh tiến công, hắn bên này mặt phía Bắc đại quân cũng có thể cấp tốc gấp rút tiếp viện, thậm chí có khả năng đối quân Minh hình thành vây giết chi thế. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bởi vì Ma Nhi Khả Nhi tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, mà biến thành một nước. Lính của bọn hắn bại, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Đối với cái này, Đạt Lý Ma ngoại trừ phẫn nộ giận mắng vài câu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thời khắc này tình huống đã đến tuyệt cảnh, hắn ngoại trừ hạ đạt rút lui tướng lệnh, đã không có bất luận cái gì có thể cứu vãn thế cục biện pháp. Dù sao, hội quân đã đang điên cuồng xung kích quân trận, phe mình quân đội đã bày biện ra tán loạn chi thế, hội quân bộ tốt cùng trước trận kỵ binh sớm đã đan vào một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi, căn bản là không có cách tách ra. Tại loại này tình huống dưới, nếu không rút quân, vậy cũng chỉ có tại chỗ chờ chết một con đường này. Rút lui. Hiệu lệnh rút quân. Đạt Lý Ma cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không bất đắc dĩ quát tầm lên. Lập tức, hắn không chút do dự trực tiếp quay đầu ngựa lại, tại trung quân hộ vệ dưới, hướng về phía sau chật vật rút lui. Mà theo hắn cái này rút lui tướng lệnh rơi xuống, mặt phía bắc 10 vạn nguyên quân, tính cả bọn hắn kỵ binh bộ đội, cũng đều nhao nhao như là chim sợ cảnh quang, bắt đầu chật vật hướng về sau rút lui. Giờ phút này, ngoại trừ phía sau cùng quân trận bởi vì cự ly hội quân xa hơn một chút, còn miễn cưỡng duy trì một chút quân chế bên ngoài, trước mặt nguyên quân đã sớm bị hội quân cho quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Bọn hắn nghe được mệnh lệnh rút lui về sau, tự nhiên là liều lĩnh hướng về phía bắc chạy trốn, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Cái này 10 vạn đại quân, còn chưa chân chính cùng quân Minh triển khai chính diện giao phòng, cũng đã tại tự mình hội quân trùng kích vào, triệt để tan tác, hơn nữa còn là bị bọn hắn quân đội bạn cho mang theo đi hướng hủy diệt. Đối với cái này, Chu Ứng tự nhiên là cười lạnh không ngừng. Các huynh đệ, giết, giết sạch nguyên quân. Chu Ứng lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, trong tay chiến đao vung vẩy đến càng thêm tấn mãnh, như là mưa to gió lớn, điên cuồng hướng lên trước mặt quân địch chém giết đi qua. Giờ phút này, tại trước mắt hắn, đều là lít nha lít nhít quân địch, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội. Trong lòng của hắn đã có dạ vọng, nhất định phải thừa dịp một trận chiến này, đem tự thân toàn thuộc tính đột phá tới 7000 phía trên. Thế là, hắn tại cái này trong loạn quân, thực lực toàn bộ triển khai, bạo phát ra trước nay chưa từng có cường đại chiến lực. Chỉ gặp hắn trong tay chiến đao chỉ trích ở giữa, tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt, người bình thường nhìn lại, chỉ là nhìn thấy hắn chém ra một đao, kỳ thực trong nháy mắt này, hắn đã liên tục chém ra 10 mấy đao. Tô Phong Tê Minh, phản phất cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý cùng quyết tâm, điên cuồng hướng gọn tới trước đấm. Chu Ứng liền như là kia đến từ địa ngục thu hoạch sát thần, chỗ đến, từng mảnh nhỏ nguyên quân sĩ binh nhao nhao ngã xuống hắn lưỡi đao phía dưới. Tô Phong đạp đạp trên chồng chất như núi thi thể, không biết mệt mỏi tiếp tục điên cuồng gọn tới trước, phản phất muốn đem hết thể trước mắt địch nhân đều triệt để nghiền nát. Đi theo tướng quân, giết a. Lưu Lỗi cũng lớn tiếng giống giận, xuất lĩnh lấy 700 thân vệ đi sát đằng sau lấy Chu Ứng bước chân, anh dung xông về trước giết. Mặc dù bọn hắn cũng đều đem hết toàn lực, nương tựa theo lực lượng siêu việt thường nhân, trên chiến trường ra sức chém giết, nhưng cùng bọn hắn kiếp như là chiến thần đồng dạng tướng quân so sánh, nhưng như cũng có chênh lệch không nhỏ. Tại loại này tình huống dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực chủ sát, tận khả năng đuổi theo Chu Ứng bộ pháp, hy vọng có thể tại trận này tàn khốc chiến đấu bên trong, là tướng quân chia sẻ một chút áp lực. Nguyên quân chủ tướng, Chu Ứng trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng cùng nóng bỏng giá vọng. Giết ngươi, chính là hôm nay chi đại thắng. Còn có phía trước Lang Cư Tư Sơn, kia là ta Thanh Vân Hán gia võ tướng binh diệu nhất biểu tượng. Hôm nay, ta nhất định phải đặt chân trên đó. Tại Chu Ứng kia sắc bén ánh mắt phía dưới, kia ngay tại chạy tán loạn nguyên tướng thân ảnh có thể thấy rõ ràng, mà tại nguyên quân phía sau Lang Cư Tư Sơn, càng là mục tiêu chỗ. Giờ phút này, Chu Ứng hoàn toàn liền điên cuồng. Giết! Quát to một tiếng, tiếp tục điên cuồng trùng sát. Đơn vị hoàn toàn sát nhập vào hỗn loạn nguyên quân bên trong. Chạy tán loạn nguyên quân như là bị kinh tán bầy kiến, chen làm một đoàn nửa bước khó đi. Chu Ứng lại đem đầu hổ đại đao múa đến vô tận đao mang chém xuống, mỗi một lần chém vào đều mang theo đầy trời mưa máu, lưỡi đao chạm huyết đục, vô tận sát phạt, vô tận tàn sát. Thời gian dần dần trôi qua, trên chiến trường tiếng la giết dần dần mơ hồ thành một mảnh, chỉ có Chu Ứng trong thai nổi trống nhịp tim rõ ràng có thể nghe. Không biết chém giết bao lâu, chiến giáp của hắn đã sớm bị tiên huyết thẩm thấu, hoàn toàn thành một cái huyết nhân. Rốt cục, tại Chu Ứng ánh mắt chiếu tới chỗ, nguyên quân chủ tướng chiến kỳ tại hỗn loạn hội quân bên trong như ẩn như hiện, cự ly Chu Ứng trước mắt đã không đến trăm bước xa. Giết! Chu Ứng hét lớn một tiếng, tung hoàn toàn thân ở tại trong quân địch, cũng hoàn toàn không quan tâm. Hắn thúc vào bụng ngựa, Ô Phong chiến mã Tê Minh lấy đứng thẳng người lên, móng trước đạp thật mạnh nát một bộ nguyên quân thi thể, hướng về kia mặt nguyên quân chủ tướng chiến kỳ đánh tới. Chu Ứng lạnh rệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia dưới chiến kỳ, đã bị ngăn cản ngăn trở đường Ma Nhi Khả Nhi. Tựa hồ là cảm nhận được Chu Ứng ánh mắt nhìn chăm chú, Ma Nhi Khả Nhi bỗng nhiên quay đầu, bốn mắt nhìn nhau sát na, không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Vừa vặn đối mặt kia đã bị sát ý xâm nhiễm, hai mắt đỏ bừng Chu Ứng. Giờ khắc này, Ma Nhi Khả Nhi toàn thân run lên, thật giống như bị hầm băng bao phủ, đáy lòng vô cùng sợ hãi, hàn ý từ xương sống chui lên phần gáy, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Chu Ứng, Minh tướng Chu Ứng. Ma Nhi Khả Nhi thanh âm phát run, như có khó tả tuyệt vọng. Đi mau a, nhanh. Ma Nhi Khả Nhi khàn cả giọng kêu gọi, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn điên cuồng vùng roi quật tọa kỵ, lại phát hiện chu vi đều là chen trúc hội quân, chiến mã căn bản là không có cách xê dịch nửa bước. Nhìn trước mắt chen trúc hội quân, Ma Nhi Khả Nhi cho dù cưỡi chiến mã, thế nhưng căn bản đi không được. Hắn hoảng sợ hô to, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Ứng vung đao điên cuồng chém giết lấy dưới trướng hắn bộ khúc. Những cái kia ngày bình thường dũng manh Bắc Nguyên dũng sĩ, tại Chu Ứng dưới đao như là rơm rạ yếu ớt, căn bản ngăn cản không được Chu Ứng. Hắn chỉ có thể nhìn xem Chu Ứng càng ngày càng gần. Hắn biết rõ, trước mắt cái này chiến tướng, đúng là hắn giết cha kẻ thù, cũng là hắn hận không thể chém thành muôn mảnh tồn tại. Nhưng bây giờ, chương 194, Phong Lang Cư Tư, Thiên Cổ Duy Hai, Chương 194, Phong Lang cư tư. Thiên cổ duy hai. Nhưng bây giờ, đừng nói vi phụ báo thủ, chính hắn mệnh đều đã bị Chu Ứng cho để mắt tới. Nhanh lên, ngăn trở hắn, cho bản tướng quân ngăn trở hắn. Lên a. Giờ phút này, Ma Nhi Khả Nhi ngoại trừ điên cuồng gào thét, đốc thúc lấy dưới trướng thân vệ, còn có quân tốt đi ngăn trở Chu Ứng, không còn cách nào khác. Thậm chí hắn liền chạy trốn đều làm không được. Bái chính hắn ban tặng, mang theo hội quân xung kích, để hắn nguyên quân 20 vạn chiến lực đều biến thành chê cười. Chu Ứng ngung đao xông thẳng, chiến đao vung dậy, cứ thế mà tại trong loạn quân giết ra một con đường máu. Làm nhìn trước mắt Ma Nhi Khả Nhi, Chu Ứng căn bản không có nói cái gì nói nhảm, một đao chém xuống. Không. Ma Nhi Khả Nhi hai mắt trợn to, xuất hiện hoảng sợ tuyệt vọng. Lưỡi đao trong nháy mắt chém xuống. Cách thử một tiếng, Ma Nhi Khả Nhi đầu lâu trong nháy mắt đoạt không mà lên, không đầu thi thân thể phun máu biểu tung tóe. Đánh giết Bắc Nguyên đại tướng quân Ma Nhi Khả Nhi nhặt lấy toàn thuộc tính 300 điểm, nhặt lấy 300 thiên thọ mệnh, ban thưởng nhị giai bảo dương một cái. Chúc mừng túc chủ toàn thuộc tính đột phá 7000 điểm, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Cũng liền tại đem nó chém giết một khắc, bảng tiếng nhắc nhở vang lên theo. Tùy theo, toàn thuộc tính đột phá, Chu Ứng toàn thân đều tại thủy biến, từ trong tới ngoài thủy biến, tất cả mệt mỏi tất tán, lần nữa nên đón thủy biến. Ma Nhi Khả Nhi, quỷ lực xích chi tử, hai cha con các ngươi vận khí thật tốt ta, vậy mà đều bị ta giết đi. Để các ngươi phụ tử đoàn tụ, ta vậy cũng là tích đức. Chu Ứng quát tay, dùng ngựa xông lên, trực tiếp đem Ma Nhi Khả Nhi đầu lâu nắm chặt. Bất quá khi nhìn đến bảng nhắc nhở về sau, Chu Ứng cũng là cười lạnh một tiếng. Quỷ lực xích, Ma Nhi Khả Nhi, Bắc Nguyên hai cái đại tướng quân đều bị hắn chém mất. Điều này cũng đúng một cọc chuyện tốt. Bất quá tại chém hắn về sau, Chu Ứng cũng không có cao hứng quá mức, ánh mắt quét qua, lập tức liền thấy được trước mắt Bắc Nguyên chiến kỳ. Hành quân chi đồ, chiến kỳ làm đầu. Trạm cờ chi công có thể so với trạm kỳ chủ đem công. Giết. Chu Ứng quát khẽ một tiếng. Ô phong bọn tới trước, Chu Ứng giơ tay chém xuống, trực tiếp liền hướng về kia cái khiêng đại kỳ Bắc Nguyên sĩ binh chém tới. Một đao huyết quang rơi. Ngay tiếp theo một tiếng đứt gãy thanh âm, Bắc Nguyên đại quân chiến kỳ ứng với lưỡi đao mà đứt. Tại vô số Bắc Nguyên sĩ binh sợ hãi ánh mắt bên trong, bọn hắn quân hồn ngã xuống. Mà cái này đối với Bắc Nguyên quân đội đả kích có thể nghĩ. Đại tướng quân chết trận, chúng ta chiến kỳ bị chém. Trốn a, mau trốn. Chúng ta bại. Trốn a. Vô số nguyên quân hoảng sợ thất sắc tán loạn, hoàn toàn mất đi sĩ khí. Chiến kỳ đối với một cái quân đội mà nói, chính là quân hồn, càng là chỉ dẫn, vô số quân tốt chính là dựa vào chiến kỳ mà sống, chiến kỳ đoạn, quân hồn vong, đại quân bại. Đại Minh các tướng sĩ, Bắc Nguyên đại tướng quân đã bị ta chém giết, nguyên quân đã triệt để tan tác. Giết cho ta. Lưỡi đao nơi ở, giết hết chi. Một trận chiến định Bắc Nguyên. Giết. Chu Ứng đem Bắc Nguyên chiến kỳ thu hồi về sau, quát lớn, tiếp tục cơ chiến đao, tiếp tục chém giết lấy những này tán loạn nguyên quân. Tướng quân thần uy, quan quân hầu thần uy, đi theo tướng quân, đem thát tử chém tận giết tuyệt. Giết đến bọn hắn không còn dám phạm ta Đại Minh. Giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp. Giết, giết, giết a. Vô số Đại Minh tướng sĩ gào thét, tiếng la giết của bọn họ cùng Bắc Nguyên sĩ binh hoảng sợ chạy trốn thanh nhầm xen lẫn cùng một chỗ, càng làm một trận trên chiến trường tàn sát thịnh yến. Thời gian dần dần đi qua. Từ Thiên Minh đến Hoàng Hôn, từ Bái Thiên giết tới màn đêm sắp rơi xuống. Từ Bắc Nguyên Vương đỉnh phía đông lại đến Lang Cư Tư Sơn xung quanh, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ đại địa. Hoặc là nói, tại ngày xưa Đại Hán triều thời đại, vị kia được vinh dự chiến thần đồng dạng quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh cũng từng xuất lĩnh đại quân ở đây điên cuồng trùng sát, ở đây khai sáng võ tướng chí cao vinh quang, phong Lang Cư Tư. Mà bây giờ, làm Thanh Vân tộc, làm người Hán, Chu Ứng xuất lĩnh lấy thân là người Hán quân đội, mang theo thuộc về Thanh Vân, thuộc về Hán gia cao nhất kính ý cùng vinh quang, giết tới cái này Lang Cư Tư Sơn, đem lần nữa khai sáng cái này phong Lang Cư Tư chí quả. Một trận chiến này, vô số kẻ nguyên quân bị đồ, thô sơ giản lược đoán chừng không thua 7 vạn chi chúng, trong đó người bị thương càng là vô số kể. Lấy kỵ binh chi lực, đối Bắc Nguyên triển khai huyết tinh tàn sát. Chu Ứng nhìn thoáng qua sát trời, nhìn xem phía trước chạy tán loạn nguyên quân, lúc này quát lớn, Đại Minh tướng sĩ ở đâu? Đến ngay đây. Từ chiến trường các nơi, vô số Đại Minh tướng sĩ nhao nhao trả lời. Đình chỉ truy kích, tại chỗ chỉnh đốn. Chu Ứng lúc này hạ đạt tướng lệnh. Tướng quân có lệnh. Đình chỉ truy kích, tại chỗ chỉnh đốn. Trần Hoành, Trương Võ các loại chiến tướng lập tức gào thét hô. Bọn hắn thời khắc này thanh âm đều đã kêu khàn giọng. Có thể thấy được trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn gào thét bao nhiêu lần. Trùng sát thanh âm, tiếng hò giết, cơ hồ chưa từng đoạn tuyệt. Giờ phút này, Chu Ứng sở dĩ hạ lệnh đình chỉ tiến công, tự nhiên là lấy đại cục làm trọng. Màn đêm phía dưới, ánh mắt bị ngăn trở, mà lại nguyên quân chỉ là bại, không phải triệt để vong, màn đêm phía dưới điên cuồng như vậy truy kích cũng không thể trực tiếp đặt vững chiến quả. Để bọn hắn trước trốn, thừa dịp bọn hắn hội quân quân chế đã tán, ngày mai liền có thể tiếp tục truy kích. Dù sao, lần này mặc dù chém Bắc Nguyên đại tướng quân, nhưng mấu chốt người còn chưa từng cầm xuống, đó chính là Nguyên Đế, còn có Bắc Nguyên triều đình quyền quý, không giải quyết bọn hắn, đang hà tan dã Bắc Nguyên. Đối với Nguyên Đế chỗ, Chu Ứng đã biết được. Trận chiến ngày hôm nay, tại Nguyên quân tan tác lúc, Chu Ứng liền để Kim Điêu một mực hướng về phía Bắc phi hành, tìm kiếm lấy Nguyên Đế tung tích. Tự nhiên là tìm được Nguyên Đế tung tích, tại một chỗ to lớn hồ nước chỗ, mà cái kia địa phương ở thời đại này gọi là Bắc Cá Ma Biển, tại tương lai hậu thế gọi là Bối Nhĩ Hồ. Bởi vì Chu Ứng xuất hiện, mặc dù lịch sử phát sinh sai lầm, nhưng Nguyên Đế trốn đến Bắc Cá Ma Biển cũng không hề biến hóa. Chỉ bất quá nguyên bản bắt giết Nguyên Đế chi công là Lam Ngọc, nhưng bây giờ lại là muốn biến thành Chu Ứng. Chu Ứng đem bằng vào này công trở thành Bắc phạt chiến công lớn nhất người. triệt để cầm xuống bắc phạt lớn nhất chiến công. Kiểm kê nhân số, trọng chỉnh quân chế, tổn thương tốt băng bó, tìm kiếm đồng đội. Chu Ứng bay đầu ngựa lại, đối phía trước chúng tướng hạ lệnh, cần tuân tướng lệnh. Chúng tướng cùng kêu lên đáp, lập tức nhao nhao tản ra, hạ đạt tướng lệnh, trọng chỉnh quân chế. Thời gian cũng tại thời khắc này dần dần trôi qua. Tại cái này tràn đầy thi thể đống trên chiến trường, đại minh tướng sĩ bắt đầu chỉnh đốn, uống nước ăn lương khô. Trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là toàn bộ ngày truy sát nguyên quân. Nếu như không phải Chu Ứng có được quan ấn thuộc tính gia trì, có lẽ các tướng sĩ cũng căn bản trèo trống không đến hiện tại, thể lực tăng lên gấp đôi, chính là như thế. Tướng quân, vừa mới thống kê sơ lược một phen, trận chiến này chiến quả nhiên là đại thắng. Nếu như truyền trở về, tuyệt đối sẽ gây nên thiên hạ đại chấn. Trần Hành cùng Trương Võ bước nhanh đi tới, khó mà che giấu trên mặt vẻ kích động. Thương vong như thế nào? Chu Ứng thì là nghiêm túc hỏi. Một trận chiến này, Chu Ứng cũng rõ ràng thương vong cũng không lớn, ngoại trừ ban đầu cùng Nguyên quân giao chiến lúc bọn hắn còn cản trở một phen, về sau chính là chỉ có số ít Nguyên quân cùng Đại Minh tướng sĩ tử chiến. Quân ta chiến tử không đến 4000 người, bất quá có vượt qua vạn chúng tướng sĩ trên thân mang thương, nhưng vấn đề không lớn, trên cơ bản đều là vết thương nhẹ. Mà lại, bây giờ thống kê sơ lược chiến tử số lượng hẳn là còn không xác định, có không ít minh đệ tụt lại phía sau, còn có hẳn là bị thương ở phía sau, chỉ có chờ đại chiến kết thúc mới có thể hoàn toàn thống kê. Trần Hành lập tức nói, lần này thương vong chiến tử tình huống nhất định phải thống kê kỹ càng. Bác phạt chi công, tại công lao sổ ghi chép bên trên, ta không hy vọng bỏ sót bất luận cái gì một người. Còn có, ngày mai để một chi thiêm sự doanh chờ đợi ở đây, tìm kiếm các tướng sĩ thi thân thể cùng còn sống tướng sĩ. Dù là chiến tử cái này Bắc Cương chi địa, ta cũng muốn đem bọn hắn thi cốt mang về Đại Minh an táng. Tất cả đồng đội anh hồn cũng không muốn độc thân lưu tại cái này dị vực chi địa. Chu Ứng hết sức nghiêm túc nói, một trận chiến này, tuy nói là đánh cho cực kỳ xinh đẹp, giết đến nguyên quân thương vong thảm trọng, mà tự thân chỉ là bỏ ra mấy ngàn người bỏ mình. Cái này hoàn toàn được xưng tụng thiên đại chiến quả. Nhưng ở Chu Ứng đáy lòng, vẫn là có chút không đành lòng, càng là tại trong quân đội, càng là cùng các tướng sĩ ở chung cùng một chỗ, loại này đồng đội chi tình liền càng thêm nồng đậm. Mặc dù, Chu Ứng rất rõ ràng vào cái này Bắc Cương về sau, hắn rất khó đem tất cả mọi người mang về. Mấy ngàn người chiến tử, nghe rất ít, nhưng mỗi người đều là một cái gia đình a. Hiện tại, Chu Ứng có thể làm cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Mỗi một cái có công chi sĩ, bọn hắn chiến công cũng sẽ không sót xuống, lần này đại phá Bắc Nguyên, chạm địch vô số công lao sổ ghi chép phía trên, tất yếu ghi lại tên của bọn hắn. Mặt tướng minh bạch, tất cả tướng sĩ, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì sơ hở. Nếu như sơ hở một người, mời tướng quân trực tiếp lấy quân pháp xử lý mặt tướng. Trần Hành thì là một mặt nghiêm mặt, không người đối Chu Ứng cúi đầu. Ân, gặp đây, Chu Ứng cũng không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay áo, thừa dịp tối nay, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai tiếp tục lên phía bắc, không đem nguyên đế cầm xuống, lần này bắc phạt không coi là kết thúc. Sắp bắt đầu mùa đông, chúng ta có thể tại Bắc Cương dừng lại thời gian không có bao nhiêu. Nếu như không thể tại bắt đầu mùa đông trước đó quy về Đại Minh, chúng ta liền trở về không được. Chu Ứng trầm giọng nói, cũng là mang theo vài phần nghiêm túc. Bắc Cương tuyết quốc, cái này có thể cũng không phải là một câu nói xuông. Một khi đến mùa đông, tuyết lớn rơi xuống, cái này Bắc Cương đem biến thành một mảnh tuyết quốc, rét căm căm vô cùng. Liền lấy hiện tại Chu Ứng dưới trướng tướng sĩ mặc quần áo, không biết có bao nhiêu người muốn bị chết quóng. Tướng quân, kia chính là trong truyền thuyết Lang Cư Tư Sơn sao? Lúc này, Trương Võ giơ tay lên, chỉ vào bên cạnh phía sau kia một tòa to lớn núi nói, trong mắt cũng là mang theo khó tả kích động. Đúng vậy a, trong truyền thuyết Lang Cư Tư Sơn à. Ngày xưa quan quân hầu Hoắc Khứ bệnh đại phá Hung Nô, phong Lang Cư Tư chi địa. Bây giờ chúng ta cũng đánh tới. Chu Ứng cũng là quay đầu, mượn ánh trăng, nhìn về phía cái này Lang Cư Tư Sơn. Bây giờ, tướng quân mang theo mặt tướng các loại, phong Lang Cư Tư. Võ tướng nhất cao vinh diệu, chúng ta lấy được. Tướng quân thần uy, mặt tướng kính phục. Trương Võ một mặt kích động, cùng nhiệt nhìn xem Chu Ứng. Một bên Trần Hành Tử cũng là như thế, vô cùng kích động. Phong Lang Cư Tư a, đối với võ tướng mà nói, ai không hướng tới. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã đến cái này Lang Cư Tư Sơn, chỉ cần nghĩ, bọn hắn liền có thể đăng lâm đi lên Phong Lang Cư Tư. Hoặc là nói, bọn hắn hôm nay ở chỗ này đại phá nguyên quân lúc, liền đã Phong Lang Cư Tư. Phong Lang Cư Tư chi danh, cũng không phải là vẹn vẹn leo lên Lang Cư Tư Sơn, càng là phải có cực lớn chiến quả, giết tới nơi đây, mà Chu Ứng xuất lĩnh lấy bọn hắn làm được. Như vậy cũng tốt so Thái Sơn. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng nhất thống 6 nước, Thái Sơn phong thiền, để từ xưa đến nay vô số đế vương hướng tới, trở thành đế vương thần thánh nhất địa phương. Có thể theo Tống Triều một trong đó Dung Hoàng đế leo núi Thái Sơn phong thiền, cái gọi là Thái Sơn phong thiền chi danh liền bị hủy, về sau cũng không có hoàng đế lại lấy đăng lâm Thái Sơn làm vinh quang. Phong Lang Cư Tư cũng là như thế. Đợi đến bắt giết nguyên đế về sau, lại về cái này Lang Cư Tư Sơn, ta mang theo các ngươi cùng một chỗ, Phong Lang Cư Tư. Chu Ứng nhìn chăm chú Lang Cư Tư Sơn, trầm giọng nói, "Mặt tướng, thề sống chết đi theo." Chúng tướng đều kích động trả lời, núi này ngay tại đây, chỉ đợi Bắc phạt công thành liền có thể đăng lâm. Nhưng nguyên đế thế nhưng là mọc ra chân, sẽ một mực chạy. Cho nên, trước hết giải quyết nguyên đế lại nói. Mà tại mặt khác, cự ly Bắc Nguyên Vương đỉnh có mấy trăm dặm cự ly. Tướng quân, chúng ta hoàn toàn mất phương hướng. Cái này có thể như thế nào cho phải? Thương Mậu nhìn trước mắt mênh mông đại mạc, tràn đầy bất đắc dĩ. Ở trước mặt hắn, Lam Ngọc sắc mặt cũng là hết sức khó coi, mà lại trên mặt cũng là xuất hiện mệt mỏi chi sắc. Hắn là cùng Chu Ứng đồng thời xuất quân sát nhập vào Bắc Cương. Mặc dù cũng xuất lĩnh đại quân đồ không ít Bắc Nguyên bộ lạc, nhưng cho đến ngày nay lại là lạc mất phương hướng, cho dù chuẩn bị đầy đủ lương khô cùng nước, nhưng còn như vậy mê thất xuống dưới cũng tất có khó. Trước đó phương hướng hoàn toàn là sai, từ giờ trở đi đối tay ta chỉ phương hướng sông, không muốn thay đổi phương hướng, một mực trùng sát chắc chắn sẽ giết tới Bắc Nguyên Vương đỉnh. Lam Ngọc suy nghĩ một khắc về sau, lúc này quá to. Trong lịch sử, Lam Ngọc xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân sát nhập vào Bắc Cương, đồng dạng cũng là lạc mất phương hướng, nhưng hắn vận khí vô cùng tốt, cuối cùng để hắn cứ thế mà giết tới bắt cá ma biển, trực tiếp bắt giết nguyên đế còn có rất nhiều Bắc Nguyên quyền quý, lập xuống khoáng thế chi công. Bắc Cương thảo nguyên đại mạc, rộng lớn bao la, đừng nói mấy vạn quân đội, liền xem như mấy chục vạn quân đội cũng có thể mê thất trong đó, cuối cùng chết ở bên trong. Cái này cũng là vì gì người Hán đối Bắc Cương thảo nguyên từ đầu đến cuối không cách nào đánh hạ khống chế nguyên nhân, quá lớn, hoang vắng. Không biết rõ Chu Ứng tên kia như thế nào, tốt nhất hắn cũng lạc mất phương hướng. Thường Mậu đông nhiên nói tới Chu Ứng, tiếp theo cười lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp nguyền rủa một câu. Nghe vậy, Lam Ngọc cũng chưa nói thêm cái gì, mà chỉ nói, giết vào Bắc Cương, đây chính là so với ai khác vận khí tốt. Bây giờ chúng ta đã xâm nhập Bắc Cương hơn một tháng thời gian, không thể trì hoãn được nữa. Nếu như tại mùa đông tuyết lớn tiến đến trước đó không quy về lại mình, chúng ta toàn quân đều muốn hủy diệt tại Bắc Cương. Nắm chặt thời gian đi, Lam Ngọc trầm giọng nói. Lúc này hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, tiếp tục xông. Cần tuân tướng lệnh. Đông đảo tướng sĩ lớn tiếng đáp lại nói. Tại Lam Ngọc xuất lệnh dưới, hướng về một cái phương hướng xông thẳng, bọn hắn không có la bàn, cũng không có kim điêu bực này không trùng quan sát con mắt, mất phương hướng cũng chỉ có thể cử vật khí. Nhưng Lam Ngọc cùng Thường Mậu căn bản không biết rõ. Bọn hắn coi là cái đinh trong mắt Chu Ứng bây giờ đã tại hướng về mục tiêu cuối cùng nhất xuất phát. Chương 195, công phá vương đỉnh. Cầm nguyên đế. Ngập trời đại công. Chương 195, công phá vương đỉnh. Cầm nguyên đế. Ngập trời đại công. Bắt cá mà biển. Làm Bắc Nguyên cương vực bên trong lớn nhất một cái hồ nước, tự nhiên là một mảnh bầu trời nhưng nông trường chi địa. Đồng dạng cũng là Bắc Nguyên lớn nhất nông trường, thừa thái dây bò. Từ vương đỉnh di chuyển đến tận đây sau, nguyên đế tự nhiên cũng là vương lòng xuống. Hắn thấy 30 vạn đại quân tại vương đỉnh trung quanh nên chiến quân minh, liền xem như quân minh mạnh hơn, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo. Cho nên nguyên đế cách xa chiến trường sau, cũng liền bắt đầu lượn thụ. Trong doanh trướng, ca múa mừng cảnh thái bình. Rất nhiều vũ nữ ngay tại hiện ra các nàng ôn nhu dáng múa, các loại hiện ra, càng làm cho cái này trong doanh trướng Bắc Nguyên đại thần say mê trong đó, thân không được trực tiếp hóa thân sói đói nhào tới. Cái này thời gian mới xem như nhẹ nhõm a. Tại đô thành lúc, nơm nớp lo sợ. Bây giờ cuối cùng là an bình. Nguyên đế một bên uống rượu, một bên cười ha hả đối trong doanh trướng đại thần nói: "Hoàng thượng nói cực phải. Trước kia công thủ chi chiến, ta Đại Nguyên là không bằng Minh Quốc. Nhưng bây giờ thế nhưng là đến Bắc Cương, đến ta Đại Nguyên sân nhà, những này mọi dợ là không nổi xuống tới. Rất nhanh, đại tướng quân liền sẽ truyền đến tin chiến thắng, đem những này đáng chết mọi dợ chém tận giết tuyệt. Những này mọi dợ, thật sự chính là gan to bằng trời, vào ta Bắc Cương, nếu như không phải thảo nguyên ta bộ tộc, bọn hắn khẳng định sẽ bị lạc tại đại mạc bên trong." Buồn cười, một đám đại thần nhao nhao đối nguyên đế thổi phồng, cũng là cực kỳ hưởng thụ, tựa hồ theo bọn hắn nghĩ, lần này quân minh tất toàn bộ đều phải để lại tại bọn hắn Bắc Cương chi địa. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, bây giờ có thể tại bắt cá mà hải an nhưng hưởng thụ, cái này đối với một mực đảo vong bọn hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Chờ đợi đem những này xâm lấn quân minh tiêu diệt, ta Đại Nguyên lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chấm tất xuất lĩnh chư khanh giết trở lại Trung Nguyên. Nguyên đế uống đến một mặt đỏ lên, giơ bát rượu, mười phần tự tin nói: "Chúng thần định thề chết cũng đi theo hoàng thượng. Sớm muộn có một ngày, nhất định phải giết vào Trung Nguyên, đem những cái kia ti tiện mọi dợ dẫm tại dưới chân. Chúng thần thề chết cũng đi theo." Cái này trong doanh trướng đại thần cũng là từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, hăng hái kêu đảo. Cái này quân thần khí tức, bực này phong vắng, không biết đến còn tưởng rằng bọn hắn là đánh thắng trận. Có thể kỳ thực, bọn hắn hoàn toàn liền như là chó nhà có tang, bốn phía loạn trốn. Cũng đúng lúc này, báo, đại vương trở về. Một cái canh giữ tại bên ngoài vương đỉnh cấm vệ tướng lĩnh bối rối chạy tới trong doanh trướng, đánh gãy nguyên đế cùng dưới trướng thần tử hưởng thụ. Nhanh như vậy liền lấy được thắng quả rồi. Ha ha, một ngày thời gian, đại vương liền trở về. Chư khanh, kia Chu Ứng đầu người, khẳng định đã cầm xuống. Nghe được đại vương trở về, nguyên đế lập tức phá lên cười, mười phần phấn khởi. Chúng thần chúc mừng hoàng thượng. Từng cái uống đến say rượu đám đại thần cũng là nhao nhao lớn tiếng chúc mừng bắt đầu. Hiển nhiên, chỉ là một ngày thời gian, bọn hắn đều không cảm thấy đại quân sẽ bại. Đừng nói là 30 vạn đại quân, liền xem như 30 vạn đầu heo, lấy quân minh binh lực một ngày cũng giết không hết. Hoàng thượng, ngài vẫn là trước trông thấy đại vương đi. Vương đỉnh cấm vệ tướng lĩnh mặt lộ vẻ khó khăn nói. Nghe vậy, nguyên đế khoát tay, tuyên. Hoàng thượng có chỉ. Tuyên đại vương ý kiến. Cấm vệ tướng lĩnh lập tức hô lớn, lên tiếng. Chỉ gặp Đạt Lý Ma đi vào trong điện, trên người chiến giáp cùng áo bào đều là siêu siêu mèo mèo, thậm chí tóc đều loạn, lộ ra cực kỳ chật vật. Vừa vào trong doanh trướng, Đạt Lý Ma liền trực tiếp té quỵ trên đất, nhìn xem nguyên đế, sợ hãi vô cùng, khóc lớn tiếng tố nói: "Hoàng thượng, Ma Nhi khả nhi, hắn hôn trướng, hắn hại thảm ta Đại Nguyên a. Bởi vì hắn, ta Đại Nguyên thảm bại a." Một tiếng này, lập tức liền tướng doanh trong trướng tất cả đại thần ánh mắt hấp dẫn tới, làm nhìn xem lần này khóc lóc kể lể đại vương Đạt Lý Ma, nhìn xem hắn chật vật như thế, còn có trong miệng lời nói thảm bại. Không ít đại thần trong nháy mắt liền từ say rượu trong mê ly tỉnh táo lại, đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đạt Lý Ma. "Đại vương, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Quân minh chỉ có 5 vạn binh lực, đây là hoàn toàn rõ ràng. ta đại nguyên binh sĩ 30 vạn, hơn nữa còn là lấy vây kín chi thế đối phó còn con này 5 vạn quân mình, đừng nói là chân nước chân giáo vây quét, liền xem như một người một miếng nước bọn đều muốn đem bọn hắn cho chết đuối. Quân ta làm sao có thể thảm bại?
Không tệ.
Đại vương, đến, uống rượu một chén đi, không nên nói đùa. Một đám say rượu đại thần thì là đối Đạt Lý Ma cười nói, tựa hồ hoàn toàn say đắm ở say rượu, không có thanh tỉnh. Cho dù là cao vị trên nguyên đế, giờ phút này cũng là mê ly hình.
Đại vương, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu?
Nguyên đế lướt qua, lạnh lùng nói.
Hoàng thượng,
thần chưa hề nói mê sảng a.
Quân Minh,
Quân Minh căn bản cũng không có tiến vào vương đỉnh, tại ở gần vương đỉnh về sau, trực tiếp liền thay đổi phương hướng tiến công Ma Nhi Khả Nhi đóng giữ vương đỉnh phía đông. Đối mặt Quân Minh kỵ binh bỗng nhiên xung kích, Ma Nhi Khả Nhi dưới trướng binh sĩ đại bại, căn bản không phải đối thủ. Mà Ma Nhi Khả Nhi cũng tham sống sợ chết, vậy mà hạ lệnh rút quân, vẫn là hướng về thần đóng giữ mặt phía bắc thủ địa. Thần thậm chí cũng không từng cùng Quân Minh giao thủ, trực tiếp bị Ma Nhi Khả Nhi mang theo hội quân tách ra quân chế. Ta đại nguyên 20 vạn đại quân cũng đã lớn bại. Quân Minh thừa dịp cơ hội tiến công, quân ta binh sĩ tổn thất nặng nề, thương vong vô số kể a. Thần thậm chí đều không có cơ hội thống kê chiến tổn.
Đạt Lý Ma âm thanh run rẩy nói,
đang rút lui quá trình bên trong.
Đạt Lý Ma tận mắt thấy vô số quân Minh tại tàn sát hắn đại nguyên quân tốt, không có chút nào chống cự tàn sát. Loại kia thảm liệt, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên.
Đại vương,
ngươi
nói là sự thật.
Giờ phút này,
Nguyên đế nhìn xem Đạt Lý Ma dáng vẻ, cũng ý thức được không được bình thường, đống nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chăm chú truy hỏi.
Đại sự như thế, thần sao dám hổ ngôn loạn ngữ a?
Ta đại nguyên,
lần này đại bại a?
Đạt Lý Ma cúi đầu, âm thanh run rẩy.
Đạt được trả lời khẳng định.
Nguyên đế cả người đã mất đi trọng tâm, trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt xuất hiện nhiều một loại sợ hãi, tuyệt vọng.
Như thế nào?
30 vạn đại quân a,
bị 5 vạn quân mình đánh tan.
Chẳng lẽ chấm thật không xứng là hoàng đế?
Chẳng lẽ chấm trưởng khống đại nguyên thật như vậy yếu?
Nguyên đế ngồi liệt trên mặt đất, tự mình lẩm bẩm.
Giờ phút này, hắn là thật có chút hoài nghi nhân sinh.
Rõ ràng có ưu thế tuyệt đối tại,
vẫn là tại hắn đại nguyên sân nhà chi địa.
Hơn 6 lần địch nhân binh lực,
liền xem như quân minh có kỵ binh chi lợi, có thể dùng 6 cái đổi một cái chẳng lẽ đổi không được?
Tiên tổ,
hậu bối vô năng a.
Nguyên đế giờ phút này cũng là thật thất bại.
Mà trong doanh trướng,
ngoại trừ những cái kia đã hoàn toàn say rượu, còn lại coi như thanh tỉnh hoàn toàn đều là vô cùng hoảng sợ.
Hoàng thượng,
vương đình cách bắt cá mà biển chỉ có không đến nửa ngày lộ trình.
Bây giờ quân ta đã bại, nên nhanh rút lui a.
Thất Liệt Môn vô cùng nghiêm túc nói.
Rút lui.
Nhưng giờ phút này Nguyên đế một mặt mờ mịt, tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi đấu trí, vương đình đều từ bỏ, đều chạy trốn, cái này bắt cá mà biển, chớ còn có thể chạy trốn tới đâu đây?
Hoàng thượng,
vẫn là mọi dợ, lưu núi xanh tại không sợ không có củi đốt.
Chỉ cần chúng ta có thể bảo toàn tính mạng, bảo toàn ta đại nguyên hoàng tộc, ngày khác nhất định còn có thể phản công.
Thất Liệt Môn lập tức nói.
Hoàng thượng,
bây giờ chỉ sợ trốn cũng 10 phần khó khăn.
Bên ngoài đều là hội quân, quân chế đã hoàn toàn tàn.
Muốn trọng chỉnh quân chế, chí ít đều cần 10 ngày thời gian.
Bằng hoàng thượng dưới trướng cái này 6 vạn đại quân, cũng khó có thể đem trật tự duy trì.
Đạt Lý Ma đắng chắc nói.
Ma Nhi Khả Nhi hắn huynh trưởng ở nơi nào?
Hắn không phải còn thống soái 10 vạn đại quân sao?
Phía đông cùng mặt phía bắc đại quân bị quân Minh đánh tan, kia thoát cổ nghĩ đông nhiên hẳn là chưa từng chịu ảnh hưởng a.
Thất Liệt Môn đội vàng hỏi.
Cái này.
Đạt Lý Ma trên mặt bị đắng, lại không biết trả lời như thế nào.
Thần đã phái người đi tìm hắn, nhưng chưa từng trả lời tin tức.
Suy nghĩ sau một lát, Đạt Lý Ma nói.
Hoàng thượng,
ngày xưa Quỷ Lực Xích liền đối đại nguyên có phản tâm, Ma Nhi Khả Nhi như thế, chắc hẳn Thoát Cổ Nghĩ đông nhiên cũng là như thế.
Thần coi là
bây giờ nhất định phải tiếp tục bắt rút lui,
còn có không đến hơn một tháng liền muốn bắt đầu mùa đông, chỉ cần kể đến kia thời điểm quân Minh tất lui.
Thất Liệt Môn cắn răng nói,
nghĩ đến quân Minh tùy thời có khả năng giết tới cái này bắt cá ma biển, Thất Liệt Môn đấy lòng liền xuất hiện nhiều khó tả bất an tới.
Rút lui đi,
tiếp tục rút lui đi,
truyền lệnh xuống, chuẩn bị rút lui.
Trời vừa sáng, lập tức bắt rút lui.
Nguyên đế trung binh là lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói,
mặc dù đã không có bất luận cái gì đấu trí, nhưng cầu sinh ý chí vẫn còn ở đó.
Đến cái này thời điểm,
nguyên bản còn náo nhiệt, thường lạc chúng Bắc Nguyên đại thần toàn bộ đều bị việc này đánh thức,
căn bản không còn dám do dự cái gì, nhao nhao muốn đi xuống thu thập bọc hành lý.
Nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ,
tại đêm xuống,
đến đêm khuya giờ tí, nguyên bản đình chỉ truy kích quân Minh đã lần nữa xuất phát.
Hôm sau,
trời vừa sáng,
cái này bắt cá mà biển chỗ,
cái này lâm thời vương đình chỗ,
rất nhiều nguyên quân còn tại nổ trại kiểm kê, thu thập bọc hành lý.
Có thể đúng lúc này,
đạp đạp đạp,
từng đợt kịch liệt đạp động âm thanh tại cái này bắt cá mà biển lâm thời vương đỉnh kinh vang,
đã dỡ bỏ vương đỉnh chủ trướng chỗ.
Nguyên đế đã lên xe ngựa, đông đảo đại thần cũng là nhao nhao leo lên lập tức xe, chuẩn bị rút lui.
Có thể cái này đống nhiên đạp động âm thanh giống như trời hàng lôi đỉnh, đống nhiên vang vọng tại cái này bắt cá mà biển,
để cái này to lớn hồ nước đều đang rung động.
Báo,
khởi bẩm hoàng thượng,
việc lớn không tốt.
Minh,
quân Minh đánh tới.
Tại vương đỉnh bên ngoài, một cái nguyên tướng hoảng sợ mà đến, lớn tiếng hướng về trong xe ngựa nguyên đế bẩm báo nói.
Thoại âm rơi xuống,
nguyên đế sắc mặt trở nên trắng bệnh.
Không chỉ có là hắn,
dưới trướng hắn văn võ đại thần đều là như thế.
Tại bây giờ cái này thời đại nguyên đế, ngược lại là cùng Tĩnh Khang sỉ nhục hai cái tống triều hoàng đế không sai biệt lắm.
Tại Trung Nguyên sống an nhàn sung sướng, hưởng thụ xa hoa lãng phí lâu như vậy, đã hoàn toàn nhiễm lên ngu ngốc chi quân thói quen.
hắn văn võ cũng là như thế. Rút lui, nhanh bảo hộ châm rút lui a. Nguyên đế vội vàng la lớn. Mà tại vương đình bên ngoài, Chu Ứng một thân huyết giáp huyết bảo, chiến đao vung dậy, tuyến đầu chạm gác nguyên quân điên cuồng bắn tên ngăn cản, nhưng đều không thể ngăn cản đại minh quân đội binh phong. Chu Ứng chỉ là chiến đao dương lên, giết, giết, giết. Vô số đại minh tướng sĩ gào thét, loạn tiễn tề phát, hướng về phía trước còn chưa hoàn toàn dỡ bỏ nguyên đình doanh trướng bắn tên mà đi. Loạn tiễn tề phát phía dưới, điên cuồng bắn giết. Các minh đệ, bắt phạt trung chiến ngày tại hôm nay, bắt giết nguyên đế, liền có thể hủy diệt Bắc Nguyên. Ta Chu Ứng mang các ngươi lập này bất thế chi công, điện phong làng cư tư chi danh. Chu Ứng lớn tiếng gào thét, Ô Phong toàn lực xung kích, làm đến vương đỉnh cửa doanh trước. Chu Ứng chém ra một đao, lăng lệ lưỡi đao mang theo Chu Ứng kia vô cùng kinh khủng lực lượng, một đao chém rơi, cửa doanh trong nháy mắt vỡ vụn. Mà vương đỉnh bên trong thì là một mảnh loạn tượng, tranh nhau chen lấn chạy trốn nguyên minh, vô cùng tuyệt vọng chạy trốn bình dân. Chỉ có số ít nguyên quân đối mặt đại minh quân đội đột kích còn có mấy phần sức chống cự, tinh thần của bọn hắn đã bại. Giết! Chu Ứng quát lên một tiếng lớn, Ô Phong vọt tới trước, chiến đao chỉ trích không ngừng. Một cái tiếp một cái nguyên binh bị lưỡi đao thôn vệ, đi theo tướng quân. Giết! Giết a! Chu Ứng sau lưng thân vệ quân, còn có mấy bạn đại minh tướng sĩ đều là điên cuồng gào thét, cho dù thanh âm khàn giọng, mỗi một cái đều là chiến ý vô tận. Cái này vương đỉnh cửa doanh trong nháy mắt liền bị lớn minh kỵ binh xông phá, biến thành một mảnh phế tích. Mà xông vào cái này vương đỉnh về sau, đồ đao không ngừng. Đại minh tướng sĩ điên cuồng cơ chiến đao, nhìn thấy thát tử liền giết, nhìn thấy thát tử liền chạm. Huyết tẩy này vương đỉnh, mà Chu Ứng càng là xuất lĩnh lấy thân vệ trực tiếp hướng về vương đỉnh chỗ sâu phóng đi, không thể ngăn cản. Thân hình chỗ qua chính là một mảnh núi thây biển máu. Nguyên đế, tìm được. Làm Chu Ứng hướng về phía trước xem xét, mấy trăm đỡ xe ngựa hiện ra trước mắt, mà phía trước nhất chính là nguyên đế xe ngựa. Nhưng giờ phút này đều bị cục diện hỗn loạn chặn lại, không thể chạy trốn. Các minh đệ, theo ta xông lên trước, bắt giết nguyên đế. Hắn bách quan một cái cũng không cần buông tha. Những này đều là chiến công. Chu Ứng lớn tiếng gào thét, đống nhiên thúc vào bụng ngựa, Ô Phong như là mũi tên, vội xông mà ra, dẫm lên vô số thi thể, dẫm lên vô số huyết hải, trực tiếp hướng về nguyên đế xe ngựa phóng đi. Giết, giết a! Lưu Lôi xuất lĩnh lấy chúng thân vệ quân gào thét, tạo thành một loại vây quanh chi thế, mà lại càng ngày càng nhiều đại minh tướng sĩ cũng trùng sát đi qua, đem những này xe ngựa vây quanh. Nhanh lên, bảo hộ chấm ly khai, đều cho chấm lên a! Nguyên đế nghe kia càng ngày càng gần đạp động âm thanh, hoảng sợ hô to, bảo hộ hoàng thượng, nên chiến quân minh, giết a! Vương đỉnh cấm vệ tướng lĩnh gào thét, xuất lĩnh lấy bất quá mấy ngàn người vương đỉnh cấm vệ nên chiến mà đi. Có thể đối mặt Chu Ứng lưỡi đao, đối mặt giết mắt đỏ đại minh tướng sĩ, có thể nghĩ bọn hắn lại làm sao có thể ngăn cản? Tại xe ngựa này trung quanh, điên cuồng chém giết tiếp tục, thi thể khắp nơi. Chu Ứng cơ chiến đao, điên cuồng thu hoạch, biến thành hắn thuộc tính chi lực, gia trì ở thân. Rất nhanh, Chu Ứng một ngựa đi đầu, trực tiếp liền vọt tới nguyên đế xe ngựa bất quá vài chục bước cự ly. Tại xe ngựa này trung quanh, mấy trăm cái nguyên quân gắt gao bảo hộ lấy, thấy chết không sờn. Quả thật là nguyên đế xe ngựa. Ha ha ha. Chu Ứng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bắc Nguyên thái úy, đại tướng quân, hắn đã giết không ít, nhưng Bắc Nguyên hoàng đế, hắn nhưng là không có giết qua. Chương 196, cầm nguyên đế. Đại bạo, thu hoạch lớn a. Một, chương 196, cầm nguyên đế. Đại bạo, thu hoạch lớn a. Một, khi thấy Chu Ứng cưỡi hắc mã, người khoác áo bào đỏ giáp, cầm trong tay hổ đầu đao đi vào về sau, xe ngựa chung quanh vương đỉnh cấm vệ quân sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, vẻ sợ hãi từ bọn hắn đáy mắt chỗ sâu quần quần mà ra, toàn thân không cầm được run nhẹ nhẹ. Tại bây giờ Bắc Nguyên bên trong, nếu như bản về lực uy hiếp đến, có lẽ Chu Nguyên Trường đều không có Chu Ứng có lực uy hiếp. Tại Bắc Nguyên cảnh nội, Chu Ứng danh tự sớm đã trở thành sát thần đại danh tử, khiến vô số người nghe đến đã biến sắc, nghe ngóng sợ hãi. Hắn uy danh chi thịnh, thậm chí đạt đến ngày xưa chiến quốc Bạch Khởi danh tự có thể tại Triệu quốc dừng khóc tình trạng. Hắc ma áo bào đỏ giáp, cầm trong tay hổ đầu đao. Bây giờ một câu nói kia, tại Bắc Nguyên cảnh nội mọi người đều biết, chỉ cần thấy được như vậy trang phục chiến tướng, Bắc Nguyên quân dân liền biết người này nhất định là Chu Ứng. Mà trước mắt những này vương đỉnh cấm vệ, như thế nào lại không biết? Làm sao? Chu Ứng ghìm chặt dây cương, ánh mắt sắc bén đảo qua những này vương đỉnh cấm vệ, nên miệng lên một vòng băng lãnh ý cười, đều biết bản tướng. Các minh đệ, cầm đầu vương đỉnh cấm vệ tướng lĩnh giáng chống đỡ lấy run rẩy thân thể, khàn cả giọng quát tầm lên, thề sống chết bảo hộ hoàng thượng, cùng cái này Chu Ứng liều mạng, cùng tiến lên, giết hắn, giết. Theo cái này âm thanh ra lệnh, trung quanh vương đỉnh cấm vệ nhóm nắm chặt binh khí, bước chân lộn xộn nhưng lại mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt, hướng về Chu Ứng điên cuồng bổ giết tới. Trong lúc nhất thời, đao thương kiếm ảnh giao thoa, kim loại va chạm chói tai tiếng vang triệt chu vi. Chu Ứng cười lạnh một tiếng, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, hổ đầu đao vạch phá không khí, mang theo từng đạo lăng lệ đao mang. Đao quang lướt qua, nguyên quân sĩ tốt như bị thu phong quét xuống lá khô, nhao nhao ngã vào trong vũng máu, tiên huyết vấy lên, tại hắn áo bào đỏ giáp thượng tràn ra một đóa đóa yêu diễm huyết hoa. Chạm những này phổ thông có tốt, dễ như trở bàn tay. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng. Trong đầu bảng tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng, Chu Ứng giết đến hưng khởi, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập sát ý, trong tay chiến đao múa đến càng thêm tấn mãnh. Trước mặt nguyên binh số lượng lại nhiều, trong mắt hắn cũng bất quá là thịt cá trên tấc gỗ mặc hắn xâm lược. Giết tới tận hướng thời điểm, Chu Ứng đông nhiên tung người xuống ngựa, chân đạp đầy đất tiên huyết cùng thi thể, từng bước một hướng về phía trước nguyên đế xe ngựa tới gần. Mỗi đi một bước, trong tay chiến đao liền chỉ trích mà ra, đem ngăn trở nguyên quân nhao nhao chém ngã. Chỉ là mười mấy cái hô hấp ở giữa, chung quanh hắn đã chất đầy nguyên quân thi thể, tạo thành một vòng đáng sợ thi tường, sền sệt tiên huyết như là nước sông vỡ đê, hướng về xung quanh chảy xuôi. Mà giờ khắc này, Chu Ứng đã đến xe ngựa này trước. Nguyên đế, Chu Ứng quát lạnh một tiếng, thả người nhảy lên xe ngựa, chiến đao dùng sức vẩy một cái, tấm màn lên tiếng mà lên. Chỉ gặp trong xe ngựa, Nguyên đế một thân màu vàng sáng long bào trên dính đầy cho bụi, trên đầu mang theo nông nguyên đặc sắc vương miện cũng oai tà, giờ phút này chính có quắp tại xe ngựa tận cùng bên trong nhất, thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Ở bên cạnh hắn, hai cái cực kỳ xinh đẹp tần phi chăm chú tựa sát, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hiển nhiên cho dù là đang chạy trốn thời khắc, cái này lao ra hỏa cũng không có quên hưởng thụ. Bất quá, cái gọi là hoàng đế, nhưng không có bất luận cái gì đế vương uy nghiêm, chỉ có chật vật cùng sợ chết sợ hãi. Chu Ứng. Nguyên đế ngẩng đầu, nhìn thấy tấm màn bên ngoài Chu Ứng, trong mắt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi khó tả, thanh âm cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên không ngừng run rẩy. Xem ra ta tại ngươi Bắc Nguyên ngược lại là rất nổi danh đầu a. Chu Ứng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng hài hước tiêu dung, thậm chí ngay cả đường đường Bắc Nguyên hoàng đế đều biết ta. Thả chấm, chỉ cần ngươi thả chấm. Nguyên đế đột nhiên nhào về trước, hai tay run rẩy muốn bắt lấy Chu Ứng góc áo, khắp khuôn mặt là cực độ dục vọng cầu sinh, vô luận ngươi muốn cái gì, chấm đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn thành vương, chấm có thể để ngươi thành vương, chấm có thể cho ngươi một khối lớn nhất cương vực để ngươi thành vương. Vàng bạc tài bảo, mỹ nữ, chấm hết thảy đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, chấm hết thảy đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả chấm, không, thả ta. Giờ phút này, Nguyên đế vì mạng sống, vì không bị trở thành tù nhân, đã là hèn mọn vô cùng. Vô luận cái gì đều sò không lên chính hắn. Chỉ bất quá, hắn thật sự là quá mức xem thường Chu Ứng. Ta Chu Ứng cả đời này chuyện gì đều có thể làm, nhưng duy chỉ có sẽ không làm cận gian. Chu Ứng cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng coi nhẹ. Bất quá, lời nói ở giữa, giờ phút này Chu Ứng ánh mắt bên trong lại hiện lên một chút do dự, hắn dưới đáy lòng không ngừng suy nghĩ, đến tột cùng muốn hay không một đao trực tiếp làm thịt trước mắt Nguyên đế, giết một nước hoàng đế, hơn nữa còn là thể lượng cực lớn Bắc Nguyên hoàng đế, phần thưởng này sẽ có bao nhiêu phong phú, Chu Ứng khó mà tưởng tượng. Ngày xưa chém Bắc Nguyên đại tướng quân, thái úy, đạt được đều là nhị giai bảo dương, nếu như giết trước mắt Bắc Nguyên hoàng đế, vậy ít nhất cũng sẽ là một cái tam giai bảo dương a. Tam giai bảo dương có thể mở ra cái gì đến, Chu Ứng lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ bất quá, nếu như có thể cầm xuống cái này Bắc Nguyên hoàng đế, hắn giá trị đối với bây giờ Chu Ứng mà nói, đồng dạng không thể đo lường. Tại toàn bộ Đại Minh đế quốc bên trong, uy vọng của hắn sẽ bạo tăng, so sánh dưới, cầm nã so chém giết càng khó, mà cái này đối với đặt vững Chu Ứng tương lai địa vị, tác dụng cực lớn. Đến tột cùng là giết hắn, vẫn là bắt giữ hắn. Chu Ứng chau mày, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Suy nghĩ ở giữa, Chu Ứng trực tiếp nhanh chân đi tiến vào xe ngựa, một thanh liền tóm lấy Nguyên đế cổ, hắn bàn tay như kiểm sát hữu lực, không cần dùng đao dùng kiếm, tùy tiện liền có thể đem Nguyên đế bóp chết. Cũng liền tại bắt Nguyên đế một khắc này, cầm nã Bắc Nguyên hoàng đế, nhặt lấy toàn thuộc tính 400 điểm, nhặt lấy 400 tiên phẩm mệnh, ban thưởng tam giai bảo dương một cái, ban thưởng nhị giai bảo dương một cái. Bảng nhắc nhở ở bên thai băng lên. Theo thuộc tính này ra thân, Chu Ứng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ tứ chi bách hải bên trong tuôn ra, toàn thuộc tính mang tới thuế biến để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Niềm vui ngoài ý muốn, Chu Ứng trong mắt lóe lên ngạc nhiên qua mang, nhịn không được cười ha hả, đáy lòng thầm nghĩ, không cần giết hắn, vậy mà cũng có thể có như thế lớn ban thưởng. Lần này thật kiếm lợi lớn, nhất cử lưỡng tiện a. Tại đụng vào giờ khắc này, Chu Ứng hài lòng cười, trong tươi cười tràn đầy đắc ý cùng hưng phấn. Cái này theo Nguyên đế, Chu Ứng tiêu dung lại là vô cùng dữ tợn. Cái này một cái, không cần giết Nguyên đế cũng thu được như thế phong phú thuộc tính gia thần, càng là đạt được một cái tam giai bảo dương cùng một cái nhị giai bảo dương, đây cũng là Chu Ứng lần thứ nhất thu hoạch được như thế phần thưởng phong phú. Chưa từng đánh giết, chỉ là bắt giữ liền có hiệu quả như thế, rõ ràng, cái này có lẽ cũng là bởi vì Nguyên đế thân là hoàng đế, so với ngày xưa Chu Ứng chỗ chém giết chiến tướng cùng đại quan, còn có to lớn khí vận gia thân. Dù sao khí vận cái đồ chơi này là vô hình, bây giờ có thể bắt giữ Nguyên đế, chỉ cần đem hắn còn sống mang về, vậy lần này bắc phạt chi công, Chu Ứng liền triệt để cầm xuống. Hơn nữa còn có một cái phong lang cư tư chỉ huy, võ tướng chi cực vinh quang đang chờ hắn. Lấy lại tinh thần, Chu Ứng buông lỏng ra Nguyên đế cổ, tiếp theo trực tiếp nhấc lên cổ áo của hắn, giống sách tiểu kê đồng dạng đem hắn lộ ra xe ngựa. Sau đó, Chu Ứng hít sâu một hơi, nội tức vận chuyển, lớn tiếng uy quát, các minh đệ, ta đã bắt giữ Nguyên đế. Thanh âm này giống như lôi âm hùng hậu, ở phía này hỗn loạn vương đỉnh xung quanh quanh quẩn, vang vọng bốn phương. Xung quanh tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều hội tụ đến Chu Ứng trên thân. Tướng quân thần uy, tướng quân uy vũ. Ha ha ha, Bắc Nguyên hoàng đế bị tướng quân cầm xuống. Uy vũ a, bác phạt, đại thắng chi. Ha ha ha. Xung quanh vô số đại minh các tướng sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra kích động quan mang, nhao nhao vung tay hô to, thanh âm chấn tiền động địa. Bực này khoáng thế chiến quả, bọn hắn cũng tham dự trong đó, như thế nào lại không động dung, không hưng phấn. Các minh đệ, giết. Bác phạt đại thắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ khải hoàn. Giết a. Chu Ứng giơ cao chiến đao, lần nữa lớn tiếng kêu gọi. Chúng các tướng sĩ phấn khởi vô cùng, như là một đám xuất lồng mãnh hổ, hướng về chung quanh nguyên quân điên cuồng giết chóc mà đi, tiếng la giết liên tiếp. Chương 196, cầm Nguyên đế. Đại bạo, thu hoạch lớn a. 2, chương 196, cầm Nguyên đế. Đại bạo, thu hoạch lớn a. 2, nhưng một màn này đối với nguyên quân mà nói, lại giống như là một trận ác mộng, một cái tin dữ. Tận mắt chính nhìn xem hoàng đế bị bắt dưới, tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, có ngây người tại chỗ, có đánh tơi bởi quay người chạy trốn. Ngày xưa Tĩnh Khang sỉ nhục một màn, giờ phút này tựa hồ cũng hoàn mỹ hiện ra. Trung quanh đều tại giết chóc, toàn bộ đều là đại minh tướng sĩ giết chóc cùng hoan. Còn có vô số hoảng sợ nguyên binh, hoảng sợ bình dân cùng quyền quý, đều đang điên cuồng chạy trốn. Mà bọn hắn chạy trốn, càng là khơi dậy đại minh các tướng sĩ sát tâm, để giết chóc trở nên càng thêm điên cuồng. Các minh đệ, không muốn đem những quyền quý kia giết. Chu Ứng nhìn xem trung quanh điên cuồng chém giết tướng sĩ, lớn tiếng lên tiếng nhắc nhở, những người này mang về chính là đại công. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này Lâm Thời Vương đỉnh quy mô to lớn, mấy trăm đỡ trong xe ngựa cất giấu vô số kẻ Bắc Nguyên quyền quý. Cái này nếu là toàn bộ mang về, đối với đại Ninh biên quân ý nghĩa coi như quá lớn. Cần tuân tướng lệnh. Chúng tướng lớn tiếng đáp lại, nhao nhao ước thúc lên dưới trướng giết đến đang vui các tướng sĩ. Giết phổ thông nguyên quân còn tốt, cũng không thể đem những cái kia Bắc Nguyên quyền quý làm gì rồi. Thời gian dần dần đi qua, cái này Nguyên Đế dùng để tị nạn bắt cá mà biển Lâm Thời Vương đỉnh vị trí đã hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Trên mặt đất trải rộng thi thể, máu loãng chảy ngang, thậm chí máu loãng đều chảy vào bắt cá mà Hải Nội, đem mảng lớn nước hồ đều nhuộm đỏ bừng. Xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh màu máu đại dương mênh mông. Nhưng một trận chiến này chiến quả kỳ thực nổi bật. Tại cái này Lâm Thời Vương đỉnh chỗ sâu, một tòa to lớn trong doanh trướng, dưới mặt đất ẩn giấu đi một cái bảo khố. Giờ phút này Chu Ứng bước vào trong bảo khố, cảnh tượng trước mắt để hắn con ngươi có chút co rụt lại, góc miệng lập tức nhếch lên, lộ ra hưng phấn tiếu dung tới. Bắc Nguyên Vương đỉnh bảo khố, thậm chí Nguyên Đế cũng không kịp trở đi. Chu Ứng xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng hưng phấn, lần này không đổ đầy, vậy liền có lỗi với ta hiện tại không gian chữ vận. Phóng nhãn nhìn lại, trong bảo khố các loại vàng bạc châu báu chồng chất như núi, tại bó đuốc chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng, đầy dây ngọc đẹp. Ngoại trừ vàng bạc tài bảo, còn có các loại hi hữu binh khí hiện ra hào quang, ngọc khí ôn nhuận sáng long lanh, đồ cổ xưa cũ trang nhã, tranh chữ tản ra tuế nguyệt khí tức. Ngày xưa Bắc Nguyên khống chế Trung Nguyên đại địa gần trăm năm, từ Trung Nguyên cướp đoạt đến mãi không hết tốt đồ vật, bây giờ đều làm lợi Chu Ứng. Bên ngoài có thân vệ của mình trấn giữ, không có Chu Ứng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Cho nên Chu Ứng bắt đầu phát huy ra chính mình không gian chứa vật kim thủ chỉ tại cái này trải rộng tài bảo trong bảo khố vừa đi vừa về du tẩu, ánh mắt quét mắt, chuyên chọn giá trị cao chân phẩm, từng kiện chân quý tranh chữ, di tích cổ, còn có vàng bạc tài bảo đều bị hắn thu nhập bên trong không gian chứa vật. Đương nhiên, dù sao không gian có hạn, Chu Ứng vẫn là chuyên môn chọn lựa giá trị cao, phổ thông vàng bạc thì dự định đến tiếp sau lại nói. Bây giờ Chu Ứng toàn thuộc tính đã đột phá 7000 điểm, không gian chứa vật cũng có 79 lập phương, trước đó đạt được bảo vật cũng dọn dẹp qua một lần, đặt ở hắc vệ rất nhiều bên trong cứ điểm. Bây giờ trong không gian ngoại trừ một chút lương thực cùng rượu binh khí bên ngoài, không có vật khác có thể lớn chứa đặc biệt chứa. Tại Chu Ứng một trận càn quét dưới, cái này một cái bảo khố gần một nửa tài bảo đều bị hắn bỏ vào trong túi, hơn nữa còn đều là giá trị cực cao chân phẩm. Đánh trận, quả nhiên là kiếm tiền a. Sau một lúc, nhìn xem đã đổ đầy không gian chứa vật, Chu Ứng hài lòng cười, trong tươi cười tràn đầy đắc ý cái này nửa cái bảo khố tài bảo, nhưng so sánh ngày xưa nạp cấp xuất tại Liêu Đông dự trữ muốn phong phú không biết gấp bao nhiêu lần a, dù sao đây là Bắc Nguyên hoàng tộc tài bảo địa, có thể cũng không phải là nạp cấp xuất một cái Liêu Đông chi địa có thể so sánh. Có thể nói, nương tựa theo Chu Ứng nắm giữ tài bảo bằng bạc, tuyệt đối có thể nuôi ra một chi 200.000 người quân đội, hơn nữa có thể duy trì thật lâu, đây chính là hắn hiện tại tài lực. Còn lại những này liền để cho lão Chu. Chu Ứng đảo qua trong bảo khố còn lại tài bảo bằng bạc, trong mắt tuy có không bỏ, nhưng cũng không thể thế nhưng. Tuy nói bị ta cầm đi một nửa, nhưng cũng đủ khách khí. Nếu là ta toàn thuộc tính đột phá vạn điểm thuộc tính phía trên, không gian chữa vật lại tăng trưởng 100 lập phương, những này cũng đều phải bị ta đóng gói đổi đi. Đáng tiếc. Chu Ứng đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Nhìn lướt qua về sau, Chu Ứng bay người ly khai bảo khố. Đến ngoài doanh trại, Trần Hành cùng Trương Võ sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Tướng quân, lần này ngập trời chi công a. Nhìn thấy Chu Ứng đi tới, Trần Hành cùng Trương Võ lập tức chào đón, mặt mũi tràn đầy kích động, trong mắt tràn đầy kính nể cùng hưng phấn. Chu Ứng cười một tiếng, trực tiếp tìm một cái ghế đầu ngồi xuống, sau đó nói một chút. Ngoại trừ tướng quân cầm xuống Nguyên Đế bên ngoài, Bắc Nguyên thừa tướng, thái úy đều cầm xuống. Trần Hành kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngữ tốc cực nhanh nói ra, Bắc Nguyên triều đình chí ít có 7 thành phía trên bị quân ta cầm xuống, không chỉ có như thế, Bắc Nguyên tần phi càng là vô số kể. Còn có một số hoàng tử công chúa. Đây là Bắc Nguyên hoàng tộc, những đại thần kia, quý tộc càng là nhiều vô số kể, bắt được những này quyền quý vượt qua bằng người. Không có phát sinh cái gì gian dâm sự tình a? Chu Ứng biến sắc, trầm giọng hỏi, một mặt nghiêm túc. Mời tướng quân yên tâm, những chuyện này, mặt tướng các loại một mực tại chặt chẽ ước thúc. Trương Võ lập tức bẩm báo nói. Nhớ kỹ. Chu Ứng ánh mắt nghiêm túc quét mắt hai người. Chúng ta không phải những cái kia hảo vô đạo đức liêm sỉ xuất sinh, loại này gian dâm tiến hành, các quân đội ta không còn được, nhưng là tại ta trong quân tuyệt không cho phép phát sinh. Lần này đã đến cái này Bắc Nguyên vương đỉnh, nói cho các minh đệ mở rộng đi đoạn, mở rộng đi giết, nhưng gian dâm sự tình phát hiện một cái giết. Làm quân nhân, Chu Ứng biết rõ chuyện gì là có thể làm, chuyện gì là không thể làm. Làm người hai đời, Chu Ứng rất rõ ràng cái gì là loại kia xuất sinh hành vi. Bọn hắn là người Hán, từ xưa có đạo đức lễ nghĩa liêm sỉ tại, cho dù diệt hắn nước nên giết giết, nên đoạt đoạn, đây đều là chiến tranh, nhưng gian dâm Chu Ứng là thật không có nhìn. Chỉ đợi chiến trường khải hoàn, bắt được nhiều như vậy Bắc Nguyên nữ tử nô lệ, Chu Ứng tự nhiên sẽ chờ lệnh triều đình để bọn hắn ban cho có công chi sĩ, không cần gian dâm. Mặt tướng minh bạch. Trần Hành cùng Trương Võ lập tức cùng kêu lên đáp. Tốt. Chu Ứng thần sắc hơi chậm, lại nói, cái này vương đình rất lớn, ngoại trừ cái này một cái bảo khố đến thời điểm trở về đi, còn lại ta sẽ không ước thúc, để các minh đệ bung ra đi đoạn, tìm tới bao nhiêu, đoạt bao nhiêu, tính các minh đệ bản sự. Nơi này chính là Bắc Cương nội địa, cách xa Trung Nguyên đại địa mấy ngàn dặm cũng không chỉ, Chu Ứng quân đội không có khả năng đem tất cả mọi người mang đi, càng không khả năng hoàn toàn đem tất cả đồ vật đều trở đi. Nơi đây cái này bắt cá mà Hải Vương đỉnh tồn tại rất nhiều từ Bắc Nguyên Vương đỉnh di chuyển mà đến bình dân, mặc dù chạy trốn không ít, nhưng vẫn có đại đa số lưu lại. Những người này, tương lai cũng sẽ là Hán gia Trung Nguyên địch nhân, tự nhiên là có thể đoạt thì đoạt, có thể sát tắc giết. Mặt tướng lập tức đi an bài. Trần Hành lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Đúng rồi. Chu Ứng giống như là nhớ ra cái gì đó, lần nữa dặn dò, những cái kia Bắc Nguyên Vương công quý tộc, ngoại trừ một chút có danh tiếng, còn lại nam tử đều giết đi, chủ yếu mang nữ tử trở về là được rồi. Còn có, những cái kia thanh niên trai tráng nam tử dựa theo bọn hắn thảo nguyên quy củ, cao hơn bánh xe người, giết. Quân ta dù sao xâm nhập Bắc Cương, mang quá nhiều người nam bể, không phải chuyện tốt. Bắc Nguyên cái này vương đình mặc dù diệt, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều bộ lạc, binh lực không ít, càng là kéo dài lâu thì càng nguy hiểm. Nói tóm lại, người mang không đi, hết thể giết chết, hủy đi. Cho cái này Bắc Nguyên còn sót lại lưu lại cục diện rối rắm càng lớn, tương lai Trung Nguyên Bắc Cương bách tính liền càng có thể vượt qua càng dài an bình thời gian. Tại Bắc Nguyên mà nói, Chu Ứng chính là một cái luyện ngục sát thần, nhưng đối với Bắc Cương người Hán mà nói, Chu Ứng chính là anh hùng, hoặc là nói đối với toàn bộ lớn ngày mai hạ người Hán tới nói, Chu Ứng chính là anh hùng. Tướng quân anh minh. Trần Hành cùng Trương Võ Sùng kính trả lời, không có bất kỳ dị nghị. Sau đó hai tướng cũng không chậm trễ, cấp tốc xoay người đi an bài các hạng sự nghi. Mà Chu Ứng thì đứng tại chỗ, nhìn qua bận rộn quân doanh, không tiếp tục đi tham dự giết chóc. Sau đó sự tình hoàn toàn giao cho Trần Hành bọn hắn như vậy đủ rồi. Trừng phạt lâu như vậy, rốt cục muốn khải hoàn. Chu Ứng nhìn qua phương xa, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm khái, tính toán thời gian chờ đến uy về Đại Minh về sau, cũng hẳn là bên ngoài trừng phạt một năm.